Chương 1, mất đi một nửa linh hồn một điều ước, một nguyện cầu, nơi mà mọi thứ bắt đầu, khi đứa trẻ đối mặt với tận cùng tuyệt vọng, Mạc Dương bán đi một nửa linh hồn của mình. À, không phải ta đã nói rồi sao? Muốn tiếp tục sống, vậy ngươi cần phải khống chế vận mệnh của mình. Âm thanh có phần khàn khàn tà dị phát ra, trực tiếp bên trong đầu của đứa nhỏ Mạc Dương giống như đã quá quen thuộc với thứ âm thanh này, cậu đã từng phản kháng, từng nổi giận, nhưng lại chưa từng có tác dụng. Ngay cậu sinh ra, mẹ cậu mất trên bàn đẻ, bà nội kêu cậu là thứ xui xẻo, ba cậu không hề quan tâm đến đứa con của mình. 3 tuổi, Mạc Dương bắt đầu có ý thức của mình, rất rõ ràng và thuần khiết, cậu khao khát có một gia đình. 5 tuổi, trải qua nhiều đợt bạo hành, Mạc Dương cô lập với thế giới bên ngoài, cậu dần tin rằng mình là thứ không thiết trên đời. Rẽ rẽ màn hình TV lúc 12 giờ đêm bỗng sáng lên, một khuôn mặt kỳ lạ không mắt không mũi, chỉ có đôi môi màu đỏ mọng đang quỷ dị cười. "Cho ta ăn linh hồn của ngươi." Tiếng nói có phần quỷ dị, lặp đi lặp lại trong đêm, điều ngạc nhiên là Mạc Dương cũng không hề sợ hãi. Lúc này, trong nhà không có một ai thức giấc, Mạc Dương đứng người lên, tiến về phía trước, âm thanh càng lúc càng dụ hoặc. "Nói đúng vậy, lại gần đây, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước, đổi lại bằng chính linh hồn của ngươi." Khao khát của Mạc Dương là được thừa nhận, được quan tâm, đứa trẻ thiếu thốn tình cảm chìm dần trong ý thức mơ hồ. Đột nhiên, ầm. Tiếng va chạm mạnh mẽ đến từ bên ngoài nhà, một chiếc xe tải đi lệch khỏi quỹ đạo, đâm thẳng vào ngôi nhà của Mạc Dương. Vị trí căn phòng ngủ của ba cậu nằm ở ngay gần nơi xe tải, tiếng xăng dầu chảy ra, thêm chút sức nóng làm mùi dẫn. "Phương thực, phương thực." Toàn bộ mọi thứ chìm vào bên trong ngọn lửa nóng bỏng, tiếng la thảm thiết của ba cậu làm cho Mạc Dương hoảng sợ, tiếp đến cậu lo lắng đuổi tới chỗ ba mình. Không hề biết rằng linh hồn của bản thân đã bị gặm đi phân nửa, Mạc Dương đờ đẫn nhìn về phía trước, thình thịch tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực. Vì sao lúc này mọi thứ trở nên có phần rõ ràng đến kỳ lạ? Ba cậu nằm trong một đống hỗn loạn, một nửa thân thể bị đốt đến dị dạng, một nửa thân thể còn lại thì trợn mắt, nhìn về phía cửa phòng, biểu cảm đấy có thể khiến cho một người ám ảnh cả đời. Mạc Dương nhớ mãi khuôn mặt ba mình, nhưng kỳ lạ là cậu không hề hoảng sợ. "A, ra đây là cái chết." Mạc Dương thì thầm, sau đó lại tự mình giật mình, cậu cảm thấy không đúng, nhưng Mạc Dương không để nổi bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Chỉ đơn thuần đứng đấy nhìn chờ đợi cái chết đang gặm nuốt bản thân. Lúc này, âm thanh quỷ dị ngoài TV một lần nữa vang lên, nó cố gắng dụ dỗ Mạc Dương lại gần nhưng đứa nhỏ hoàn toàn không để ý. Mạc Dương quay đầu nhìn, bình tĩnh nhìn, có điều lần này cậu không có động tác. "Ngươi là?" Mạc Dương ở bên trong ánh lửa có phần chật vật hỏi, âm thanh lạnh nhạt đến băng giá cảm xúc. "Biến mất." Âm thanh bên trong TV đang lặp đi lặp lại, sau đấy giống như hoảng sợ nhìn thấy Mạc Dương đưa tay về phía trước. Một loại sức mạnh giống như tâm linh nhấc đông chiếc TV lên, tiếp đến siết chặt. Rắc rắc đoạn. Tiếng nói quỷ dị không còn làm phiền bản thân nữa. Nhưng Mạc Dương cảm thấy cả người đều không tốt. Cậu nằm ngã xuống, chờ đợi cái chết đến kéo bản thân đi, cho đến khi tử vong, cậu nhìn thấy một kẻ choàng cả người thành màu đen, lơ lửng trên không trung đến gần bản thân. Không tay, không chân, bên trong chiếc áo choàng là hư không. Mạc Dương chắc chắn là mình thấy được điều này, có điều sau đấy đứa nhỏ mất đi ý thức, chìm sâu vào bóng đêm. Một thế giới khác, bên trong tòa lâu đài màu đen nguy nga có chút Tây Âu cổ điển, một cô gái mang mái tóc màu tím đen khỏa thân ngồi trên ghế salon, phía trước mặt là một chiếc dĩa không màu trắng. Cô cầm lấy dao và nĩa sâu xé thứ gì đó vô hình bên trên chiếc dĩa, cắt đi từng miếng một, biểu cảm của cô ngày càng tồi tệ. Ăn vài miếng, cô liền đặt dao xuống, vung lên ngón tay đốt đi thứ vô hình trên giữa một bữa ăn không trọn vẹn. Mặc dù là đồ ăn cấp ác, ngậm thở dài một hơi, thông thường để trao đổi với thế giới bên kia, cô cần phải tuân thủ một số luật lệ, lấy một phần sức mạnh đổi lấy linh hồn của đồ ăn, phần sức mạnh này cũng không có lưu lạc ra bên ngoài. Mà bởi vì đồ ăn sau khi mất đi linh hồn sẽ tan biến, và sức mạnh mất đi vật chủ sẽ quay về lại bản thể. Cho nên cô mới có thể thoải mái săn bắt hợp pháp những linh hồn thế giới bên kia, mặc dù lần này giống như không thành công lắm. Bất quá sở hữu sức mạnh của cô cũng không phải dễ dàng như vậy. Chẳng qua không biết lần này là kẻ nào can thiệp vào hành động của bản thân. T01, điều tra việc này. Cô gái uống một hớp rượu đỏ giống như máu, tiếp đến lắc lắc ly rượu trên tay, nói. Rõ hình người trên bức tranh treo tường mở miệng trả lời, tiếp đến biến mất khỏi khung ảnh. Thế giới bên trong một nửa linh hồn còn lại của Mạc Dương, sau khi ngất đi, cậu cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Ngược lại giống như tiến vào một không gian đặc thù, một vật gì đó bị đánh thức khi cậu tiếp xúc với âm thanh quỷ dị vừa rồi. Một chiếc hộp, khối rubik, hai màu trắng đen xen kẽ lẫn nhau, đứa nhóc được gọi là đồ ăn cấp ác ngộng nhìn về phía trước, bản thân thì lơ lửng trên không. Cánh cửa đột nhiên mở ra, những con quái vật cắn xé lẫn nhau, máu tươi bắn loạn khắp nơi. Đứng ở trên đỉnh của trận chiến, một anh chàng tầm khoảng 17-18 tuổi đang đánh cờ một mình giống như để ý thứ gì đó. Quay đầu sang nhìn, toàn bộ trận chiến đột nhiên dừng lại, không phải tất cả bọn chúng, giống như bị một loại sức mạnh nào đó cố định tại chỗ. Không thể phản kháng, không thể cử động, mọi thứ giống như đóng băng. Đôi mắt của đối phương giống như không có linh hồn, vô tận sâu thẳm, làm cho Mạc Dương phải dùng mình suy. Anh chàng đứng ở trên bục cao của trận chiến đưa tay lên miệng, dù rằng không có biểu cảm gì, nhưng đối phương cũng không có ác ý với bản thân. Mạc Dương bị kéo lại gần, đối diện với người trước mặt, chàng thanh niên vô hồn có chút dịu đi, ngược lại nở nụ cười ít nhiều phần sức mạnh vừa rồi, mặc dù mất đi một nửa linh hồn, nhưng xem ra cũng không phải quá tồi tệ. Ta là Sở Tệ Phỏn, ngươi của quá khứ được rồi, quay trở về đi thôi. Dứt lời, anh chàng tự xưng là Sở Tệ Phỏn đột nhiên điểm về phía trước, một không gian kéo Mạc Dương tiến vào bên trong, đến lúc cậu tỉnh dậy mới chợt nhận ra mình ở trong bệnh viện. Bên cạnh là những y bác sĩ mặc bộ đồ màu trắng, mùi thuốc khử trùng sặc vào trong mũi, một nửa mặt của Mạc Dương bị bỏng đến biến dạng. Mặc dù trải qua rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng từ khi mất đi những cảm xúc dư thừa khác, Mạc Dương có thể bình tĩnh đối mặt mọi thứ. Hiện tại đây là thế giới hiện thực. Chương 2, trường đại học đặc biệt quốc gia trại mồ côi thành phố Tinh Uông, 13 năm sau vụ tai nạn xe tải trong nhà của Mạc Dương, ngày ba cậu mất đi, bà nội cũng không chống nổi qua đời. Trước khi chết còn mắng rằng cậu là sát tinh xui xẻo, nếu là trước đây, Mạc Dương có lẽ sẽ lo lắng hoặc đau đớn, nhưng lần này, cậu gật đầu rồi tiễn biệt bà mình. Mạc Dương không phủ nhận cái chết của ba mẹ có liên quan tới mình, có lẽ bản thân là dị loại dẫn đến mọi chuyện này. 13 năm qua, Mạc Vân lần lượt nằm mơ những giấc mộng kỳ lạ, đến khi nhận ra được đây là ký ức của người gọi Sở Tệ Phọn, Mạc Vân cũng đã trưởng thành và khống chế tốt sức mạnh của mình. Dù rằng cậu không có quá mức thân thiện và cởi mở, mọi người chỉ coi là cậu bị trầm cảm sau những biến cố nặng nề. Không có người thật sự có ý định nuôi dưỡng cậu, ngoại trừ một vài họ hàng muốn chiếm lấy tài sản của Mạc Dương, tất cả đều bị dọa lui bởi những sự kiện kỳ bí đuổi đi. Sống tiếp khoảng thời gian ở bên trong trại mồ côi, 18 tuổi, là thời điểm cậu cần phải rời khỏi nơi này cạnh tiếng cửa mở ra, bụi bặm bay khắp nhà, Mạc Dương không có để ý những thứ này, ngôi nhà bị phá hủy không ít, cậu sử dụng phần tài sản để lại của ba mình để tu sửa lại nơi này. Không cần quá mức hoàn hảo, Mạc Dương vừa đi, những bụi bẩn lập tức bị dọn sạch, cho đến khi tiến về căn phòng nơi ba cậu chết, Mạc Dương liền quét dọn xong mọi thứ. Cậu từng ước mơ có một gia đình, nhưng hiện tại Mạc Dương lại có một nguyện vọng khác, hiện tại cậu muốn tìm lại cảm xúc của bản thân. Bất quá đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi, thứ duy nhất cậu nhớ được trong ngôi nhà này là cảm xúc mong chờ của mẹ cậu khi bản thân nằm trong bụng bà. Những thứ dường như không thể cảm nhận được có phần thay đổi trong tâm trí cậu. Ngồi xuống nấu một chút mì gói, điền đầy bụng của bản thân, không quá nửa tiếng liền có người tới gõ cửa. Mặc dù có thể cách không mở cửa, nhưng lần này Mạc Dương đứng dậy bước ra ngoài, đối diện với cậu là một ông chú trung niên tầm 40 tuổi đang mỉm cười nhìn bản thân xin chào, ta là Đạt Sâm. Giảng viên của trường đại học đặc biệt quốc gia khu A, chúng ta đã từng gặp qua khi cậu còn nhỏ, ta có thể vào trong nói chuyện được chứ? Đạt Sâm liên tục nói chuyện có lẽ biết rõ là Mạc Dương sẽ rất ít trả lời, đối phương trực tiếp nói rõ ý đồ của mình tới đây. Mạc Dương cũng không đuổi người đàn ông này đi, đối phương đã giúp cậu không ít khi bản thân mới mất đi gia đình. Trại mồ côi cũng là ông ta đưa cậu tới, không gian nơi đấy khá tốt, không có quá nhiều thứ làm phiền cậu. Dù rằng không xác định, nhưng cậu dám chắc đối phương là người mặc áo choàng đen lúc bản thân sắp bị ngọn lửa thiêu chết. Có một chút hảo cảm, Mạc Dương bình tĩnh lắng nghe Đạt Sâm nói rõ mục đích ngày hôm nay trả. Lịch sự đưa ra lời mời tốt, nếu có thêm chút bánh nữa càng tuyệt. Đạt Sâm thoải mái cười gật đầu nói, không hề ngại ngùng xin thêm đĩa bánh. Uống nhanh một ly trà nóng, hoàn toàn không có chút sợ bỏng, Đạt Sâm đặt cốc trà không xuống, từ cặp tay lấy ra một tờ giấy, đây là công văn của quốc gia, trường đại học đặc biệt khu A muốn chiêu ngươi vào làm tân sinh năm nay, đây là một khu vực dành cho những người có sức mạnh đặc thù trong quá trình nhập học, ăn uống ngủ nghỉ đều được trường học chi trả, thậm chí còn phát tiền lương chỉ cần sau khi tốt nghiệp, ngươi đầu nhập vào trong các tổ chức đặc thù của nhà nước, làm một số công. Việc mà người đặc biệt có thể làm là được, còn cụ thể hãy đọc trong này. Đạt Sâm nói các ý chính rồi đưa cho Mạc Dương. 18 tuổi Mạc Dương vẫn còn tính là một đứa trẻ, nhưng cậu y nguyên bình tĩnh đọc xong mọi thứ. Các điều lệ không có quá mức ràng buộc cậu, trường đại học cũng tỏ ra thành ý, cậu là tân sinh thứ 179 được mời năm nay, xem ra không chỉ một mình cậu là dị loại. Vẫn chưa hiểu nhiều về sức mạnh của mình, 13 năm qua đọc rất nhiều loại sách, tìm kiếm thông tin từ mạng điện tử hoàn toàn không có kết quả. Đạt Sâm tới như là một con đường để Mạc Dương hiểu rõ bản thân hơn. Tuy nhiên cậu vẫn không có đơn giản đồng ý, sau khi hỏi thăm thêm một vài vấn đề, Mạc Dương mới gật đầu ứng tiếp. Đến cậu hiếu kỳ nhìn Đạt Sâm, ký vào trong đơn nhập học cũng như đồng ý gia nhập trường đại học đặc biệt khu A, cậu cũng nên biết được một vài thứ từ đối phương đi. Giống như hiểu được ánh mắt của Mạc Dương, Đạt Sâm liền cười cười nói có chút sớm, nhưng giải thích đơn giản cũng được. Ông đưa tay ra, trên tay xuất hiện một đám lửa màu đen phừng phực trên tay Đạt Sâm, đột ngột xuất hiện, quả nhiên là một loại dị năng giống như Mạc Dương, đối phương là đồng loại. Không chờ Mạc Dương tiếp tục hỏi, đối phương bắt đầu nói về nguyên lý thì người có thể được học tại lớp lý thuyết sau đấy, nói cơ bản thì những người như chúng ta đều có một loại năng lực ẩn sâu bên trong cơ thể, năng lực của ta tên gọi là đặc phơ làm, lửa đen, tất nhiên là tự đặt mà thôi, thông qua một chấn động cảm xúc thật mạnh, sức mạnh này mới có thể bị kích phát và tìm ra. Năm nhóc 5 tuổi, đấy là lúc ta phát hiện được sức mạnh ẩn bên trong cơ thể nhóc, hẳn là một sức mạnh trọng lực, hoặc lực hút, đấy là lý do vì sao mà khi ngôi nhà ngươi bị tai nạn, lại chỉ có một mình ngươi còn sống. Mặc Dương nghe vậy nhíu mày hỏi, chàng tai nạn đó là do ta gây ra? Không, Đạt Sâm lắc đầu, tiếp tục nói, tai nạn là tự nhiên diễn ra, cảm xúc của ngươi bị chấn động mạnh mới kích hoạt được sức mạnh bên trong cơ thể, lúc đó nhóc mới có thể điều khiển nó. Khi ta tới nơi, ngọn lửa xung quanh một cách tự động bị đẩy lùi ra xung quanh, nhóc chỉ bị thiếu dưỡng khí mà ngất xỉu, lý do mà một bên mặt của nhóc bị bỏng hư mất, đó là vết thương trước khi sức mạnh của nhóc thức tỉnh. Ngay vậy, Mạc Dương không biểu thị gì, tiếp tục nhìn Đạt Sâm, đối phương thừa nhận bản thân là cái bóng xuất hiện lúc cậu ngất xỉu. 13 năm qua cũng có theo dõi bản thân, đánh giá xem cậu có hợp cách tham gia vào trường đại học đặc thù này. Không giải thích xong mọi thứ, Đạt Sâm mới rời đi, ông hẹn gặp lại cậu vào ngày khai giảng của trường học. Mạc Dương không trả lời, đưa tay ngoắc ngoắc, cánh cửa tự động đóng lại, tiếp tục sinh hoạt của mình, cho đến khi ngày sinh nhật của cậu diễn ra, cái thời điểm mà cậu bước ra một thế giới mới hoàn toàn xa lạ. Chương 3, khe nứt không gian. Sau khi xác nhận gia nhập trường đại học đặc biệt quốc gia, Mạc Dương cũng không có dừng việc dọn dẹp nhà cửa, cho tới thời điểm nhập học vẫn còn có 2 tháng nữa. Theo thông lệ bình thường, cậu vẫn phải tham gia kỳ thi đại học quốc gia như bao người, tuy nhiên với năng lực của Mạc Dương, muốn ăn gian trong thi cử thật sự quá dễ dàng. Ngày mai là ngày sinh nhật của Mạc Dương, đối với cậu mà nói, đây cũng không phải điều gì trọng đại, thứ duy nhất cậu quan tâm là hôm đó cũng là ngày giỗ của mẹ cậu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên khi ngoài trời bắt đầu tối, 20h35 đêm nay cho cậu một cảm giác giống như chuyện xảy ra vào 13 năm trước, chẳng lẽ lại có chuyện kỳ lạ gì đó chuẩn bị diễn ra? Thành phố bình thường nơi cậu ở thật sự có an toàn như bề ngoài hay không? Mạc Dương cau mày, thử dùng năng lực của mình cảm nhận xung quanh sau 13 năm tiếp thu ký ức của Sở Tệ Phồn qua những giấc mộng, đối phương sở hữu một sức mạnh tương tự với cậu, thông qua trí nhớ về những giấc mơ, Mạc Dương cũng thử bí mật luyện tập qua. Giống như những gì mà Đạt Sâm ông già kia nói, sức mạnh của cậu là một loại khống chế trọng lực, hoặc điều gì đó có tác dụng tương đồng. Trong phạm vi đường kính 300m, Mạc Dương có thể cảm nhận được những bất thường trọng lực xung quanh cậu. Bao phủ lại toàn bộ ngôi nhà và một phần diện tích bên ngoài, điều này cho cậu có cảm giác an toàn hơn. Mãi cho đến tận 23 giờ đêm vẫn chưa có gì bất thường là tưởng tượng sao? Tự đủ ở trong phòng, Mạc Dương cũng không quá buồn ngủ, nhưng hôm nay cơ thể cậu lại cảm thấy rất nặng nề. Sức mạnh khống chế không còn thông thuận nữa, nói cách khác bây giờ cậu chỉ là một học sinh bình thường vô dụng. Ngay khi Mạc Dương định thả lỏng, một dự cảm không may ập đến làm cả người cậu nổi da gà, vội vàng vác theo cặp sách mở cửa sổ phòng nhảy ra bên ngoài. Hiện tại cậu đang ở trong khu vườn sau nhà, chỉ một đoạn ngắn nữa là có thể né khỏi vùng phạm vi nguy hiểm. Nhưng mà chính lúc này, rắc rắc, ở chính giữa không trung, ngay tại cổng nhà của Mạc Dương, một vết nứt xuất hiện một cách đột ngột và lan rộng ra. Hai cánh tay to và thô kệch bám lấy vết nứt, kéo cả người xuất hiện, là một con giống như ọc, thân cao tầm 2,5 m hoặc hơn nhảy bật ra ngoài. Cặp mắt màu đỏ quỷ dị đang không ngừng quan sát mọi phía, con quái há miệng rộng hú lên thật lớn rung, âm thanh chói tai làm cho Mạc Dương khó chịu co người lại, chợt tiếng bịch bịch thật nhanh và thật nặng nề to dần về phía cậu. Không cần nghĩ cũng biết con quái vật kia đang lao về chỗ Mạc Dương, nếu là người bình thường đã sớm dọa đến xón tiểu không dám làm gì. Nhưng Mạc Dương lại thành công nhảy ra một bên, suýt soát né khỏi cây dịu ở trên tay con ọc bung xuống. Mảnh đất sân vườn bị chém luôn xuống, động tác vung dịu của con ọc cực kỳ tiêu chuẩn và thành thạo như một kẻ săn mồi thâm niên đang nhìn lấy đồ ăn khuya hôm nay, Mạc Dương trong mắt nó không khác gì một con cá nằm trên đất. Sức mạnh này đủ để một chém là giết chết cậu, Mạc Dương trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không nói ra. Thử lần nữa vận dụng năng lực của mình, gia tăng tốc độ di chuyển, thật may là Mạc Dương dù rất mệt mỏi, nhưng vì tiêu hao ít năng lượng nên không chịu ảnh hưởng nhiều. Vành, một lần nữa tránh thoát nguy hiểm, con ọc biểu cảm ngạc nhiên, còn Mạc Dương thì tiếp tục bỏ trốn, hướng về phía bên ngoài bỏ trốn. Đúng lúc này, một thân ảnh khác hiện ra từ bên trong khe nước không gian, không phải là quái vật, mà là một con mèo nhỏ màu đen nhảy ra. Dù rằng bề ngoài rất đáng yêu và vô hại, nhưng Mạc Dương vẫn là không dám tiếp cận, đuổi tới vị trí an toàn mà chạy. Ngược lại, con ọc có vẻ khá cẩn thận với con mèo nhỏ, bất quá cũng không nghĩa là nó e ngại con mèo. Chỉ vài giây do dự, một con quái thú bổ tới một con manh thú đang ngồi yên quan sát, một vòng tròn màu tím hiện ra, giống như là phép thuật trong ảo tưởng. Mạc Dương nhìn thấy con ọc bị đập văng ngược trở lại nhưng không kết thúc tại đó, con mèo nhỏ còn tiếp tục tấn công, ba cái vòng tròn ma thuật khác hiện ra, kỹ năng có vẻ khá đơn giản, sức sát thương không tệ, nhưng tốc độ quá chậm. Con ọc tìm ra kẻ hở né ra, cây dịu tinh chuẩn nhắm vào phía mèo nhỏ, hai bên đánh nhau rất quyết liệt, Mạc Dương lúc này mới chạy ra tới cổng thì đột nhiên khe nứt không gian bộc phát mở to. Bên trong khe hở như có sự cộng minh nào đó tới Mạc Dương, cậu cảm nhận được khối rũ bịch đang không ngừng di chuyển và sắp xếp trong tâm trí mình, đây có lẽ là cội nguồn sức mạnh mà Đạt Sâm từng nói đi thôi, đây không phải là lúc chần chừ. Hướng về phía khe nước này vào. Một âm thanh vang dội trong đầu của Mạc Dương, lạnh nhạt và quen thuộc. Âm thanh của Sở Tệ Phồn, sau chừng ấy năm im lặng, Mạc Dương lần nữa nghe thấy tiếng nói này, nhưng ở trong một tình huống không vui vẻ lắm. Trận chiến bên kia khuyết trương rất nhanh, cũng không biết nhà cậu có giữ được không, nhưng nếu không trốn thì kiểu gì cũng nằm đạn mà chết. Không phải là Mạc Dương không muốn trốn cả khe nước và trận chiến hai quái thú, nhưng cái khe nước này lan rộng quá nhanh, nó che kín toàn bộ lối ra của cậu rồi. Mạc Dương do dự trong một hai giây, rồi dứt khoát ném cả người vào, cậu thử tin vào cảm giác của mình và âm thanh trong đầu của Sở Tệ Phồn. Đối phương hẳn là không có ác ý với cậu, hơn nữa nói theo một cách nào đó, Sở Tệ Phồn còn là bản thân của kiếp trước. Vừa nhảy vào trong khe nước không gian, cả người Mạc Dương như muốn bị nghiền thành trăm vạn mảnh nhỏ, bất quá cảm giác này rất nhanh biến mất, vì hiện tại cậu đang được bao bọc bởi một tấm chắn hình cầu hai màu trắng đen đan xen. Khối rũ bịch mà cậu chỉ thấy trong tưởng tượng lúc này thật sự phóng ra ngoài, từ trước ngực của cậu và phát sáng. Tiếp đến nó như cái radar đang dò đường, ở trong loạn lạc không gian kéo Mạc Dương đi tới một nơi nào đấy, một khe nước khác xuất hiện trước mặt Mạc Dương, hơn nữa cậu còn đang ở trong xu thế tiến thẳng đến lỗ hở này. Đánh phá qua những rào chắn của lỗ hổng không gian, Mạc Dương nhắm chặt mắt lại, đến lúc cậu mở mắt ra thì khung cảnh đã thay đổi, một khu rừng rậm với vô số những thân cây chọc trời bao phủ xung quanh, khối rũ bịch lúc này ánh sáng mở dần, nhưng lại không biến mất, mà lơ lửng trên tay của Mạc Dương. Tiếng chim hót líu lo trên trời, một vài con thỏ hoảng sợ lẫn trốn trong những lùm cây, một khu rừng tự nhiên mà thế giới thật không thể nhìn thấy, chẳng lẽ là cậu xuyên không rồi? Chương 4, sơ làm xanh lá nơi này là. Mạc Dương nghi hoặc nhìn xung quanh, cố gắng đánh giá tình huống của mình, đúng lúc này chiếc điện thoại trong túi quần phát lên tiếng tin nhắn. Tìm bạn có một tin nhắn mới, xin hãy ấn đọc. Nhìn vào chiếc màn hình chữ nhật quen thuộc, phía trên là cột tin còn 53, không có bất cứ một cột sống nào. Bằng cách nào đó mà cậu nhận được một tin nhắn, hơn nữa còn không có số của người gửi, có hơi nghi ngờ. Mạc Dương mở ra tin nhắn, một dòng chữ ngắn gọn, đối phương có vẻ biết khá rõ thân phận của cậu. Ngoại trừ Sở Tệ Phồn ra cậu không còn nghĩ đến ai, bất quá tin nhắn đúng là rất ít thông tin. Dương, tiến về phía bắc, kéo lại nạn, trở thành một pháp sư thực tập kéo lại nạn. Đây là cái gì? Tên riêng? Một ai đó hoặc một nơi nào đó? Cái tên này có một chút quen thuộc đối với Mạc Dương, mất vài giây để cậu nhớ ra được một nơi gọi là thư viện pháp thuật Hỉ Vẹn Liễu Lại Nạn, đấy là nơi sinh ra và lớn lên của Sở Tệ Phồn, đối phương giống như cậu, đều là một người xuyên không. Nhưng Sở Tệ là hồn xuyên, còn cậu là thì thông qua con đường không gian tới nơi này. Thử sử dụng điện thoại để liên lạc với người gửi tin nhắn, tuy nhiên Mạc Dương mỏ mãi vẫn chưa tìm ra phương pháp, cậu bỏ cuộc trong 15 phút. nghỉ ngơi tại một góc cây gần đó, dự cảm của cậu không cho thấy nguy hiểm ở gần đây. Mạc Dương quyết định thử làm theo lời mà tin nhắn gửi, hiện tại cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng may trước khi bỏ trốn khỏi con ọc thì cậu có mang theo chiếc bạ lộ nhỏ của mình. Bên trong còn một ổ bánh mì ăn liền và hộp sữa tiện lợi, đầy đủ để Mạc Dương giải quyết vấn đề thể lực. Kết thúc thời gian nghỉ ngơi, năng lực của Mạc Dương dần khôi phục về. Đi thôi, có một ít lực sát thương, Mạc Dương bắt đầu đi về phía bắc. Trên đường đi cậu không thiếu thấy những con thú hoang dã lui tới xung quanh, hầu hết đều là các động vật vô hại. Đi được nửa tiếng thì Mạc Dương liền hạ thấp tốc độ lại. Mùi hương của loài hoa cậu chưa từng gặp bao giờ, ánh mặt trời nắng chói xuống qua những tán cây và dự cảm nguy hiểm đến từ phía trước không xa. Vội vàng kiếm chỗ lẩn trốn, từ một nơi an toàn nhìn ra ngoài, rốt cuộc Mạc Dương đã thấy nguy hiểm mà cậu cảm nhận được là gì, một bầy sơ lạnh màu xanh lá cây. Bộ cậu xuyên qua mấy tựa game giả lập trong tiểu thuyết sao? Hết óc rồi đến sơ lạnh, bất quá sơ lạnh không phải là loại quái yếu ớt mà người thường cũng có thể giết sao? Vậy cảm giác nguy hiểm của cậu vừa rồi là gì? Soạn. Có hơi kinh ngạc nhìn điều gì vừa diễn ra, một con thỏ ở gần đó bị nuốt chửng bởi một con sơ lạnh. Tốc độ của khối dịch nhanh đến đáng sợ. Không, tốc độ của sơ lạnh không nhanh, mà lực bộc phát của nó rất nguy hiểm, ở một khoảng cách quá gần sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tiếng kêu thảm thiết của con thỏ khi bị nuốt chửng không hề nhỏ, dọa sợ một vài động vật, ba con sơ lạnh không ngừng đi săn. Con thỏ sau khi bị nuốt chửng giống như được ngâm vào trong dung dịch axit đặc, toàn thân bỏng rồi hoại tử, tiêu biến dần trong dịch tiêu hóa của loài sơ lạnh. Đây là quái vật yếu nhất. Mạc Dương nghi ngờ tự hỏi, cậu hiện tại cũng muốn bỏ trốn, nhưng xem ra không dễ dàng. Tốc độ của cậu không nhanh, đi nãy giờ đã khiến Mạc Dương có hơi mệt, giờ mà quay người chạy sợ sẽ bị giết chết. Có cách nào để tiêu diệt bọn quái này không? Sơ lạnh hẳn là có một hạch tâm nào đó đi, nếu không thì khối dịch kia được điều khiển thế nào? Mở rộng tầm nhìn của mình ra, lợi dụng năng lực của bản thân đến quan sát kỹ hơn bên ngoài. Một phút trôi qua, Mạc Dương bình tĩnh vươn tay về trước, siết chặt bàn tay điều khiển trọng lực nhấc đồng ba con sơ lạnh lên trời, tiếp đến đập nó xuống, lấy khối đá màu xanh đậm nhỏ trong lớp dịch làm trọng tâm, đè nặng. Rắc, rắc, rắc. Quả nhiên với áp lực này đủ để phá vỡ món đồ bên trong con quái. Sau đấy ba con sơ lạnh lập tức tan ra thành nước và mất đi hình thể thành công tím. Bạn có một tin nhắn mới, xin hãy ấn đọc lại, có một tin nhắn, nhưng Mạc Dương không dự định đọc bây giờ, còn có 5 con sở lẩm đã phát hiện ra cậu. Bọn nó dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ Mạc Dương, cậu thấy vậy liền giảm nhẹ trọng lực của mình nhảy lên trên thân cây, đồng thời dùng lực năng lực tới tập kích 2 con sở lẩm ở khá gần cậu. Bạch, bạch, tiếp tục đập nát 2 con, nhưng cứ như vậy 3 con sở lẩm còn lại có thời gian để tấn công cậu, bọn chúng liên tục bắn ra những khối lỏng lên thân cây. Không cần chạm vào, Mạc Dương cũng biết tác dụng của khối dịch này là gì sau khi con thỏ bị nuốt chửng. Chợt Mạc Dương đang phân tâm dùng năng lực tấn công, cậu không thể cùng lúc ngăn chặn được khối axit bắn ra, vậy nên Mạc Dương đành phải đẩy người nhảy khỏi thân cây, đáp đất không tạo ra một tiếng động nào. Mạc Dương vừa giảm lại lực dội của cú nhảy vừa rồi, ở phía sau 3 con sở lạnh tiếp tục tấn công, 2 con bắn axit từ xa, một con nhào lại gần. Mặc dù có chút mệt mỏi, Mạc Dương vẫn là bất chấp thể lực đang cạn dần vung tay lên, kéo lấy con sở lạnh ở gần như tấm khiến chặn lại axit. Sau đấy vung tay ném về con sở lạnh ở xa bên trái, tiếp đến vội vàng túi người lăn về một gốc cây lớn khác. Xèo xèo. Con sở lạnh ở xa bên phải đã bắn tới gần Mạc Dương, dịch bắn của nó ăn mòn mép cây và bắn lên áo của Mạc Dương, một phần da của cậu bị bỏng sâu và hoại tử. Đau đớn đến muốn thét lên, nhưng cậu chỉ là nhíu mày cùng có chút mất kiểm soát một bên tay phải. Sau đấy lập tức vung tay còn lại tiêu diệt nốt con sở lạnh cuối cùng, dự cảm nguy hiểm cuối cùng biến mất, đồng thời một nguồn ánh sáng nhẹ màu vàng bao phủ Mạc Dương. Vết thương trên tay khôi phục một cách chóng mặt, cảm giác đau cũng biến mất, thể lực hồi phục một phần nửa. Mạc Dương nghi hoặc với điều vừa diễn ra, nhìn xung quanh, không có ai trợ giúp cậu hết. Điều này không đúng. Chẳng lẽ vừa rồi là thăng cấp lên lẹ trong game nên hồi phục sinh lực? Lúc này điện thoại trong túi quần lại rung lên vài lần, Mạc Dương mới nghi hoặc lật ra. Có tổng cộng 8 cái tin nhắn chưa đọc, mở ra, tin tức bên trong giải thích cho việc thể lực của Mạc Dương vừa được hồi phục. Chương 5, nhóm 3 người lì ạ giết chết sờ lạnh xanh lá, nhận được sờ lạnh xanh lá năng lượng ít 1, dọn lòng axit ít 1 giết chết sờ lạnh xanh lá, nhận được sờ lạnh xanh lá năng lượng ít 2. Tổng cộng giết chết 7 con sờ lạnh, nhận được 7 cái tin nhắn, 3 giọt lòng axit cùng với 10 khối sờ lạnh xanh lá năng lượng. Tin nhắn cuối cùng thì giải thích rõ hơn tình huống vừa nãy, thu thập đủ năng lượng giới hạn của cơ thể, cải thiện cơ thể tiến hành, cải thiện cơ thể hoàn thành, nữ thần hòa bình gửi chúc phúc đến cư dân của nàng giống như đánh quái lên cấp, thu thập đủ năng lượng thì cơ thể sẽ được cải tạo, tiếp đến một chúc phúc đến từ nữ thần hòa bình khôi phục thương thế cho Mạc Dương. Mặc dù cậu hiểu được, nhưng vẫn có chút khó tin, tiếp đến cậu cần phải làm gì đây? Tiếp tục hướng về phía bắc, tìm kiếm nơi được gọi là éo lại nạn. Không biết liệu có gặp được nguy hiểm giống như trước đó hay không. Bất quá, giống như cậu không còn lựa chọn nào khác, ở mãi tại đây sẽ khiến cậu cạn kiệt năng lượng mà chết. Đồ ăn cũng có, nước uống cũng không, Mạc Dương thở dài, tiếp tục mang theo túi nhỏ đi về phía trước. 4 tiếng tiếp theo Mạc Dương lại gặp một vài con sở lạnh xanh lá, tuy nhiên đánh giết tụi nó đơn giản hơn 7 sở lạnh đầu tiên. Sau khi cậu giết khoảng 20 con sở lạnh xanh lá, cơ thể của Mạc Dương lại được cải thiện thêm một lần nữa, khác với lần đầu, lần này Mạc Dương có thể cảm nhận được khống chế trọng lực của mình được cải thiện rõ rệt. Thật là một thế giới thần kỳ, Mạc Dương vẫn còn không khỏi ngạc nhiên, ở thế giới hiện thực liệu cậu có thể được cải tạo như vậy không? Nói đến thế giới hiện thực, Mạc Dương cũng không biết bản thân còn có khả năng quay trở lại hay không, nhưng thực chất cậu cũng không có quá nhiều thứ để níu kéo. Có lẽ Mạc Dương chỉ vương vấn một chút tình cảm đối với người mẹ của mình. Suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên Mạc Dương nghe thấy những âm thanh khá lớn ở gần đấy, do nơi này có quá nhiều cây trọc trời, tầm nhìn cũng không quá rộng, Mạc Dương phải vận dụng năng lực mới thấy được chiến đấu ở khoảng cách khá xa 1, 2, 3. âm thanh của một cô gái kêu to, gần giống như gào lên. Trên tay cầm một thanh kiếm mỏng đâm về phía trước, đối diện cô là một con nấm có mũ màu cam, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Cây nấm không nằm sâu trong lòng đất, ngược lại nó đang không ngừng bật nhảy, đối với hai người phía sau lưng cô gái nào tới. Ellie, Mona, mau chóng áp sát hai bên. Cô gái cầm kiếm kêu to. Vâng, chị Lý ạ. Một cậu nhóc và một cô bé khác nhỏ tuổi hơn trả lời, hai người này một người cầm gậy gỗ, một người cầm dịu nhỏ phối hợp tấn công. So với con sợ làm xanh lá, cây nấm có thể tự do di chuyển này ít nguy hơn đối với mặt dương, nhưng lại cực kỳ có lực sát thương vật lý đối với ba người phía trước. Mặc dù vũ khí khá thô sơ, nhưng có vẻ cả ba hợp tác đã quen, không ngừng hỗ trợ luân phiên lẫn nhau tấn công thể lực cũng mạnh hơn người bình thường, cuối cùng phải tốn tầm 7-8 phút mới xử lý xong con nấm, nếu để cho Mạc Dương xử lý, có lẽ sẽ nhanh hơn, dù cậu chỉ có một mình. Ba người bọn họ là cư dân của thế giới này. Mạc Dương nhìn vừa mới xuyên qua đây, cậu theo tâm lý cũng nao động ra rất nhiều trường hợp. Bất quá nếu cả ba hợp tác chiến đấu, vậy thì ai sẽ nhận được năng lượng? Mạc Dương tiếp tục đuổi theo cả ba một cách âm thầm. Không có năng lực giống như Mạc Dương, ba người Lì Ạ hoàn toàn không biết mình bị theo dõi, ngược lại rất bình thản đi săn thêm một con sợ làm xanh lá và một cây nấm cam, đồng thời thu thập mũ nấm của chúng đem về. Ba người mang theo hai cái bã lỗ thật lớn, nhét đồ vật vào túi liền quay trở về, giống như sợ không thể mang nhiều hơn. Đuổi theo tổ hợp ba người đến khi trời tối đêm, Mạc Dương liền nhìn thấy được một khu vực rất đặc biệt, nhìn từ phía dưới thì không quá kỳ lạ, nhưng hướng lên trên cao lại có những ánh sáng huyền bí. Bao quanh nơi này là những vòng tròn trong suốt giống tiểu một tấm khiên bảo vệ, lúc này âm thanh từ điện thoại một lần nữa vang lên. Tìm. Bạn có một tin nhắn mới, xin hãy ấn đọc kéo lại nạn, thân cây lớn nhất, gỡ rẽ mèo lại là một tin nhắn đến từ một nơi nào đó, như là báo cho Mạc Dương biết rằng cậu đã tới kéo lại nạn, nơi này không giống với hỉ vẹn ly kéo lại nạn trong trí nhớ của sở tệ phòn. Bất quá cậu liên kết giữa hai tin nhắn lúc đầu và bây giờ lại, có vẻ như cậu phải đi tìm thân cây lớn nhất trong kéo lại nạn. Sau đấy tìm một cái gì đó tên là gờ rẽn béo bỏ qua việc âm thầm theo dõi nhóm ba người Lý ạ, có không ít những thanh thiếu niên cũng ăn mặc bình thường đi vào trong khu rừng. Bọn họ bắt đầu trèo lên những dây leo để hướng về trên thân cây, Mạc Dương âm thầm bắt chước đám đông mặc áo choàng và quần trượng. Mạc Dương âm thầm đánh giá những người đứng trên thân cây, những ngôi nhà được xây dựng chắc chắn ở trên cao, giữa các ngôi nhà sẽ bắt cầu qua lại trên không. Hướng đi của đám thanh thiếu niên trẻ tuổi là một ngôi nhà lớn, mái nhà màu tím, một vị tiên nữ cầm gậy bay lượn đang chờ đợi bọn họ. Đúng vậy, là tiên nữ, đôi cánh mỏng màu bạc ở sau lưng, đôi hai thon dài, mái tóc màu vàng, đôi mắt như pha lê, nàng tiên nhỏ hướng các thanh thiếu niên ở phía trước nói xin hãy xếp hàng, đợt tuyển nhận tân sinh pháp sư học đồ chỉ thu nhận 50 người trong năm nay, chúng ta sẽ kiểm tra trí lực, đồng thời người tham tuyển cần phải đưa ra 10 vật phẩm của quái vật khu vực xung quanh nghèo lại nạn chúng tôi đã thanh trừ những con quái mạnh mẽ, để lại những con quái đủ để người thường có thể đánh bại. Chỉ cần có lòng can đảm, phối hợp đầy đủ, tất cả đều có thể đạt được cơ hội chúng tuyển vị tiên nói chuyện. Đầu tiên là giải thích lại một vòng tiêu chuẩn nhận học đồ của kéo lại nạn, đây đã là ngày thứ 7 kể từ khi khu rừng ma thuật kéo lại nạn tuyển chọn học đồ cho năm nay. Hiện tại chỉ có 23 người được lựa chọn, còn có 27 người khác có khả năng được chọn lựa làm học đồ thu thập đủ 10 món đồ trong danh sách yêu cầu mới được nàng tiên xanh, giao ẩn kiểm tra trí lực, hoặc nên nói là thiên phú cần thiết để trở thành pháp sư. Dựa theo hình dạng và tên gọi, Mạc Dương phát hiện trong đó có một thứ mà cậu đã kiếm đủ giọt chất lỏng của sờ làm xanh lá mũ của nấm cam cánh của bướm ma có một khu vực cung cấp đồ vật chứa được nguyên liệu kiếm được. Trước khi tiến vào khu vực của éo lại nạn thì đều có người thủ hộ, không cho các trưởng bối hoặc người đỡ đầu hỗ trợ thu thập đồ vật. Kiếm đủ 10 món đồ rất ra từ quái vật chỉ là minh chứng để ngươi có lòng can đảm, phải vượt qua màn kiểm tra của giờ mới chính thức được lựa chọn. Đây hẳn là cơ hội để Mạc Dương có thể tìm được gỡ rẽ mèo, đồng thời trở thành pháp sư giống như tin nhắn gửi đến. Còn nếu không thể trở thành pháp sư, cậu cũng có thể tiếp tục mạnh hơn bằng cách đánh mấy con quái ở ngoài. Chương 6, khảo hạch học đồ tiếp nhận lấy bình đựng dọn chất lỏng của sơ làm xanh lá. Mạc Dương xoay người tìm chỗ mở điện thoại ra, trong những tin nhắn cũ thông báo nhận được vật phẩm, lựa chọn rút lấy vật phẩm lập tức một giọt nước màu xanh lá xuất hiện phía trên mặt điện thoại, sau đấy ngưng tụ lại, chuẩn bị rơi xuống. Cầm lấy chiếc bình thủy tinh rộng được lấy, một giọt chất lỏng của sơ làm xanh chiếm được khoảng 1/10 bình. Giọt chất lỏng này không có tính axit quá mạnh giống như lúc sơ làm xanh lá còn sống, màu trong hơn, độ gây bỏng hầu như không nhiều, cũng không biết có tác dụng gì không. Nhỏ đủ 10 giọt, bình đựng lập tức tràn đầy, dùng nắp đậy lại, Mạc Dương chuẩn bị thử đi kiểm tra trí lực qua nàng tiên giả ẩn. Loạt xoạt. Âm thanh của khối rũ bị bên cạnh Mạc Dương không ngừng xoay chuyển, tiếp đến quay trở lại trong người của cậu. Có vẻ như năng lượng của khối rũ bị đã khôi phục, Mạc Dương tạm thời không quan tâm đến nó, nhanh chóng tiến vào đoàn người xếp đội. À, ta thành công rồi. Một âm thanh hưng phấn kêu to, là một cô gái tầm 16 đến 17 tuổi tầm đấy. Đối phương được giờ ẩn kiểm tra trí lực, xác định đạt được yêu cầu, lập tức hưng phấn nhảy cẫng lên. Có người vui có người thất vọng, mỗi một người thành công vượt qua thử thách, liền mất đi một phần cơ hội của những người khác. Hàng năm kéo lại nạn chỉ thu nhận 50 học đồ, và chỉ trong thời gian đầu năm mới tiến hành khảo nghiệm. Thời gian khảo nghiệm kéo dài nửa tháng, qua thời gian này không thu nhận đủ 50 học đồ cũng tự động đóng lại. Lúc mà Mạc Dương tới thế giới này, cũng là thời điểm mà đợt khảo nghiệm đã bắt đầu được một thời gian. Các thanh thiếu niên ở đây đều trải qua kiểm duyệt thân phận trong sạch trước khi được gia nhập bài kiểm tra hôm nay. Kẻ ngoại lai Mạc Dương trực tiếp bỏ qua những phần kiểm duyệt ban đầu và theo dõi của các bậc thầy ma pháp, đi vào tràng khảo hạch vừa rồi nói cách khác, cậu hiện tại là một thí sinh hợp lệ giả, Mạc Dương cũng không nghĩ nhiều đến vậy, trực tiếp hướng về phía trước. Số lượng người đạt đủ 10 vật phẩm yêu cầu không nhiều, muốn tổ đội tác chiến hay đánh bại quái vật đều là khá khó khăn, nếu không phải bản thân Mạc Dương có được sức mạnh đặc biệt, cậu thật sợ thể chất của mình hoàn toàn không làm được gì trước tuổi sở lắm trước đó. Mất thêm khoảng 2 tiếng chờ đợi, Mạc Dương bụng đói meo, nhưng thấy mọi người vẫn đang kiên trì chờ đợi, không ai quấy rối, cậu cũng im lặng nhìn. Đến lượt của cậu, lại có thêm 3 người thành công vượt qua bài kiểm tra của Dạ Ẩn. Tên tuổi? Nàng tiên bé nhỏ hỏi Mạc Dương suy nghĩ một chặng, cái tên của cậu có vẻ không phù hợp với thế giới này, trực tiếp lấy tên của kiếp trước ra trả lời Sở Tệ Vọn, 18 tuổi bình thản nói, trong âm thanh không nhiều cảm xúc dao động, đã quen với những sự khẩn trương của người tham dự khảo hạch, Dạ Ẩn có hơi ngạc nhiên. Song cô cũng không nói gì, trực tiếp ngoắc tay kêu Mạc Dương đi theo mình. Tiến vào bên trong ngôi nhà trên thân cây, điều ngạc nhiên là từ bề ngoài nhìn vào tổng thể nơi này không lớn, nhưng không gian bên trong rộng đến ngạc nhiên chưa kịp quan sát bao lâu, Dao ẩn đã giải thích bài kiểm tra của cậu đây là thư viện éo lại nạn, vòng kiểm tra này có 2 đợt, đầu tiên là kiểm tra trí lực, đi theo ta dứt lời, Dao ẩn tăng tốc bay về một góc nhỏ trong phòng, 2 cái ghế ngồi, một cái bàn tròn, chính giữa là viên đá pha lê trong suốt theo động tác tay của Dao ẩn, Mạc Dương liền ngồi đối diện cô, chờ đợi Dao ẩn kiểm tra trí lực của bản thân. Nàng tiên cũng không nói nhiều, trực tiếp búng ngón tay ra, điểm về phía trước. Quả cầu pha lê lập tức sáng lên, đặt hai tay lên trên giòn lời ít ý nhiều, Mạc Dương lập tức làm theo, có chút hồi hộp, từ một cuộc sống bình thường, ngày ăn 3 bữa, đi học đều đặn học sinh tốt, biến thành một người bỏ trốn khỏi hiện tượng kỳ dị, đánh bại quái vật, thậm chí tham gia khảo hạch tuyển đồ của pháp sư. Suy nghĩ có hơi đi xa, nhưng tốc độ kiểm tra rất nhanh đưa ra kết quả, từ trên phía quả cầu hiện ra một con số không rõ là to hay nhỏ, 38. Giao ẩn chỉ nhìn một chút, không có phản ứng quá nhiều, tiếp đấy nói trí lực hợp cách, tiếp đến đi theo ta có lẽ con số này tương đối bình thường. Mạc Dương đi theo dần tới một kệ sách cũ, nơi đấy có rất nhiều quyển sách giống hệt nhau. Đối phương nói nơi này là 103 cuốn sách xã hội mà xì ẩn, có thể từ trong những cuốn sách này được chấp nhận trong thời gian nửa tiếng. Hợp lệ, ngươi chính thức trở thành học đồ của éo lẽ nạn, sau đấy quay ra ngoài, để lại Mạc Dương một mình với thật nhiều quyển sách, không có giải thích, không có hướng dẫn, đơn thuần hai chữ chấp nhận bởi những cuốn sách. Xã hội mà xì ẩn, đây là thứ quái quỷ gì? Mạc Dương thử bước lại gần kéo lấy một cuốn sách ra, không có phản ứng gì, dùng lực kéo trang địa, không hề nhúc nhích, dùng hết lực bình sinh đến nghẹn đỏ mặt, Mạc Dương ngã bệnh xuống đất. Quyển sách cũng rơi trên mặt đất, nói cách khác cậu không được chấp nhận. Lực lượng bình thường không được, vậy thì thử trọng lực vậy, Mạc Dương thở dốc vài hơi, lấy lại thể lực đứng lên, dùng tay ra sức bóp, sức mạnh của cậu lập tức như một đôi tay vô hình khổng lồ kéo căng quyển sách ra. Nhưng kéo đến gãy tay, cuốn sách vẫn không hề nhúc đích, thậm chí còn có dấu hiệu muốn rách đi, Mạc Dương liền vội dừng tay. Mạc Dương đổi sáng những cuốn sách khác, 103 cuốn, trong 15 phút, cậu đã thử hết toàn bộ, không một cái chấp nhận cậu. Phương thức chấp nhận là gì? Hai bên bìa cuốn sách đều là màu đen không có bất cứ chữ gì. Hoặc là nói cậu không có thiên phú trở thành pháp sư. Chẳng lẽ phải thử dùng tâm linh tương thông? Là cái quỷ gì? Mặc kệ, thử lần cuối, Mạc Dương một lần nữa cầm lấy quyển sách gần cậu thử lại lần nữa. Đưa tay lên đầu, nhắm mắt lại, thử mặc niệm câu thông xem có tác dụng không, và hiển nhiên không có gì xảy ra, cao mày đặt quyển sách xuống, cầm điện thoại tới xem có tin nhắn nào không, màn hình không có bất cứ thông báo mới. Thật khó làm sao để trở thành một pháp sư đây? Tại sao các lời nhắn đều thật khó hiểu? Ừ. Mạc Dương đột nhiên cảm thấy kỳ lạ khi đưa cuốn sách ở trước ngực, khối rủ bị trong người cậu bắt đầu có phản ứng. Là nó. Thứ khác biệt diễn ra sau hơn 20 phút tìm kiếm, quay người xem có ai ở xung quanh không, thậm chí dùng năng lực tới kiểm tra phạm vi 300m, đứng ở khoảng 200m gần đấy, Dao ẩn đang dẫn một người khác tiến hành kiểm tra trí lực, vẫn chưa có người tiến vào kệ sách chỗ cậu. Lập tức kéo khối rũ bịt ra hướng về quyển sách, lập tức một phản ứng mạnh mẽ trong linh hồn của Mạc Dương. Khối rũ bịt nhanh chóng đi xuyên vào quyển sách, sao ô mà si ẩn phát sáng, hoa văn dần dần hiện ra. Đằng sau lưng biểu hiện một khối rũ bịt, mặt trước sách ghi hai dòng chữ đặt chính giữa một vòng tròn màu trắng. Pháp sư học đồ Sở Tệ Ẩn Phòn, một nguồn thông tin nhất định từ sau mà xì ẩn truyền vào trong đầu của Mạc Dương khiến cậu có hiểu biết qua về món đồ này. Trước khi Mạc Dương định mở cuốn sách ra, thì Dọn đã bay đến gần cậu nói chúc mừng, ngươi đã thành công trở thành học đồ mới của éo lại nạn, hướng về phía kia đi thẳng, sẽ có người dẫn ngươi tới ký túc xá lúc này. Dọn ẩn đã mỉm cười với cậu, đối với người đã thành công là học đồ của éo lại nạn, Mạc Dương lúc này giống như một phần của nơi này, và cũng vì vậy Dọn trở nên thân thiện với cậu. Dứt lời, Dọn ẩn cũng không hàn huyên nhiều, tiếp tục công tác của mình, mãi cho đến 5 giờ sáng, hoạt động khảo hạch tạm thời dừng lại. Đến 9 giờ tối cùng ngày mới một lần nữa kiểm tra. Chương 7, kích hoạt sầu zombie đi về phía mà Dao ẩn chỉ, đó là một thông đạo dẫn tới một lối ra khác của ngôi nhà, nơi này liên kết với thân cây khác. Thật kỳ diệu, đây là pháp thuật không gian đi. Xin chào, học đồ mới của éo lại nạn, ta là A Ý Huẩn, nàng tiên sinh của khu rừng, một trong những học trò đầu tiên của gờ dẹn mèo, bậc thầy pháp sư vĩ đại, hiện tại ngươi có thể đi theo ta, chúng ta tới trung tâm của khu rừng, giảng đường của gờ dẹn mèo. Ông ấy đang chờ đợi để có thể kích hoạt sở hữu mà xì ẩn của ngươi. A Ý Ẩn là một nàng tiên có phần dịu dàng hơn Dao ẩn, cả hai có ngoại hình đặc trưng của nàng tiên, mặc một bộ váy liền thân, đôi cánh mỏng tượng trưng cho chủng tộc của cô. Theo lời của A Ý Ẩn thì Gờ Rẽn có vẻ là người đứng đầu của khu rừng ma thuật éo lại nạn, ông ấy là bậc thầy pháp sư vĩ đại. Xem ra tin nhắn đến từ một nguồn không biết hiểu khá rõ về nơi này. Mạc Dương đuổi theo sau lưng A Ý Ẩn trèo thang dây một đoạn rất dài, đuổi đến có chút mệt đứt hơi, cuối cùng thì Mạc Dương cũng tới được một thân cây khổng lồ, không có phần rễ, chỉ có phần ngọn, hướng thẳng lên trời cao, phủ bóng mát một vùng rất lớn diện tích. Nhưng mà thứ viện ở đâu? Lúc này A Ý Ẩn dừng lại, xoay người mỉm cười nói vào thôi, dứt lời một cánh cổng giống như không gian đa chiều xuất hiện, tòa giảng đường nằm sâu bên trong thân cây, nếu không có người dẫn vào, sợ là kiếm cũng không ra được đường đi. Tương tự với thư viện, nơi này cũng rộng đến kinh ngạc, có khá nhiều căn phòng, và phía cuối của con đường là một căn phòng cổ kín với rất nhiều rễ cây bám bảo. Trước khi Mạc Dương và A Ý Vân tiến vào trong, một giọng nói giàn mua từ căn phòng truyền ra: "A Ý Vân, học đồ mới tới sao? Nếu như đoán không nhầm, thì đây chính là âm thanh của Gờ Dẹn Mèo, bậc thầy pháp sư vĩ đại."
"Vâng, lão sư, con dẫn học đồ mới, phiền phức ngài kích hoạt sổ mã xỉ ẩn cho đứa nhỏ này." A Ý Vân gật đầu. Từ bề ngoài mà nhìn, A Ý Vân hẳn chỉ là mới hơn 20 tuổi một chút, tầm 25 khoảng đấy, nhưng đối phương lại gọi cậu là đứa nhỏ, xem ra tuổi của các nàng tiên đều là một bí mật. Đối phương là học trò đầu tiên của Gờ Dẹn Mèo, cũng không biết cô ấy đã sống bao nhiêu năm rồi. Cánh cửa phòng lúc này mở ra, một lực lượng kéo cả người Mạc Dương vào trong, không phải trọng lực mà cậu dùng, mà là một loại sức mạnh kỳ lạ, hẳn gọi là pháp lực đi. Dù sao đối phương là pháp sư Gờ Dẹn Mèo, là một ông lao chắc tầm 100 tuổi, râu tóc bạc phơ, phủ quanh là một bầu không khí thần bí, rất phù hợp với thân phận của ông. Trong căn phòng giảng đường này không hề có một ngọn đèn nào, vậy mà nơi này vẫn sáng rõ, xếp xung quanh là vô số những cuốn sách dày cuộn, không có chỗ ngồi, mà Mạc Dương cũng không định ngồi nhìn Gờ Dẹn Mèo. Định cúi người chào Gờ Dẹn Mèo, quyển sách của cậu lập tức bị kéo đi theo cây gậy của đối phương. Liếc nhìn một chút, ông hỏi Sở Tệ Phỏn.
"Vâng."
Mạc Dương rất nhanh trả lời, không nghe ra cảm xúc gì nhiều, chỉ bất quá sự tôn kính bên trong lời nói đã đầy đủ.
"Được rồi, ngươi có dám thề dưới danh nghĩa của nữ thần hòa bình rằng mình sẽ trở thành một pháp sư đúng nghĩa, bằng vào tri thức, sức mạnh và sự cảm thông của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh hay không?"
Gờ Dẹn Mèo đọc một câu thoại khá dài, hẳn là ông đã đọc nó rất nhiều lần. Mạc Dương còn không thấy bất cứ sự vấp váp nào ở đây, cơ mà một câu thoại có phần xấu hổ như vậy vẫn nói thật trang nghiêm, đúng là thú vị. Tuy nhiên Mạc Dương lại không dám nói thật, mà gật đầu đưa tay lên ngực nói: "Vâng, ta thể dưới danh nghĩa của nữ thần hòa bình rằng mình sẽ trở thành một pháp sư đúng nghĩa. Không biết cậu nói có đúng không, hay có quy tắc nào cho việc đọc thể ước?" Mà Gờ Dẹn Mèo nhìn cậu một hồi lâu không nói. Sau đấy 30 giây, ông mới tiếp tục hỏi: "Một khi kích hoạt sổ mã xỉ ẩn, ngươi sẽ không thể lại kích hoạt một quyển sách sổ rôm nào khác, xác nhận sao?"
"Sở Tệ Phỏn."
"Vâng, con xác nhận thưa Gờ Dẹn Mèo pháp sư, con sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại giống ngài." Mạc Dương không hề ngượng miệng, nghiêm túc nói, giống như thật sự rất ngưỡng mộ ông lão trước mặt. Dù sao thì biểu cảm lạnh nhạt của cậu cũng không phù hợp với quá nhiều trường hợp. Gờ Dẹn Mèo cười cười, giống như thật tin lời cậu nói được. "Vậy thì thức tỉnh, quyển sách của riêng ngươi, Sở Tệ Phỏn."
Gờ Dẹn Mèo cũng vậy, ánh sáng thần thánh và một hình bóng của một cô gái xinh đẹp không thể mạo phạm hiện lên. Hai tay chắp lấy cầu nguyện, khuôn mặt rất mơ hồ nhưng lại cực kỳ thần thánh tốt nghiệp, sau lưng là 8 đôi cánh chim mở rộng, một vòng tròn pháp thuật thật lớn, quyển sách của Mạc Dương lập tức phát sáng.
"Nóng,
rất nóng rồi, chịu không được." Mạc Dương lập tức hét lên, nhưng A Ý Vân và Gờ Dẹn không có quá nhiều phản ứng, giống như đã quen thuộc. Mất khoảng vài phút đến khi cơn đau dừng lại, Mạc Dương kiệt sức quỳ xuống, cả người đau nhức, họng đau rát, nước mắt không ngừng chảy ra. Mặc dù cậu đã mất đi khá nhiều cảm xúc, nhưng những phản ứng sinh lý của cơ thể vẫn diễn ra khi cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng.
"Được rồi, quay về ký túc xá đi, Sở Tệ A Ý Vân sẽ dẫn nhóc tới nơi sẽ ở trong một tuần thực tập sắp tới." Gờ Dẹn Mèo nói, sau đấy ông lại nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. A Ý Vân lập tức kéo lấy Mạc Dương ra khỏi giảng đường. Lúc này cậu đã khôi phục lại tỉnh táo, trên tay còn cầm quyển sổ mã xỉ ẩn đã được kích hoạt, hiện tại cậu có cảm giác liên kết vô cùng bền chắc với cuốn sách. Giống như cuốn sách này có sinh mệnh vậy, Mạc Dương định mở ra xem bên trong có gì, A Ý Vân lại nói: "Đi thôi, về tới nơi rồi tìm hiểu, với cả thông tin của sổ mã xỉ ẩn không nên mở ra tại chỗ có người khác, năng lực của mỗi cá nhân là thông tin cấm kỵ không nên để người khác biết, đó là thứ để sinh tồn sau này, hiểu rõ?" Nghe được thiện ý nhắc nhở của A Ý Vân, Mạc Dương liền gật đầu nói cảm ơn không có gì. "Tiếp tục đi thôi." A Ý Vân dẫn theo Mạc Dương tới một thân cây lớn, có 4 cây cầu thang ở bốn phía, mỗi bên là một cái cánh cửa nhỏ, hẳn là một căn phòng. A Ý Vân có thể trực tiếp bay lên, còn Mạc Dương thì phải bỏ mạng, cậu còn ở một căn phòng khá cao, phải tầm lên khoảng tầng thứ 25, mỗi tầng 4 phòng, nói cách khác chỗ cậu ở hẳn là phòng số gần 100. Tiến tới phòng của mình, A Ý Vân cũng không có đi bảo, ngược lại ném tới một cái vòng tay rồi dặn dò: "Đây là la bàn pháp thuật, nó sẽ hướng mũi kim về phía éo lại nạn ở những điều kiện bình thường, vật này khá dễ hư, mất sẽ không cấp lại, mỗi lần đi ra ngoài muốn trở về có thể dựa vào đồ này. Chưa quen với éo lại nạn sẽ rất dễ lạc đường, dù sao bên ngoài là rừng trọc trời tiếp đến, sao ô mà xì ẩn là vật phẩm cá nhân, nhưng cũng là chìa khóa cho phòng ở của ngươi, Sở Tệ, tuyệt đối đừng làm hư cuốn sách, đó là một phần linh hồn của nhóc sau này vậy thôi. 11 ngày sau sẽ kết thúc đợt khảo hạch học đồ, tiếp đến sẽ có thời gian 1 tuần được phép nghe giảng bài của các học đồ mới tại giảng đường, Gờ Dẹn Mèo lao sư tự mình lên giảng dạy, buổi học là không ép buộc, thời gian là lúc mặt trời mọc, cụ thể ta sẽ thông báo sau, nghỉ ngơi đi, Sở Tệ."
A Ý Vân như chị hàng xóm thân thiện cười nói: "Vâng, cảm ơn chị A Ý Vân."
Mạc Dương lễ phép nói, cậu xoay người, tiến vào trong phòng ngủ. Một chiếc giường gỗ, một cái bàn gỗ, mặc cho cảm giác đói dâng cao, hai mắt cay đỏ, cảm giác buồn ngủ đánh sập vào khiến Mạc Dương trực tiếp ngã ở trên giường. Cưỡng ép bản thân tỉnh táo trong suốt quá trình, có vẻ đó là một gánh nặng khá lớn đối với cậu. Chương 8, tìm cách kiếm tiền. Không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, lúc thức dậy cái bụng của Mạc Dương đã réo lên không ngừng, rõ ràng là cơn đói đã đánh thức cậu. Tạm thời không có đồ ăn, chiếc ba lô nhỏ của cậu không còn bánh mì hay nước uống. Điện thoại thì vẫn còn tin, thật may là điện thoại của cậu có thể sạc điện bằng năng lượng mặt trời. Thật ngu ngốc khi mang theo một chiếc bạ lộ chứa toàn sách vở, một vài món đồ kỷ niệm từ trại mồ côi, điện thoại cũng không có tải quá nhiều app hữu dụng. Ở một nơi như vậy, không có sóng, không có mạng, thật không biết cậu sẽ trôi qua thế nào.
Phải rồi, sao ô mà si ân.
Nhớ tới món đồ này, Mạc Dương liền cầm lấy quyển sách ở bên cạnh mình, mở nó ra một cách dễ dàng, hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Sau khi được Gờ Dẹn Mèo kích hoạt, và dưới ánh sáng của nữ thần hòa bình, quyển sách hiện tại chỉ còn lại vài trang giấy.
Trang đầu tiên, Thiên Phú, Titan ở tắc, Level 1, tấn công kẻ thù bằng xì tổ Kinesis, có thể tích tụ điểm xì tài dư thừa vào sau OZ, kích hoạt những kỹ năng mạnh mẽ hơn. Trang thứ hai, Thiên Phú, ESR, Level 1, thăm dò sức mạnh siêu năng, cường hóa siêu năng lực của bản thân. Trang thứ ba, Thiên Phú, Dị Tồn En Lọ Cả Thị Hòn, Level 3, mỗi 30 ngày một lần, có thể thiết lập một cổng không gian gốc và cổng không gian mở để tiến hành di chuyển, khoảng cách không gian được thiết lập có thể bỏ qua mọi chướng ngại của loạn lưu không gian. Trang thứ tư, Thiên Phú, Vật Xì Ngót Thép Gì, Level 1, học đồ của Éo Lại Nạn, chỉ có tác dụng khi ở trong phạm vi của Éo Lại Nạn, gia tăng sức mạnh pháp thuật. Một tổng cộng có 4 trang, và tất cả đều là trang Thiên Phú. Sao Ô Mạ Xì Ẩn có tổng cộng 3 loại trang giấy, một là Thiên Phú, hai là kỹ năng, ba là kỹ năng trung cực. Thông thường một người sẽ có từ 1 đến 2 trang giấy, Thiên Phú nhận được phụ thuộc vào người kích hoạt Sao Ô Mạ Xì Ẩn và năng lực bẩm sinh người sở hữu Sao Ô Mạ Xì Ẩn. Hiển nhiên, Sao Ô Mạ Xì Ẩn là vật phẩm đặc thù của pháp sư, tên gọi chung của những cuốn sách là Sao Ô Rôn, và nó được thiết kế bởi những nhà đoán tạo tài ba, phân phối có giới hạn cho các tổ chức lớn, giống như Eo Lại Nạn. Ngoài Sao Ô Mạ Xì Ẩn ra còn có Sao Ô Bồ Di Bì Ổ, Sao Ô Bạc Mạn, Sao Ô Tịt, Sao Ô Thẹp là những quyển sách thường gặp, ngoài ra còn có những cuốn sách hiếm khác được sản xuất với số lượng ít ỏi và điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Sở hữu 4 cái thiên phú, trong đó có 2 cái là năng lực vốn có của cậu, một cái gì tùn ẻn lò cả thì hòn hẳn là nguyên nhân cậu có thể đi đến thế giới này. Theo thông tin của kỹ năng, cậu đã tới thế giới này một ngày, hiện tại là ngày thứ 2, còn 28 ngày nữa cho đến kỹ năng được kích hoạt lần nữa. Cổng không gian gốc được định vị tại sân vườn nhà cậu, thành phố Tinh Ông. Cổng không gian mở thì chưa được thiết lập, hiển nhiên cũng không phải là lúc này, mặc dù có chút tò mò, nhưng xem ra cậu có thể quay lại thế giới của mình. Thiên phú cuối cùng là Bẩn Xì Ngót Thép Gì, hiển nhiên là đến từ Gờ Rẽ Mẹo và Nữ Thần Hòa Bình, tác dụng khá là gần gà, hơn nữa chỉ cộng 1 điểm sức mạnh pháp thuật. Tìm. Tiếng tin nhắn vang lên, âm thanh quen thuộc mà cậu nghe nhiều lần ngày hôm qua. Mạc Dương vội cầm điện thoại ra giường, đặt Sao Ô Mạ Xì Ẩn lên trên, điện thoại đặt Sao Ô Mạ Xì Ẩn lên điện thoại. Mạc Dương nghi ngờ lặp lại, hơn nữa tin nhắn này còn gọi tên của cậu. Thử đặt 2 vật này lại gần nhau, quả nhiên điện thoại của Mạc Dương phát sáng, nuốt chừng lấy quyển Sao Ô Mạ Xì Ẩn. Tiếp đến điện thoại của cậu biến đổi một ít, giống như có phần đặc điểm của Sao Ô Mạ Xì Ẩn, bên trong hiện ra một tab mới, tên cứ gọi là Sở Kỳ Hữu Lý. Chạm tay bấm mở, quả nhiên là 4 thiên phú của cậu, kèm theo 1 lịt các kỹ năng tặng kèm, và tất cả đều là Level 0 kỹ năng. Mẹn tổ phỏ tỷ tiệu Level 0 gia tăng cải tạo cơ thể thông qua việc sử dụng siêu năng lực không ngừng kỹ năng. Cái nở tiệp cờ giặt Level 0 đập mạnh kẻ thù với sức mạnh gấp đôi bằng xì tổ kỳ nở xịt có thể nạp 1 điểm năng lượng vào sau OZ kỹ năng. Mẹn tổ CN Level 0 tạo ra một bức tường chắn vật lý xung quanh giảm bớt đi sát thương vật lý và sát thương pháp thuật, cần hao tổn 1 điểm năng lượng từ sau OZ. Mỗi lần sát thương vượt ngưỡng chịu đựng của mẹn tổ CN sẽ tự động trừ tiếp điểm năng lượng từ sau OZ. Phiên bảo vệ sẽ tự hủy khi không đủ năng lượng kỹ năng. ESG bù tờ Level 0 phiên bản tăng cường của thiên phú ESG. Tập trung tăng cường vào tốc độ vận hành xì tổ kỳ nở xịt kỹ năng, cái nở tiệp sật Level 0 có thể bập nhảy nhiều lần trên không, giúp cơ thể có thể di chuyển bằng xì tổ kỳ nở xịt kỹ năng, dì tay phót sở Level 0 đẩy lui kẻ thù bằng xì tổ kỳ nở xịt. Đồng thời gây trạng thái hỗn loạn nhất định, thời gian cún đồ, 5 phút, ở trong trạng thái cún đồ gia tăng 5 điểm tấn công pháp thuật, sử dụng điểm năng lượng hao tổn gấp đôi có tổng cộng 6 cái kỹ năng, và cậu chưa sử dụng được kỹ năng nào, và cũng không biết phải sử dụng làm sao. Sao ô đẹp cụ thể là vật gì? Năng lực của cậu gọi là xì tổ kỳ nở xịt. Xem ra giống với những gì cậu suy nghĩ trước đó, và Sao Ô Mạ Xì Ẩn của cậu đã hoàn toàn bị hòa làm một với điện thoại của cậu, liệu có thể tách 2 cái ra được không? Để chứng minh cho suy nghĩ của Mạc Dương, điện thoại của cậu sáng lên và trả lại quyển Sao Ô Mạ Xì Ẩn, tuy nhiên lúc này nó không còn là thực thể nữa, mà là một tồn tại ảo được mô phỏng 3D qua điện thoại của cậu. Chiếc điện thoại này bao nhiêu tiền ta? Mạc Dương có chút khó tin với sự toàn năng của điện thoại. Cứ như vậy khống chế gần hết mọi thứ, xem ra cậu bỏ tiền ra mua món đồ này là hợp lý, mặc dù cậu dùng chưa bao lâu. Nhưng từ khi có điện thoại nó luôn gắn bó phần lớn thời gian của Mạc Dương. Tiếng kêu rột rột đói bụng lại lần nữa vang lên, đánh cho Mạc Dương thoát khỏi trạng thái tập trung với sức mạnh mới. Lúc này cậu đội vàng mở cửa tiến ra ngoài, muốn tìm kiếm đồ ăn, hẳn là Giòn và A Y Vân sẽ không bỏ đói cậu chứ. Đuổi tới chỗ của ngày hôm qua, lúc này A Y Vân đang cầm một cây chổi quét dọn khu vực xung quanh ngôi nhà của cô. Thấy Mạc Dương, đối phương liền chào hỏi sợ tên. Dậy rồi sao? Ăn sáng chưa? Không đợi Mạc Dương trả lời, cái bụng của cậu đã đáp lại một cách rất trực tiếp. A Y Vân thấy vậy cười cười lấy tới một ổ bánh mì và bát nước. Mặc dù nó rất khô và khó nuốt, nhưng lại hoàn hảo làm dịu đi cơn đói của Mạc Dương. Tiếp đến cậu hỏi về vấn đề ăn uống và sinh hoạt, tất nhiên là cuộc sống không thể nào là miễn phí. Nơi này sử dụng đơn vị tiền tệ là mẹ sổ, đồ ăn của A Y Vân cấp cậu là những món ăn rẻ tiền nhất và chỉ cung cấp cho ngày hôm nay mà thôi. Muốn kiếm tiền thì phải đi săn quái vật và mang về những món đồ giá trị để đổi lấy tiền, sau đấy mua đồ ăn. Để kiếm thêm thì có thể nhận ủy thác tại chỗ của A Y Vân. Người dân trong Éo Lại Nạn cũng có một số nhu cầu nhất định về đồ vật bên ngoài khu rừng, không phải ai cũng là pháp sư ở trong Éo Lại Nạn. Hoặc có một số pháp sư không phải chuyên về tấn công, cho nên lúc này họ sẽ đưa ra giá tiền cao hơn thị trường để ủy thác người thực hiện. Không có ủy thác kiếm chất lỏng của sở làm xanh lá sao? Mạc Dương có chút khó khăn hỏi, tất nhiên là không rồi, 3 vật phẩm của đợt khảo hạch đều không được mua bán trong thời gian này, hãy thử kiếm những con quái vật khác ở xung quanh khu rừng. A Y Huẩn cười nói, cô cũng không để ý tới việc Mạc Dương còn chưa học được kỹ năng chiến đấu nào, đến cả gậy pháp cậu còn không có. Chương 9, bắt đầu đi săn khu rừng éo lẽ nạ từ trung tâm đi ra có 3 phương hướng mà Mạc Dương có thể hướng đến, bao gồm phương hướng rời khỏi khu rừng, đi ngược lại với lúc cậu tiến tới éo lẽ nạn. Nơi đó còn được gọi là Xí Ninh Phò Dẹp Bát, cũng là khu vực khảo hạch các học đồ hiện tại đang cố gắng chiến đấu. Tiếp tục đi về phía bắc, nơi đấy sẽ dẫn tới một gốc cây khổng lồ, vượt qua cả giảng đường của Gơ Dẹn Mèo, nơi đấy được người dân tại éo lẽ nạn gọi bằng cái tên tận cùng rừng rậm những con quái vật khủng bố được tạo ra bởi sức mạnh bóng đêm, bọn chúng cuồng bạo và mạnh mẽ, không phải ai cũng được phép tiến vào nơi đấy. Một hướng khác là con đường tới ngọn gió, cảng bay của éo lẽ nạn, nơi kinh doanh thuyền bay pháp thuật, đưa mọi người tiến tới những thành phố lớn. Tại sao nhóc không đi tới con đường khu rừng ánh sáng? Có một số con quái thường gặp ở khu vực lân cận nằm trong khả năng đánh giết của nhóc đấy, thực lực của bọn chúng chỉ bằng sờ làm xanh lá và nấm cam mà thôi, A Ý Hẩn đưa ra đề nghị. Cô cũng có thể giới thiệu cho Mạc Dương một số công việc bán thời gian ở khu rừng, tuy nhiên một học đồ chưa biết nhiều pháp thuật thường gặp khá nhiều rắc rối trong việc đi lại. Vậy nên tạm thời để cao thực lực của bản thân mới là lựa chọn tốt nhất cho Mạc Dương. Sau khi kích hoạt sở ô mà xì ẩn, cậu có thể đánh giết quái vật và thu thập năng lượng của bọn chúng vào quyển sách. Quyển sách cũng phân rất nhiều cấp bậc, màu đen là pháp sư tập sự, tiếp đến khi quyển sách đạt tới một giới hạn nhất định chúng sẽ bắt đầu lột xác và tiến hóa, trở thành những sở ô mà xì ẩn tầng thứ cao hơn. Mỗi lần đạt đủ năng lượng nhất định, cơ thể của pháp sư cũng sẽ được cải tạo và trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như lượng dự trữ của sở ô mà xì ẩn khá lớn, năng lượng từ quái vật có thể trở thành vật liệu để bọn cậu thực tập pháp thuật, thử vận dụng các kỹ năng mới. Đây là những thông tin mà Mạc Dương thu được từ A Y Huẩn, mặc dù nói những điều này sẽ được dạy tại một tuần giảng bài của Gzen Đeo Pháp Sư, nhưng đối với Mạc Dương lúc này nó lại giải thích được rất nhiều điều. Cảm ơn chị, A Y Huẩn. Mạc Dương chân thật cúi đầu nói không có gì, hy vọng em có thể mau chóng mạnh mẽ hơn, bọn em là tương lai của éo lại nạn, chúng ta sẽ không thua với các thành phố khác trong hòn đảo bịt tỏ gì này. A Y Huẩn động viên Mạc Dương. Tất nhiên Mạc Dương gật đầu đồng ý, mặc dù cậu không biết các thành phố khác trong hòn đảo vịt tỏ gì hình dạng ra sao, nhưng thuận theo A Ý Huẩn hiện tại chắc chắn là không sai. Cậu còn được A Ý Huẩn cho mượn một cây gậy nhỏ giống cây búa phép, sử dụng nó nếu cậu học được bất cứ pháp thuật nào hữu dụng từ thư viện. Cầm lấy cây gậy đặt vào trong túi quần, mang theo chiếc ba lô nhỏ, một lần nữa hướng về phía bên ngoài mở ứng dụng bản đồ trong điện thoại, GPS được kích hoạt, lợi dụng chức năng của điện thoại và khả năng cytokinesis của mình, Mạc Dương quyết định ghi chép lại bản đồ. Đi về phía nam, nơi mà rất nhiều thanh thiếu niên đang không ngừng hướng tới, rồi lại thương tật nặng nề quay về. Con đường khu rừng ánh sáng tới rồi. Mạc Dương ngước đầu lên nhìn, những thân cây chọc trời quen thuộc, từ éo lẽ nạn xuất phát, cậu phát hiện khá nhiều người giống cậu hơn lúc đầu. Bất quá thay vì đi về chỗ cũ, Mạc Dương đổi hướng sang nơi A Ý Huẩn chỉ, cố gắng tìm một số loại quái vật khác. Tuy nhiên cậu vẫn là gặp phải mấy con dị hợ ngoài hôm qua, ba con sờ lằm xanh lá đang đi săn trùng, bọn nó ăn tất cả mọi thứ có chất dinh dưỡng, dùng chúng để nuôi lấy viên đá trung tâm. Hiện tại không có bất cứ kỹ năng nào, lúc này mới là 8 giờ 30 phút sáng, vẫn còn khá sớm cho đến lúc mọi người trở về éo lẽ nạn. Trước tiên, kiếm chút năng lượng đi, Mạc Dương hít một hơi sâu, nghiêm túc nói. Dùng ES ở thiên phú đến thăm dò xung quanh, xác định không có đồng bạn khác của con sơ lạnh, chỉ có vài con nấm cam biết nhảy ở cách xa hơn 400m, quyết định, trước hết tấn công. Cầm lấy đủ thèn đoạn, cây búa pháp gỗ được gạ ý vẫn cho mượn, theo thông tin từ điện thoại cậu đánh giá, đây là một món đồ không tệ. Đủ thèn đoạn, yêu cầu nghề nghiệp pháp sư đẳng cấp yêu cầu, không có thể loại, đũa phép trọng lượng, trung bình sức mạnh vật lý, 15 sức mạnh pháp thuật, 23 đã trải qua số lần cường hóa, không còn có thể chịu đựng số lần cường hóa, 7 có thể cải tạo. Không, mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ riêng mục sức mạnh pháp thuật 23 là đã khác biệt, coi như thiên phú bẩn xỉ ngót thép gì cũng chỉ cộng cho cậu có một điểm, hơn nữa còn giới hạn ở bên trong phạm vi xung quanh nghèo lại nạn. Quả nhiên là có vũ khí và không có vũ khí là hoàn toàn khác biệt, cầm lấy đủ thèn đoạn, thử vận dụng xì tờ ở tập tấn công. Ba con sờ làm giống như khối bông nhẹ bấm được nâng lên, sau đấy thật mạnh đập xuống mạch. Mạch. Vỡ thành đống dịch rải rác khắp nơi, sức mạnh này vượt xa hoàn toàn ngày hôm qua cậu chiến đấu với bọn sờ làm, đây có thật sự là sức mạnh của cậu hay không? Đáng sợ thật, vừa nhìn vào cây búa phép vừa thì thầm, sức mạnh của cậu tăng lên cấp số nhân khi có vũ khí trong tay, tuy nhiên năng lực của cậu cũng phí sức hơn. Điện thoại lần nữa sáng lên, Mạc Dương cũng không có cầm lấy nó, bởi vì điện thoại tự động lơ lửng trên không, hiện tại tác dụng của nó giống hệt quyển sở ô mà xì ẩn, hơn nữa còn đa dụng hơn. Nhận thêm 3 khối năng lượng của sơ lạnh, một giọt chất lỏng của sơ lạnh, không có đồ vật dư thừa. Xem ra muốn được một lần nữa cải tạo, cậu cần phải kiếm càng nhiều năng lượng, cân nhắc đến thể lực của bản thân, Mạc Dương quyết định đi xa hơn. Chủ động nhắm lấy kẻ thù bằng ES, tránh xa những nơi nguy hiểm. Từ phía trên cây, tập kích lấy 7 nấm cam, vươn tay, vung đũa. Ầm, 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 ầm. Giống như những cơn địa chấn nhỏ, 7 nấm cam bị đánh chết chỉ trong một đòn, sức mạnh của cậu vào, hoặc là bọn quái quá yếu. Mấy chiếc mũ này hiện tại không thể đem bán, cũng không thể can thiệp vào đợt khảo hạch, tạm thời để lại trong điện thoại. Ngay khi Mạc Dương một lần nữa tìm kiếm mục tiêu khác, cảm giác nguy hiểm ập đến từ sau lưng. Khẽ khẽ thả người nhảy khỏi thân cây ngã xuống, dùng cytokinesis để chống đỡ bản thân, con rắn ở phía sau hoàn toàn không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Một con rắn nhỏ nhưng hung ác, tùy ở tắc vươn búa, không có trực tiếp đẩy lùi đối phương, mà dùng xác mấy con nấm cam làm khiên tới chặn lại kẻ thù. Cậu làm vậy là vì bọn rắn nhỏ có thêm đồng bọn, chúng nó tốc độ rất nhanh, thường tấn công quỷ dị, muốn một lần đẩy lùi thật rất khó. Vậy nên chỉ có thể tạm thời phòng ngự và lùi lại, tìm cơ hội phản kích sau. Tiếng xì xèo khi nước bọt của bọn rắn rơi xuống ăn mòn cơ thể nấm cam, đây là rắn độc. Chương 10, tiến bộ bầy rắn khá đông, có tới 7 con, bọn chúng tập kích Mạc Dương khi cậu đang tập trung nhắm vào lũ nấm cam. Bọn nó có hình thể nhỏ, rất thích hợp đánh du kích âm thầm, hơn nữa chất độc chết người của nó trong đôi răng nanh cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần lơ là một chút, đảm bảo khiến Mạc Dương ăn cho đủ. Chết tiệt, bao vây từ nhiều hướng. Mạc Dương quan sát bằng ESR, đồng thời tìm kiếm phương hướng trốn thoát. Một con rắn nhảy lên muốn cắn lấy cậu, bất quá bị Mạc Dương lách mình tránh mất, động tác của cậu trở nên linh hoạt sau khi trải qua một vài trận đấu. Tiếp đến bội dùng xịt tổ kỳ nở xịt đến kéo tới một sợi dây leo, cứ như vậy nắm chặt, vì mạng sống, cậu liền liều mạng trèo lên cao. Bầy rắn tấn công một cách đột ngột, bọn chúng linh hoạt đến đáng sợ, Mạc Dương thử dụng xịt ở tập đến tấn công, nhưng đều là vô dụng. Rất nhạy bén với dự cảm nguy hiểm, thân hình nhỏ bé của bầy rắn và sự thiếu chính xác trong năng lực xịt tổ kỳ nở xịt khiến Mạc Dương rơi vào thế bí. Không thể trực tiếp bắt lấy vậy thì liếc mắt nhìn xung quanh, đội vàng nâng lên một tảng đá lớn bằng xịt tổ kỳ nở xịt, kéo tới trước người. Bạch bạch. Ba con rắn bị quất bay bởi tảng đá, thấy rằng tổn thương có hiệu quả, lập tức liền kéo lại càng nhiều đồ vật có tính sát thương xung quanh, thậm chí kéo cả dây leo đến trói buộc bầy rắn lại. Gần như hao hết sức lực của bản thân, bầy rắn bị cậu dùng dây leo nhốt lại hai con, năm con còn lại trực tiếp bị đập chết, vì thuận lợi cho linh hoạt, phòng ngự của bọn rắn yếu hơn cả con nấm cam. Đánh chết năm con, cơ thể bỗng chốc nhẹ hẳn, hiển nhiên là dấu hiệu cho việc cậu tích đủ năng lượng thu thập đủ năng lượng giới hạn của cơ thể, cải thiện cơ thể tiến hành, cải thiện cơ thể hoàn thành, nữ thần hòa bình gửi chúc phúc đến cư dân của nàng thu thập đủ năng lượng giới hạn của cơ thể, cải thiện cơ thể tiến hành, cải thiện cơ thể hoàn thành. Nữ thần hòa bình gửi chúc phúc đến cư dân của nàng hai lần cải thiện, nói cách khác xét về đẳng cấp, bầy rắn này còn mạnh hơn cả sở lẫm xanh lá và nấm cam nhiều lần. Chỉ năm khối năng lượng của rắn rừng độc, một sự cải thiện không hề nhỏ, khi sức mạnh được khôi phục, Mạc Dương lập tức đánh chết hai con rắn còn lại. Hiển nhiên lần này cậu không đủ năng lượng để cải tạo cơ thể, tuy nhiên, có thông báo từ sở kỳ hiệu lĩnh. Mạc Dương nghi hoặc nhìn biểu tượng hình chấm than trên app mới trong điện thoại. Mở ra, quả nhiên là một trong các kỹ năng mới của cậu thông báo là đã đủ năng lượng để học tập, kỹ năng lần này là xì tại Foster. Quả quyết lựa chọn đồng ý, lập tức một nguồn thông tin mới được truyền vào đầu cậu. Với ký ức của sở tệ phòn, cậu nhìn thấy bản thân đang sử dụng kỹ năng xì tại Foster này một cách thành thục. Trong chớp mắt, Mạc Dương hiểu được cách vận hành của xì tại Foster. Về cơ bản nó giống như làm xì tổ kỳ nở xì bình thường, nhưng có một đợt ngừng tụ trước khi bộc phát, phân tán sức mạnh theo một đường thẳng song song. Học được xì tại Foster, cảm giác như khả năng vận dụng xì tổ kỳ nở xì của cậu tăng mạnh lên một đoạn. Bất quá Mạc Dương cũng không nghĩ rằng mình vô địch, tạm thời nghỉ ngơi, đến khi sức mạnh khôi phục đã là tầm khoảng 1 giờ trưa. Khu vực của cậu đang đứng cũng có vài người đang liều mạng. Trên đường đi, Mạc Dương có nghe tiếng gào hét chiến đấu, tiếng kim loại va chạm, cũng có tiếng kêu thất thanh hoảng sợ. Mạc Dương lại gần theo dõi, là một anh chàng tầm 17-18 tuổi, cầm lấy cây rìu, đồng bọn của đối phương đã sớm bỏ trốn, còn lại một mình anh ta với bầy sờ làm số lượng rất đông, có tới 17 con, dù là một nhóm 5 người tổ hợp vũ khí đầy đủ cũng chưa chắc làm gì được. Nếu như bọn họ là một pháp sư ngược lại sẽ có kết quả khác, dựa theo vết tích xung quanh, đám người này đã dụ một lượng lớn sờ làm xanh lá lại một chỗ. Có vẻ đã quá tự tin vào sức mạnh của bản thân đi. Không không. Dài à, tiếng kêu thảm thiết, từ lúc Mạc Dương đuổi tới cho đến khi tên thanh niên trở thành dinh dưỡng của bầy sở làm chỉ chưa đầy nửa phút. Hoàn toàn không có ý định lập tức ra tay, lúc này hành động không khác gì kéo nguy hiểm cho bản thân, đối phương không quen không biết, trở thành người tốt xưa giờ đều không phải điều Mạc Dương sẽ làm. Bên trái, 4, bên phải 3, chính giữa 10 tính toán số lượng và quỹ đạo di chuyển, tiếp đến ngửa người nhìn về phía sau. Đề phòng bầy gián độc, đồng thời dùng sức nâng lên một tảng đá thật lớn từ sau lưng, vung nó lên cao và thả xuống. Theo sức nặng của trọng lực, khối đá này có sức đè bẹp mạnh hơn việc Mạc Dương trực tiếp điều khiển xì tổ kỳ nở xịt lên đám sờ lạnh xanh lá, hơn nữa đồng thời nắm lấy nhiều đối tượng rất tốn sức. Vành. Đè bẹp một lúc 10 con sờ lạnh, điện thoại lập tức bắn ra không ít tin tức, trải qua cải tạo 4 lần, năng lượng của 10 con sờ lạnh xanh lá hoàn toàn không nhằm nhỏ gì với Mạc Dương. Nhưng bị bọn sờ lạnh này tiếp cận lại có nguy hiểm không nhỏ với cậu, dứt khoát nhảy xuống mặt đất, vung đuốc xịt tại Foster. Có chút thô ráp bắn ra chiêu thức mới, ngưng tụ, giải phóng và thổi bay một đám sờ lạnh xanh lá bên trái. Tiếp đến điều khiển những khối đá nhỏ bên đường, bắn thẳng về bầy sờ làm một cách loạn xạ, tuy nhiên số lượng thắng chất lượng, bọn sờ làm lập tức bị đánh nát khối đá sinh mệnh bên trong, tan vỡ ra. Hạ còn lại 3 con, Mạc Dương mỉm cười nhìn về phía mấy con quái bị xịt tại Foster đẩy lùi, tiếp tục khống chế khối đá bắn. Tìm ra phương pháp chiến đấu chính xác, thậm chí còn nhặt lấy những tảng đá di chuyển tùy thân để đi săn, cho đến khi điện thoại của cậu lúc này không còn nhặt được vật phẩm nữa, Mạc Dương mới quay trở về eo lại nạn. Cải tạo cơ thể thêm 2 lần, tổng cộng là trải qua 6 lần cải tạo, nếu tính mỗi lần như vậy là lên một cấp bậc, thì hiện tại Mạc Dương đã đạt tới cấp 7 đi. Kỹ năng thì chưa học thêm chiêu thức nào mới. Ngược lại ESR tiền phú đủ năng lượng để tiến hành thêm cấp lên tới LV2 ESR gia tăng thêm một ít linh hoạt, tốc độ, thậm chí phạm vi nhìn cũng được cải thiện hơn. Trở về rồi sao? Sở tiện. A ý huẩn thân thiện hỏi vâng, em có một số đồ muốn bán, không biết khu vực giao dịch ở Eo Lại Nạn ở đâu vậy ạ? Mạc Dương trả lời. Chợ của Eo Lại Nạn. À phía bên này, có 2 cửa hàng lớn là Atmo, Nghệ Còn Sót, cùng với Giờ Nẹ Rồ Sót, 2 cửa hàng này bán đồ chuyên dụng cho pháp sư, kể cả các loại đũa phép thần kỳ đấy, còn những cửa hàng khác cũng có thu vật liệu từ bên ngoài, tuy nhiên giá cả không ổn định. Chị khuyến khích em giao dịch tại 2 cửa hàng lớn A Ý Huẩn dẫn đường. Theo A Ý Huẩn giới thiệu, Mạc Dương tìm được chỗ để bán đồ, tạm biệt nàng tiền xanh, cậu trước hết là về khu ký túc xá, sắp xếp đồ đạc lại trong ba lô nhỏ, tiếp đến mới một lần nữa đi bán đồ. Bầu trời đã bắt đầu tối, lúc này các thanh thiếu niên tham gia khảo hạch lục đục quay lại để tiến hành kiểm tra. Lại có thêm 5 người thành công vượt qua, hẳn là đợt này khảo hạch sẽ kết thúc sớm hơn mọi năm. Chương 11, chuẩn bị đi săn không thể bán đi dọn chất lỏng của sờ làm xanh lá cùng mũ của nấm cam, thứ mà Mạc Dương có thể bán lấy tiền chỉ có da của rắn độc, cùng với bào tử của nấm bào tử, hai loại quái vật này tương đối dễ gặp, đồng thời phòng thủ khá yếu, thiên về tốc độ cho nên dễ dàng bị Mạc Dương tập kích giết chết. Do đang ở trong thời gian đặc thù, hiện tại Mạc Dương chưa gặp phải những con quái nguy hiểm, hoặc có thể là do cậu chưa đi vào địa phận hoạt động của bọn chúng. Tất cả là 1023 mẹ sổ. Đây là của con nhân viên bán hàng ở bên trong giờ nẹ rộ sóc là một người phụ nữ trung niên thân thiện, nếu như không để ý tới cây quyền trượng sặc sỡ của bà ở bên kệ. Đồng thời Mạc Dương cũng mua thêm một vài món đồ từ bên trong cửa hàng, đầu tiên là bờ lưu bỏ tỷ ọn, đây là thuốc khôi phục lại năng lượng, nói đơn giản là mạn ạ. Mỗi bình trị giá 200 mẹ sổ, 4 bình tốn 800 mẹ sổ. Một bình antidot, dùng để trị độc, trị giá 150 mẹ sổ. Tiếp đến là các món đồ ăn dự trữ, thịt khô với giá 50 mẹ sổ, nước uống được tặng kèm, tổng cộng hao mất 1000 mẹ sổ vừa mới bán được. Thật nghèo, Mạc Dương cầm lấy 23 mẹ sổ với biểu cảm táo bón, nhét hết đồ vật trở lại bên trong ba lô, những món này cần thiết cho các lần đi săn tiếp theo của cậu. Nếu có bờ lưu bỏ tỷ ọn, cậu có thể khôi phục nhanh hơn ở trong tình huống khẩn cấp, đồ ăn nước uống là cần thiết để đảm bảo thể lực, thuốc giải độc là nhằm vào các loại quái thú xung quanh nghèo lại nạn. Còn 23 mẹ sổ, Mạc Dương cũng không định tiết kiệm, ngược lại đi đến quán ăn gần đấy mua một tô mì giá rẻ, chỉ giá 10 mẹ sổ một tô. Nước mì thơm phức, sợi mì dài và màu trắng, khói nóng bốc lên, một ít hành, hai lát chả, cộng với một ít nấm cắt sợi. Khối thịt heo ngon ngọt là trung tâm của món ăn lần này. Hút từ ngực và bụng, thật tốt vì cậu đã sinh ra trên đời, so với mì ăn liền cậu từng ăn thì đây đúng là mỹ thực. Nè, chị Lý ạ, chúng ta tiếp tục đi săn theo nhóm chứ? Cô gái trẻ có diện mạo quen thuộc ngồi ăn ở gần đó hỏi, âm thanh không to, nhưng do ở khá gần với Mạc Dương nên cậu nghe hết cuộc hội thoại. Không hề quay lại, giả bộ như chưa hề để ý tới cuộc nói chuyện, Mạc Dương dù nhận ra nhóm ba người ở đằng sau, nhưng cậu tập trung vào tô mì của mình. Người lớn nhất trong nhóm ba người, cũng là trụ cột tinh thần của cả hai đứa em còn lại, Lý ạ gật đầu đáp tất nhiên. Chúng ta cũng cần kiếm tiền để tiếp tục sinh hoạt trong éo lại nạn. Sau khi trở thành pháp sư học đồ, chúng ta cần phải mau chóng học được pháp thuật đầu tiên. Hai đứa ngày mai nhất định phải dậy thật sớm đến thư viện để học tập, rõ chưa? Lý ạ đáp lời. Nghe như vậy, xem ra ba người bọn họ đã thành công trở thành pháp sư. Không biết bọn họ có giống như cậu không? Nhưng mà nhé, thật sự rất khó học tập quả cầu năng lượng ấy, cô gái trẻ than thở. Đúng vậy, rất khó để cấu trúc vòng tròn pháp thuật. Đồng thời năng lượng em thu thập được sở lắm đều đã dùng hết rồi. Anh chàng nhỏ tuổi tán đồng Ellie, Mona, hai đứa phải kiên trì. Ba mẹ hai đứa đã nhờ chị chăm sóc các em rồi, chúng ta tới éo lại nạn không phải để chơi, hiểu chứ? Lý khuyên nhủ. Sau đấy cô nói sáng mai chúng ta phải dành 3 tiếng đồng hồ để học tập pháp thuật, không thể cứ ngu ngốc sử dụng năng lượng kiếm được, cho đến khi có thể tự vẽ được ma thuật thì năng lượng cần phải tích lũy càng nhiều càng tốt. Chiến đấu thì hai em chỉ việc dụ quái lại, chị sẽ kết liễu bằng quả cầu năng lượng. Cô gái nhỏ nghe vậy gật đầu vâng. Mộ Nạ thì dùng sức hút hết tô mì và nói công nhận thiên phú của chị thật mạnh, mới tối qua được kích hoạt, một ngày liền học được quả cầu năng lượng. Không hổ là người hiếm hoi sở hữu trí tuệ bẩm sinh trên 25 điểm. Vừa nói đến điểm trí tuệ, Lý lập tức nhăn mày, biểu cảm nghiêm túc nhìn hai đứa em mình. Ellie và Mộ Nạ biết mình làm sai liền vội ngậm miệng đổi sang chủ đề khác, nhìn xung quanh thấy cũng không có ai để ý, nhưng nhóm Lý không biết rằng Mạc Dương nghe hết cuộc đối thoại của cả ba. Quả cầu năng lượng, lẫm nhẫm một mình, xem ra nhóm ba người kia có chuẩn bị khá đầy đủ trước khi tới éo lại nạn, thậm chí chưa có giờ nghe rằng đã biết pháp thuật được truyền thụ tại nơi này. Có vẻ như cậu cũng cần phải tìm hiểu pháp thuật ở đây. Còn có điểm trí tuệ trên 25 là đã rất tài giỏi, nhưng mà lần trước dọn đánh giá cậu có tới 38 điểm. Thật nhiều vấn đề, hiện tại thư viện lại không mở cửa, cơ mà tại sao cậu lại có các kỹ năng săn ở trong sở kỳ hiệu lý? Không cần nghiên cứu và học tập sao? Đây là phúc lợi của sở tệ phọn. Cần thêm mì không, anh bạn trẻ? Lúc này âm thanh của chủ quán làm cho Mạc Dương giật mình đôi chút, cậu đã hơi tập trung suy tư à? À cảm ơn, không cần. Mạc Dương lắc đầu, mặc dù không mỉm cười, nhưng cậu cũng không có mặt lạnh. Đưa tiền tới thanh toán, sau đấy thu dọn quay trở lại ký túc xá, đánh một giấc ngủ thật say nồng. Từ khi đến thế giới kỳ lạ này, cậu ngủ ngon hơn hẳn. Chắc là do quá mệt mỏi khi phải chiến đấu, hoặc là do vận dụng xì tổ kỳ nợ xịt quá nhiều. Sáng ngày hôm sau, giáo ẩn tuyên bố đã có 41 người thành công trở thành học đồ của éo lại nạn, chất lượng người khảo hạch năm nay tăng cao, có thể sẽ kết thúc đợt tuyển chọn sớm hơn dự đoán. Bầu không khí trở nên căng thẳng, càng nhiều người trở nên gấp rút với việc hoàn thành khảo hạch, nhưng đuổi quái lại không còn ngu ngốc như những ngày đầu nữa. Bị giết quá nhiều, những con quái cũng học hồn, bắt đầu tụ tập thành đàn, việc này làm gia tăng độ khó của khảo hạch lên nhiều. Ồ, tới thư viện sao? Sơ tiện. Giao Ân ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc, một bên mặt bỏng, nhưng một bên còn lại có phần tà dị hấp dẫn cô. Điều quan trọng là đứa nhỏ này sở hữu 38 điểm trí tuệ, nếu không có gì bất ngờ, tiền đồ của đối phương cực kỳ lớn. Vậy nên Giao Ân thái độ thân mật hơn nhiều với Mạc Dương, đối với việc học tập sách ma thuật, Giao Ân còn tách ra một ít thời gian dành đến hướng dẫn. Pháp thuật của pháp sư học đồ chỉ gồm một vài kỹ năng chính, bao gồm có MP1, NRV4, Masjat, Maga, cùng với Mạc Tạt Mò. Quả cầu năng lượng mà nhóm ba người Lì, Mộ Nạ và Ellie nói hôm qua hẳn là NRV4. Các kỹ năng chiến đấu và phòng thủ của pháp sư thật sự rất khó học. Duy nhất MP bột là một kỹ năng tương đối dễ học, bất quá nhu cầu năng lượng thăng cấp cũng rất nhiều. Vẽ hạch tâm ma pháp chỉ cần thử vài lần liền có thể viết ra, thử nghiệm trên giấy thành công, Mạc Dương liền quyết định gọi tới điện thoại, sao ô mạc sĩ ẩn, của mình ra lấy ra năng lượng đi săn và tiến hành vẽ ra hạch tâm ma pháp của MP bột, rút đi toàn bộ năng lượng hôm qua, may mắn là kết quả thành công. là một kho dự trữ năng lượng trong tế bào sao? Mạc Dương đánh giá sự thay đổi của cơ thể, năng lượng của cậu không thay đổi nhiều, chỉ là khả năng dự trữ tăng lên một chút, có lẽ là do kỹ năng MP bột đẳng cấp còn thấp, kỹ năng MP bột Level 1, gia tăng dự trữ năng lượng trong tế bào, mỗi cấp bậc của kỹ năng gia tăng một tổng số lượng năng lượng dự trữ trong cơ thể, mỗi lần cải tạo tăng lên 10 điểm năng lượng ứng với tổng số lần cải tạo một kỹ năng hỗ trợ tương đối cấp lực, bất quá cần thiết phải nâng cấp MP bột càng sớm càng tốt, nếu không thì sẽ rất thiệt thòi khi Mạc Dương đã cải tạo nhiều lần, mỗi lần cải tạo xong thì lần tiếp theo cần năng lượng sẽ khổng lồ hơn nhiều. Học xong kỹ năng cần thiết, tiếp đấy nhìn xung quanh, xét thấy không còn gì có tác dụng quá lớn, những cuốn sách còn lại chỉ nói về lịch sử và địa lý của khu vực, Mạc Dương mượn về tối đọc, và hiện tại là thời gian đi săn. Cho đến khi có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân, cậu cần phải trở nên càng mạnh càng tốt trong thời gian ngắn. Chương 12, kết thúc khảo hạch học đồ 5 ngày trôi qua, sáng sớm ngày hôm nay, Giao ẩn chính thức tuyên bố đợt khảo hạch năm nay của Éo Lại Nạn kết thúc, 50 pháp sư học đồ đã được lựa chọn, và tất cả những người còn lại sẽ được dẫn ra khỏi phạm vi của Éo Lại Nạn. Rất nhiều người còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, một bộ phận thì táng thân nơi rừng rậm, bất quá không có một hai thương tiếc. Dám liều mạng vì trở thành một pháp sư, thì đấy là điều cần thiết phải trả giá, nếu không thì nghề nghiệp này đã không trở nên nổi bật đến thế. Tất nhiên, thành công trở thành một pháp sư học đồ không có nghĩa là tương lai sẽ trở thành cường giả. Nhưng ít nhất là cuộc sống sẽ không còn khó khăn như trước, tiếp xúc với những kiến thức rộng lớn hơn và hiểu biết hơn. Tri thức là tài sản quý báu nhất của mọi chủng tộc, đấy là một câu thoại của một vị pháp sư huyền thoại đã từng nói. Đối phương là một bán động, từ trận ở trong trận đại chiến lệ gần đã dị tờ 300 năm trước, ở bên trong giảng đường của Gerzen còn có bức tượng của ngài ấy, tất nhiên là chỉ có thành viên nòng cốt của Éo Lại Nạn mới biết đến. Và cuối cùng, ngày hôm nay, 50 pháp sư học đồ đã tề tụ đầy đủ để lắng nghe bài giảng của Gerzen đèo pháp sư, bậc thầy pháp sư vĩ đại của khu rừng. Hai người trợ giảng đồng thời là Giòn và A Ý Vân, hai nàng tiên đứng ở hai bên căn phòng, đối với bất cứ ai không nghiêm túc học tập, nhanh chóng đuổi bọn họ ra. Thật hồi hộp, chị Lina cô gái nhỏ eo ly hưng phấn nói tốt rồi. Có thể sau hôm nay em với Mộ Nạ sẽ học xong quả cầu năng lượng đấy, Lý A mỉm cười. Cô cũng rất chờ đợi ngày này. Mộ Nạ không nói gì, nhưng biểu cảm của cậu nhóc đã thể hiện rất rõ. Tiến vào bên trong phòng học, 50 bàn ghế, 50 chỗ ngồi, không vắng ai, tất cả đều tập trung đủ. Dù nói rằng buổi học không bắt buộc, nhưng tất cả đều đến đông đủ, dù sao cơ hội rất hiếm hoi, thêm cả những người mới này cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho các nàng tiên và gờ rẹn đèo pháp sư. Mạc Dương im lặng chọn chỗ ngồi ở chính giữa, không quá lùi về sau, không quá hướng về trước, thản nhiên mở sách ra đọc. Energy Bun là tựa đề cuốn sách cậu đang đọc. Trong thời gian 5 ngày, Mạc Dương không trải qua bất cứ đợt cải tạo nào, toàn bộ năng lượng đều được tích lũy vào trong MP bột. Hiện tại kỹ năng này của cậu đã đạt tới cấp 4, đồng thời thiên phú ES lại một lần nữa tăng lên cấp 3. Kỹ năng MP bột Level 4, gia tăng dự trữ năng lượng trong tế bào, mỗi cấp bậc của kỹ năng gia tăng một tổng số lượng năng lượng dự trữ trong cơ thể, 4, mỗi lần cải tạo tăng lên 40 điểm năng lượng ứng với tổng số lần cải tạo ES lên Level 3, cũng chính thức gia tăng đường kính thăm dò của Mạc Dương lên 400m, đồng thời gia tăng một ít linh hoạt và tốc độ. Các kỹ năng khác của cậu hiện tại vẫn là một tần số, thay vì chờ đợi bọn nó, Mạc Dương thử tìm hiểu kỹ năng của pháp sư học đồ, 5 ngày trôi qua, không một tiến triển. Ta quá ngu ngốc. Đóng cuốn sách lại, nếu mày khó chịu. Mạc Dương hy vọng rằng hôm nay vở dẹn có thể giải thích rõ cho cậu biết về các kỹ năng của pháp sư. Hiện tại ông ấy đang lơ lửng ở trên bục giảng, chậm rãi giảng về những điều cơ bản cần biết khi kích hoạt sổ mạn xì ẩn. Giống với A Ý Vân và Giáo ẩn, mặc dù đa số mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng chiếm được thiện cảm của hai nàng tiên. Tiếp đến ông giảng đến kỹ năng cơ bản nhất, MP1, đây là một kỹ năng cần thiết mà mỗi pháp sư đều phải học. Tiếp đến là các kỹ năng phòng ngự. Thể chất của pháp sư rất yếu nhược, vì vậy cần phải sử dụng năng lượng thay thế cho thể lực, không những giảm bất cảm giác rau, còn có thể gia tăng tổng số pháp lực cần thiết để sử dụng pháp thuật tấn công. Cuối cùng là bài giảng về Energy Bun. Ông bắt đầu bằng một vòng tròn pháp thuật cơ bản, tiếp đến là hai vòng đan sen, thay vì là một mặt phẳng thẳng, đối phương đây là mô hình 3D. Mèo đen. Mạc Dương nhớ đến con mèo hồi cậu còn ở thế giới của mình, nó chiến đấu với con ọc bằng những vòng pháp thuật tương tự. Nhưng một con quái vật có thể dùng pháp thuật sao? So với các pháp sư học đồ còn mạnh hơn nhiều, về mặt trí tuệ, tổng thể bài giảng chỉ kéo dài 5 tiếng đồng hồ, mọi người đều hết sức tập trung, trước khi mọi người rời khỏi, A Y Huân liền thông báo các buổi giảng còn lại đều chỉ là để giảng về các pháp thuật cơ bản, nếu ai đã hiểu được tất cả liền không cần lại đến, hy vọng mọi người trở thành những pháp sư tài năng. Dần cũng nói một câu. Tất cả học đồ túi đầu biểu tỏ biết rõ, sau đấy vở rẹn bèo dịch chuyển biến mất, mọi người nhìn pháp dịch chuyển tức thời mà không khỏi hâm mộ. Ai cũng ao ước có thể giống như vở rẹn bèo, trở thành một pháp sư tài ba, vậy nên mọi người liền bắt đầu lại hướng tới con đường khu rừng ánh sáng đến chiến đấu. Thật là có vẻ tiếp đến các bãi săn sẽ trở nên đông đúc hơn bình thường, nhưng mà cảm giác không ổn này là sao? Mạc Dương nhìn đám đông rời đi, tất cả đều hướng về một chỗ đi tới. Nhiều người kết thành đoàn chiến đấu, còn Mạc Dương thì chậm rãi theo sau. Đúng rồi, theo như những gì cậu nhớ về ngày đầu tiên tới đây, Giao ẩn có nói thời gian khảo hạch, các quái vật mạnh đều bị khu trục rời đi, kết thúc khảo hạch, mọi thứ trở lại bình thường đi. Nói cách khác, giống như dự đoán của Mạc Dương, không quá lâu liền nghe được tiếng hét thảm của một đoàn người, có lẽ là 5 đến 6 người cùng lúc, bao gồm có nam và nữ. Hơi thở hồng hộc và cơ thể giống loài bò sát, một con quái vật ghê tởm với cái đuôi dài và phần đầu tròn, lồi ra hình đồng tử vòng nghệ lịm. Ánh mắt như có một sức mạnh đặc biệt, khiến cho đoàn người lập tức đông cứng lại. Đây là cái quái quỷ gì? Không. Người cuối cùng còn sống hết thảm, Mạc Dương không định làm người tốt, nhưng có một nhóm 3 người thì tinh thần trượng nghĩa rất cao. Bộ ba lì ạ xuống tới, hai người thì cầm kiếm và dịu đến kéo đi sự chú ý. Pháp sư học đồ không sử dụng pháp thuật mà cầm vũ khí áp cận thân quái vật đúng là chớ chê. Nhưng ít ra thì người dẫn đầu còn có một pháp thuật gia hình, Lý Á cầm lấy gậy gỗ đủ tẻn đoàn giống với vũ khí của Mạc Dương. Cô gái bung đũa, một vòng tròn pháp thuật hiện ra và trực tiếp bắn thẳng tới con quái vật. Khối cầu năng lượng có chút chớp giật giống như sấm sét, hễ nở ghi bùn đánh trúng người của con quái giống loài thằn lằn. Hoặc là nói, nó không hề có ý định tránh đòn. Sức mạnh của Lý Á không khác gì gãi ngứa cho đối phương, lần này thì đến phiến những người trưởng nghĩa đối mặt với nguy hiểm. Con người được cứu đã sớm mặc kệ tất cả bỏ trốn thật đáng buồn. Chương 13, không còn là tầng chốt ba người Lý Á với tinh thần trưởng nghĩa đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Dù cho con quái vật một mắt khổng lồ vô tới, Lý Á cũng không hét lên hoảng hốt giống kẻ bỏ trốn vừa rồi. Ngược lại rất tỉnh táo tìm cách trốn thoát, từ bên trong túi quần ném ra một vật gì đó hình cầu, có chút tia lửa đang chớp nhoáng. Lách mình né ra nằm sấp xuống. Ầm. Là bom. Mặc Dương có hơi bất ngờ, không nghĩ đến Lý Á sở hữu một vật có tính sát thương khá lớn. Có lẽ không thể nổ chết con quái vật, nhưng mà ít ra thì Lý Á đã kéo được thời gian tới bỏ trốn, cô mặc kệ vũ khí bị rớt dưới đất, liều mạng bỏ chạy. Mau. Mộ Na vội kéo tay của Ellie đồng thời bỏ trốn, ba người tách ra thành hai nhóm, cố gắng tránh khỏi con quái vật. Một phần thị giác của thằn lằn giống như yếu đi, khoảng cách giữa nó và Lý Á rất gần, tưởng như có thể đâm chết con mồi yếu đuối bằng cái đuôi của mình. Đồng tử hình Ellie hơi co lại, cái đuôi chuyển hướng quất theo đường ngang. Quan sát toàn bộ từ xa, Mạc Dương giống như phát hiện một vài vấn đề, đôi mắt của con thằn lằn giống như có hiệu quả tê liệt nhưng nếu thành công gây thương tổn đến con mắt thì cũng triệt tiêu được phần lớn nguy hiểm. Khu Lý Á ôm lấy phần eo bị quất đến chảy máu, quần áo rách rưới, cây búa pháp cũng rơi mất. Tuy nhiên Ellie và Mộ Na hẳn là an toàn, con quái vật đang đuổi theo cô, chỉ mong là bọn nhỏ có thể thành công trốn đi. Sau đấy cô vội nhìn về đằng sau, con thằn lằn mất một chút thời gian để giảm đi cảm giác nhoi nhói ở trong mắt, tiếp đến nó khôi phục lại bình tĩnh. Túi đầu, nhìn thẳng, con ngươi lập tức kéo căng thành một đường thẳng, Lý Á cảm giác rằng mình hẳn là phải chết chắc rồi. Xoẹt. Giấm tâm thanh gào lên đau đớn, là của con quái vật. Điều này là sao? Vừa rồi là. Lý Á lập tức quan sát xung quanh, không nhìn thấy ai, bất quá cô cũng không quản được nhiều đến vậy, lập tức bỏ trốn đi càng xa. Mạc Dương vẫn không chịu lộ diện, cậu vừa rồi vận dụng xỉ tổ kỳ nở xỉ đến khống chế vũ khí để rơi lại của Ellie và Mona. Một thanh kiếm bẻ cong đâm thẳng từ góc chết của con quái vật, đi vào chính giữa con người của nó. Than lằn khổng lồ hung dữ phẫn nộ công kích, sát thương tăng tới 120 so với bình thường, và mục tiêu là con mồi nhỏ ở gần nó theo suy nghĩ của con than lằn, chỉ có duy nhất đồ vật nhỏ bé ở trước mặt là nằm trong phạm vi quan sát của nó, vậy nên thủ phạm chắc chắn là Lý Á chứ không ai khác. Nổi điên lên, con than lằn sức công phá mạnh hơn bình thường nhiều, tốc độ tấn công cũng gấp bội. Không ổn. Cảm giác ớn lạnh sau lưng làm cho Lý Á tuyệt vọng, cô bỏ trốn được một đoạn, vẫn không có ai ra giúp đỡ. Tưởng rằng đã thoát chết, nhưng tiếng xé gió của con quái vật sau lưng lần nữa nhắc nhở cho sự ngu ngốc của cô. Quay người lại, ánh mắt phát đỏ của con quái và máu tươi chảy ra, cái đuôi đâm mạnh về phía trước, bốn chân linh hoạt đến đáng sợ, phần dưới là hàm răng cùng khoang miệng đang chảy nước dài không ngừng. Đau đớn làm cho đối phương mất đi lý trí. Nếu ở trạng thái bình thường, có lẽ nó sẽ phát hiện ra Mạc Dương, nhưng hiện tại, bàn tay của Mạc Dương nắm chặt cây ủ tẻ đoạn, dùng sức vung. Đồng thời cái đuôi của con quái vật đâm tới trước người Lý Á, cô sợ đến mức ngã ngửa về sau, đúng lúc này cây dịu còn lại phóng từ đằng sau. Lợi dụng thân hình của Lý Á làm tấm chắn che giấu vũ khí, trực tiếp kéo căng động lực bắn cây dịu về phía con quái. Con Lý Á có ra sao thì Mạc Dương cũng không quan tâm, đây là điều mà cô gái này phải học được khi liều mình vào giúp người khác khi bản thân quá yếu đuối. Có lẽ nữ thần may mắn đã phù hộ cho Lý Á, khi cô vừa ngã xuống, cây dịu đồng thời xẹt ngang qua phía trước, đi chết lên trên cái đuôi, gõ mạnh vào chuôi kiếm. Giống gờ 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 một lần nữa hét lên thảm thiết, bốn chân mất đi sức trụ, trong miệng phun ra chất dãi về phía trước, bắn đầy người của Lý Á. Cô gái vẫn còn hoảng sợ đến cả người phát run, không dám núp đích, hai mắt nhắm nghiền. Còn Mạc Dương thì dứt khoát vùng đũa kéo lấy xác của con quái rời đi, cậu đoán chắc một con quái cấp cao như vậy hẳn là sẽ đáng tiến. Vì sao mà Mạc Dương biết được rằng con thằn lằn này cấp độ cao? Tất nhiên là vì chỉ một con hệ VEE này, lượng năng lượng dồi dào trực tiếp đem cơ thể của Mạc Dương cải tạo thêm lần nữa. Cải tạo qua 8 lần, nhất là sau khi học được MP bụt, cảm giác năng lượng trong cơ thể giống như một lần tăng gọn, xem ra quyết định trước hết gia tăng MP bụt là lựa chọn không sai. Liếc mắt nhìn về phía Lý Á đang nằm ngửa, không quá quan tâm, Mạc Dương dứt khoát xoay người rời đi, tiếp tục cuộc đi săn. Hiệp sử cứu mỹ nữ chỉ có diễn ra trong những câu chuyện cổ tích, đấy không phải là nhân vật mà cậu muốn sắm vai. Tạm thời đi săn sợ lẻm với bầy rắn vậy Mạc Dương sử dụng ESG tới quan sát, cậu có ưu điểm hơn người khác ở chỗ năng lực của mình. Con hệ VEE vừa rồi quá mạnh mẽ, trực diện đối đầu Mạc Dương không hề có cơ hội nào, nếu lại đánh lén giống như ở trận vừa rồi thì may ra, nhưng cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Tạm thời cậu còn không cần phải liều mạng đến vậy, muốn trở nên mạnh hơn thì cũng phải lựa chọn phương pháp an toàn. Mục tiêu hiện tại, gia tăng tối đa MP bụt, sau đấy mở rộng ESG. Đây là hai kỹ năng và thiên phú cậu nghĩ là quan trọng nhất hiện tại. Chỉ Foster đạt Level 1 cũng đóng băng, không nhúc nhích gì, các kỹ năng khác hiện tại không có một dấu vết nào. Mục tiêu tiếp theo của Mạc Vân là một bầy sờ làm xanh lá khoảng chừng 10 con, trong đó có một con nhận ra nguy hiểm bắn người về sau, há miệng phun tới dịch axit. Nhạy cảm đấy Mạc Dương thì thầm, đưa tay bung ra, khối axit chính xác bị nhắm lấy kéo ra sau lưng. Tay còn lại thì cầm lấy búa pháp, kích hoạt xịt ở tặc đến khống chế thật nhiều khối đá bắn tới. Phốc phốc phốc. Ba con sờ lẻm bị bắn trúng trung tâm vỡ tung ra giống bóng nước, bốn con sờ lẻm thì thành công thoát được, tuy nhiên cơ thể vẫn bị viên đá bắn xuyên qua. Những con sờ lẻm khác dứt khoát nhào lên muốn nuốt chửng kẻ thù, đột nhiên một sức mạnh vô hình thổi bay nó lùi lại. Xì tải Foster ngưng tụ và bùng phát trong thời gian sử dụng xì tải Foster, những con quái vật bị đánh dấu, các kỹ năng xì tổ kỹ nở xì được gia tăng một phần sát thăng. Tạm biệt. Cái bóng ở trên đỉnh đầu che lớp ánh sáng của bầy sơ lạnh, bầy sơ lạnh giống như chứng kiến điều gì đó kinh khủng sắp tới. Khoảng cách khối đá khổng lồ rơi xuống thật gần. Tích tắc, lực hút tăng mạnh. Ầm. Chấn động trong một phạm vi nhỏ, Mạc Dương biểu cảm bình tĩnh thu hồi lại đũa pháp, xoay người tiếp tục đi săn. Tiếng điện thoại không ngừng vang lên, hiện tại cậu không còn là kẻ yếu đuối có thể đơn giản bị khi dễ ở khu vực này. Chương 14, ủy thác của sĩ vợ gì sáng ngày hôm sau, Mạc Dương một lần nữa gặp nhóm ba người Lý Ạ, cả ba bọn họ giống như còn chưa thoát khỏi bóng ma hôm qua, tâm trạng có phần khủng hoảng, xem ra bọn họ hẳn không có dự định tiếp tục đi săn trong thời gian gần. Mạc Dương quan sát xung quanh, chỉ còn có 42 người ở trong lớp học, là cảm giác mình đã đầy đủ thông minh và hiểu hết pháp thuật cơ bản, hay là giống như hiểu được chuyện đang diễn ra, nhưng Mạc Dương tiếp tục im lặng ngồi nghe giảng. Các học đồ khác có không ít người bị thương, thậm chí mất đi một bộ phận cơ thể. Xem ra khi các quái vật mạnh quay trở lại, địa bàn xung quanh nghèo lại nạn không còn là nơi mà người thường có thể tùy tiện đi vào. Thật may là khi cậu xuyên qua vừa đúng lúc thời khảo hạch, nếu không thì Mạc Dương lúc này đã sớm táng thân nơi đất lạ rồi. Cấu trúc ma pháp đã học được, thí nghiệm thành công, bất quá lại không thể tiến hành khắc ghi vào trong sâu mà xì ẩn. Mạc Dương ở lúc kết thúc buổi học, tiến vào thử nghiệm nghiệm chứng lại kết quả. Thậm chí đã thử trao đổi với nàng tiên giáo ẩn, và được cô khẳng định là không có sai lầm gì. Vậy thì vấn đề hiện tại nằm ở chỗ nào? Là do cậu không phải là một pháp sư thật sự, cho nên không thể học các pháp thuật của khu rừng. Nhưng em vê bụt là vấn đề thế nào? Kỹ năng này giống như học được rất đơn giản a. Thật là quái lạ, cậu có nên đánh liều đến hỏi thăm gở rẹn mèo và nói ra thực trạng của mình hay không? Cảm giác không đáng tin cậy lắm, cho nên hiện tại vẫn là âm thầm phát dụng. Ngày tiếp theo, Mạc Dương bắt đầu săn quái vật với số lượng nhiều hơn, hôm gặp phải EIE cậu đã giới hạn một phạm vi rất lớn khu vực đi săn. Những con quái vật này sinh sản khá nhanh, nghe nói ở sâu bên trong khu rừng có hang ổ của bầy quái này. Các con quái yếu bị đuổi khỏi địa bàn, chạy tới bên ngoài rìa của khu rừng, ở bên trong con đường khu rừng ánh sáng làm loạn. Vậy những con quái ở sâu bên trong khu rừng sẽ đáng sợ thế nào? Bọn nó bị ướt thúc bởi thứ gì? Đấy là những câu hỏi mà Mạc Dương đặt ra trong thời gian qua, nhưng cậu lại không dự định tiến sâu thêm để khám phá. Ầm ầm. Vài con quái bị đè bẹp dưới sức mạnh xì tổ kỳ nở xì xin gọi. MV4 lại tăng được một cấp. Mạc Dương thở phào một hơi, đây là ngày thứ tư trong một tuần giảng dạy của gơ rẹn mèo. Số lượng học đồ đang giảm dần qua từng ngày, lúc này mọi người đều biết rõ được thực tế đáng sợ của eo lại nạn. Còn lại 34 người đang ngồi trong phòng học, hẳn là tất cả đều biết rằng những người nghỉ không phải là vì kiêu ngạo hoặc tài giỏi, mà là có thể bọn họ đã sớm không còn tồn tại. Số lượng học đồ đi săn giảm bớt, tuy nhiên vẫn không có dừng hẳn, dù sao mọi người đều cần phải kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nè, Sơ Tê Linh, có một ủy thác khá là khó, bất quá phần thưởng ngược lại đủ hấp dẫn, em có muốn nhận hay không? A Ý Vân nhìn thấy Mạc Dương tới gần liền cười hỏi, đứa nhỏ này tuần suất đi săn không hề giảm đi, là người duy nhất đúng nghĩa nghỉ học vì gia tăng thời gian làm ủy thác. Ủy thác khó? Mạc Dương có chút hiếu kỳ lặp lại, để A Y Vân đánh giá như vậy, hẳn là không phải khó bình thường đi. Bất quá Mạc Dương không có đánh thủng vấn đề ở đây, A Y Vân thì nhanh chóng đưa ra tờ giấy ủy thác mới nhận được hôm qua. Phần thưởng thật sự rất hấp dẫn, một cây búa phép, hơn nữa còn mạnh hơn cây búa phép mà Mạc Dương đã sử dụng hiện tại. Dùng ủ kẹn đoàn một thời gian, cây búa có vẻ như không chịu đựng được năng lượng của cậu dồn vào, đã có một vài dấu hiệu muốn hư. Trả lại cây búa cho A Y Vân, Mạc Dương dứt khoát thay vũ khí bằng cây ủ kẹn đoàn của Lý A, kiếm và dịu cậu không có bán mà để trong không gian trong điện thoại của mình. Từ việc đi săn đánh rơi đồ nhưng không cần phải thu thập thực tế, Mạc Dương đã phỏng đoán rằng trong điện thoại hoặc trong năng lực của mình có một không gian vô hình, độ lớn khoảng chừng 20m bình phương. Dùng nó đến cất chứa đồ ăn nước uống, trang bị, thậm chí là tảng đá để thuận tiện tấn công, chiếc ba lô nhỏ chỉ là thứ để che mắt người bình thường. Kéo lại nản cũng bán một số túi trang bị không gian, vậy nên điều này cũng không có gì lạ, tất nhiên là giá của những món đồ này không hề rẻ. Đây là ủy thác của sĩ Buffy, đứa nhóc này đang cần một số nguyên liệu đến chế tạo pháp dược, tuy nhiên nguyên liệu ở khu vực khá xa và thu thập khá tạp. Thằng bé nguyện ý bỏ ra tận 5.000 mẹ sổ và một phần thành phẩm để thuê, thậm chí nếu thời gian hoàn thành sớm còn có thể nhận được một phần thưởng phụ. Là Sở Kéo Đoàn, đũa pháp hợp kim ạ ý còn đưa tờ ủy thác cho Mạc Dương và nói, Sở Kéo Đoàn, một cây đũa pháp cấp cao như vậy, hẳn là không đến mức không thể tự đi săn đi. Mạc Dương nghi hoặc hỏi, tất nhiên là không phải, cây đũa pháp này là của cha đứa bé để lại, độ bền cũng không nhiều, nhưng đối với những pháp sư học đồ vẫn có thể dùng một thời không ngắn. Ạ ý còn giải thích, món đồ này cậu đã từng thấy trong mẹ bọn, hạt mỏ sóc bên trong éo lại nạn, cây đũa màu bạc, chính giữa đính một viên đá màu hồng ngọc. Tổng thể cách bước vượt xa so với đủ kèn đoạn. Nếu có thể, cậu cũng muốn sở hữu món đồ này, tuy nhiên cần hoàn thành một đợt đi săn phức tạp và nguy hiểm trong thời gian ngắn sao. Thế nào, có hứng thú chứ? Chị khuyến khích em nên lập nhóm cùng nhau thực hiện, một mình chiến đấu sẽ rất nguy hiểm. A Ý Vân cười hỏi, từ biểu cảm của Mạc Dương, cô đã đoán được đáp án mình sẽ nhận được. Có thể Mạc Dương gật đầu đồng ý, ghi nhớ toàn bộ những thứ cần thiết thu thập, sau đấy ký tên ở chỗ A Ý Vân, cậu quay trở lại ký túc xá chuẩn bị thêm một chút. Đây có lẽ sẽ là một nhiệm vụ kéo dài khá lâu, nhưng nhờ vậy cậu cũng có một phần bản đồ của éo lại nạn, biết được vị trí mình cần tìm để tiến hành đi săn. Hy vọng lần này sẽ an toàn trở về đi. Ngày hôm sau, Mạc Dương đi tới giờ nẹ rồ sót, mua một lượng lớn dược phẩm, bao gồm mở luôn họ tỷ hòn, dép họ tỷ hòn cùng với antidot, holy water. Tiêu hao gần như toàn bộ tài sản mình kiếm được trong thời gian vừa rồi, cuối cùng mua thêm một bộ đồ mới, không phải trang phục của pháp sư, chỉ là một bộ đồ bình thường, nhưng màu sắc dễ lẫn trốn hơn trong rừng mà thôi. Chương 15, bướm ma và thu thập ngày cuối cùng của một tuần giảng bài. Gờ Rẹn Mèo nhìn còn lại 29 học đồ còn sống sót sau thời gian khó khăn vừa rồi, những học đồ này đều là những tinh anh hoặc là những kẻ may mắn đã lựa chọn phương thức an toàn để sinh hoạt tại eo lại nạn. Kể từ ngày tiếp theo, ông sẽ để cho tụi nhóc này tự mình phát triển, các pháp sư chính thức khác hiện tại đã đến lúc trở về eo lại nạn. Trong khi các học đồ năm nay còn đang kiên trì học tập các pháp thuật mới, Mạc Dương lúc này đang chật vật bám lấy dây leo né đòn tấn công của kẻ thù. Một trong bộ ba quái vật được lựa chọn làm mục tiêu khảo hạch, nhưng lại rất hiếm có người dám tới khiêu chiến bướm ma. Vật liệu mà Sĩ Vợ Di yêu cầu cũng bao gồm cánh của bướm ma, cùng mùi tiên của bướm ác quỷ. Đi xa hơn một chút nữa liền cần tới đôi của Eve, chính xác là con quái vật mà Mạc Dương từng giết qua lần trước. 15 đôi cánh của bướm ma, 50 gram mùi tiên của bướm ác quỷ, cùng với 3 đôi của Eve, mấy thứ này thật sự có thể kiếm được. Thở dài tự nhủ, đồng thời hành động cũng không chậm, vận dụng xịt tổ kỹ nở xịt kéo bản thân theo sợi dây rời đi. Một tia sáng bắn tới cắt đứt dây leo, từ xa là hình dạng một đôi cánh có khá nhiều hoa văn, chính giữa đôi cánh là một cơ thể giống như là nhân loại thu nhỏ, nhưng đôi mắt lớn và không có tiêu cự là đặc điểm đầu tiên để cậu nhận dạng. Tiếp theo là hai sợi dây ở trên đầu, phần bụng tách ra thành từng đốt đốt nhỏ, nhìn kỹ thì kiểu gì cũng không liên tưởng được với con người hay lại. Đây chính là bướm ma, một con bướm ma lạc đàn đang điên cuồng tấn công Mạc Dương. Bọn chúng có cảm nhận ma pháp, cho nên đối với Mạc Dương đang lẫn trốn từ xa cũng không qua mắt được chúng. Hoa văn trên đôi cánh là ma trận thực hiện ma pháp của loài quái vật này, đạn ánh sáng mà bọn chúng bắn mạnh hơn đạn bắn ra từ một khẩu súng lục. Hơn nữa loài bướm ma này còn có thể sử dụng pháp thuật nguyền rủa, giảm tốc, nếu không phải Mạc Dương di chuyển bằng dây leo và psitokinesis, cậu đã sớm bị bắn ra nhiều lỗ thủng rồi. Rớt xuống bên dưới, tiếp đất an toàn, Mạc Dương từ trong không gian của bản thân gọi tới thật nhiều khối đa khống chế bằng xịt ở tập trực tiếp tấn công. Bướm ma phẫn nộ kêu lên tiếng gì đó, khoảng cách quá xa để nó thực hiện pháp thuật nguyền rủa, nó chỉ có thể dùng đạn ánh sáng tới bắn những khối đá. Thử xem ngươi có thể đánh được diện rộng không, đây không phải là con bướm ma đầu tiên mà Mạc Dương săn giết, tuy nhiên số lượng vật phẩm cần thu thập nhiều hơn là một, nên cậu cần phải đánh giá thật kỹ khả năng của loại quái vật này. Hai tay cùng lúc vung lên, triệu tập các dây leo từ khắp nơi và những khối đá ở quanh đây tấn công, biến nơi con bướm ma đang đứng là trung tâm của lốc xoáy, cùng lúc tập kích. Động tác của bướm ma có hơi chậm, phạm vi quan sát không lớn, nó thu nhận tín hiệu từ hai sợi anten trên đầu, nhưng mà cũng có giới hạn quan sát. Rộng đấy Mạc Dương cân nhắc đến phạm vi nhìn của bướm ma, tiếp đến dứt khoát kết liễu đối phương. Phối hợp giữa hai loại kỹ năng cùng lúc, dùng xịt ở tắc khống chế thanh kiếm thép, tiếp đấy dùng xịt phốt sở bắn nó bay đi. Cứ như vậy cậu đã có một sát thương tương đối ổn, nhất là đối với quái vật phòng ngự yếu giống như bướm ma. Thanh kiếm đâm xuyên qua người của con bướm ma, đến trước khi chết, nó còn không tin tưởng, phạm vi nhìn của nó không hề nhận được tín hiệu này. Ra vậy Mạc Dương thu hồi psitokinesis, nhắm mắt lại ghi nhớ trận đấu vừa rồi, tiếp đến nhặt đôi cánh của đối phương vào trong không gian. Hiện tại cậu đã nâng MP bụt lên cấp 7, ESG lên cấp 4, phạm vi quan sát trở nên rộng hơn, còn giới hạn năng lượng trong tế bào vì chưa trải qua cải tạo nên vẫn chưa có gì khác biệt nhiều. Đã trôi qua nửa tháng tính từ lúc cậu đến thế giới này, lại trôi qua thêm một thời gian, thiên phú dị tùn ẻn lò cả tỷ hòn liền giải phóng. Tiếp tục trèo lên trên cao, đi về tổ của những con bướm ma, không khí xung quanh có hơi ẩm thấp, điều này làm Mạc Dương không thoải mái lắm. Có người. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói ở khá xa, Mạc Dương lập tức lách mình trốn đi. Âm thanh vang lên là tiếng cười của một cô gái tóc vàng, mượt mà, đôi tai to nhọn, cặp mắt xinh đẹp như hai viên đá quý, cơ thể cân đối lại thêm 3 vòng cân xứng, ở tiêu chuẩn thế giới trước của cậu, đây hẳn là cấp bậc minh tinh rồi đi. Đối phương nói phẹn tuẩm, cậu có thể bất cả nhây đi được không? Lần này chúng ta trở về éo lại nạn là làm công chuyện đấy tớ có sao? Làm sao có công chuyện nào quan trọng bằng vẻ đẹp của cậu được? Mercedes anh chàng lãng tử với mái tóc nâu, đôi mắt tím, mặc một bộ đồ quý tộc, bên hông đeo một cây gậy, giống tiểu gậy pháp, nhưng thon gọn hơn và có một chút họa tiết hiện đại. Hai người giữ im lặng đi, hai anh chị đang thu hút sự chú ý của bầy bướm ma đấy. Anh chàng có vẻ nhỏ tuổi nhất, ăn mặc cũng giản dị nhất nói: "Ê bạn, em không bên chị được sao?" Mercedes than thở nói: "Hai người thật là, a, bọn bướm ma tới rồi." Ê bạn là nhóc nhỏ tuổi, nhưng động tác không hề chậm, vươn tay, một cây gậy lớn xuất hiện. Nhìn vũ khí là đã biết được đẳng cấp không hề đơn giản, quyền trượng được nạm vàng, phía trên là viên đá quý tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trên mu bàn tay có dấu ấn kỳ lạ màu đỏ, Ê bạn vung tay ra, lập tức một tiếng gầm giống khổng lồ đánh nhập tới. Đứng ở xa xa Mạc Dương không đề phòng cũng bị thổi bay, nhưng cũng may cậu kịp thời bám trụ lại. Hiện tại cậu đang ở trên chìm nỉ chi, là một phần địa bản của con đường hướng tới ngọn gió, gần với cảng bay của eo lại nạn. Cậu đã trèo lên khá cao, nếu ngã xuống không kiểm soát có khi bản thân sẽ bị dập thành đống bụi nhùi. Chưa dừng lại tại đó, nhóm ba người ở xa còn đang tiếp tục tấn công, đòn vung gậy phép của hệ bạn chỉ thổi bay khoảng 20 đến 30 con bướm ma, bọn họ trực tiếp tấn công vào hang ổ của loài quái vật này để ta hiện uy nào. Mercedes, cô gái tinh linh lập tức nhảy lên, sau lưng hiện ra đôi cánh màu xanh nhạt, hai bên cổ tay là hai cây nỏ nhỏ không ngừng bắn ra mũi tên ánh sáng. Lý Tất Bốc chọc. Anh chàng lãng tử ở phía sau xoay tròn thân vậy, chống nó xuống đất, hệ bạn và Mercedes liền được bao phủ bởi một ánh sáng nhàn nhạt, giống tiểu tăng phúc nào đấy. Sức công phá của cô nàng tinh linh mạnh đến kinh hoàng, thật nhiều con quái, không những bướm ma mà cả bướm ác quỷ đều bị oanh đến chết khắp nơi trong khu rừng. Ba người bọn họ đánh giết quái vật một cách dễ dàng, hiển nhiên là những con quái này hoàn toàn không cùng tầm xứng với bọn họ. Như vậy Mạc Dương liền càng không tính xuất hiện, ai biết đối phương là thiện hay ác, lỡ như vừa ngó đầu ra liền bị tấn công liền không phải hối hận đến chết rồi sao? Bất qua ba người bọn họ nói rằng có chuyện muốn về éo lại nạn, vậy cả ba đều là pháp sư đi.
Không đúng, cô gái tinh linh kia dùng vũ khí giống như một báo mạn hơn, mục đích của bọn họ là gì?
Chương 16, hệ bạn đuổi theo tiếng oanh tạc khi ba người phẽn tuần không ngừng tấn công, nhất là những mũi tên do mẹ xe đét bắn ra, bộ đối phương có vô hạn mũi tên hay sao vậy? Còn có vũ khí là hai cây nỏ trên cổ tay đấy là thứ gì? Cần phải rời đi. Mặc Dương tính toán xem khoảng cách nào có thể bỏ trốn thành công, độ cao từ phía trên thân cây lớn rất xuống thật sự không dễ dàng chút nào. Khoảng cách giữa hai thân cây lớn lại khá xa, nếu như cậu học được cái nở tịt dù ngược lại có thể, bất quá liều một phen vậy. Toàn lực vận dụng ESG đến kiểm tra tình huống xung quanh, tiếp đến vươn tay, kéo lấy 5 sợi dây leo cuốn chặt lại với nhau, tạo nên độ vững chắc nhất định sợi dây. Hiện tại ở bên kia đang tập trung đánh nhau, có lẽ sẽ ít để ý về phía cậu, Mặc Dương lập tức phóng người ra.
Có người.
Hệ bạn ở phía trước nhất, cậu nhóc lập tức phát hiện có bóng người ở gần đấy đột nhiên bỏ ra.
Là ai?
Cơ mà.
Nhảy xuống từ chim Nichi.
Ở độ cao này sao?
Mercedes và Phẹn tổng thấy đứa em nhỏ nhất hưởng lại liền đưa tầm mắt nhìn sang, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy được một anh chàng trẻ với mái tóc đen đang lấy đà phóng xuất từ trên cao.
Đối phương đây là tự sát.
Chính là lúc này, Mặc Dương quay người trở lại, lần đầu tiên nhảy xuống ở độ cao lớn như vậy, tâm trạng vẫn có chút khẩn trương. Nhưng hai tay vẫn là kịp thời bước ra, toàn lực vận dụng xì tổ Kinesis đến không chế dây leo cuốn tới.
Bám chặt, tiếp đấy trượt xuống làm xì tổ Kinesis.
Mercedes kinh ngạc bật thốt, ở thế giới của bọn cô, kỹ năng này là một thứ vô cùng hiếm gặp, người duy nhất mà cô từng thấy sử dụng nó hẳn là sợ tện.
Không lẽ?
Phen còn tự hỏi, sau đấy lập tức không quan tâm đến bầy bướm ma, trực tiếp ở trên cao nhảy xuống.
Khác với Mặc Dương là hành động tự sát, Phen còn có thể trực tiếp đạp ở trên không và giữ vững tư thế khi rơi khỏi chìm nỉ chi.
Kỹ năng của cậu sử dụng là Phen tổng sơ bịp nẹt, tức thời gian tăng tốc độ di chuyển và bậc nhảy, có thể dùng đệm chân không để làm bàn đạp.
Dễ dàng, chúng ta cũng đuổi theo hệ vạn vùng cây gậy phép của mình, từ trên không xuất hiện một con quái vật có cánh, phần đầu khá lớn, tổng thể giống như một con rồng Tây phương chưa trưởng thành.
Kích thước khoảng chừng lớn hơn hệ vạn một chút, con rồng đội vàng đáp xuống để hệ vạn bám lấy chân nó.
Hai người cứ như vậy phóng về bên dưới đáy của chìm Nichi, Mặc Dương đang đo lường các bước để tiếp đất an toàn.
Đột nhiên ở đằng sau nghe một tiếng ôi, mau đứng lại, Phẹn tổng dùng sức kêu to.
U vừa đuổi theo sao?
Mặc Dương một lần nữa vung lấy tay, thả người đáp tới một bên sợi dây khác.
Tiếp tục rơi xuống với vận tốc chóng mặt, Phẹn tổng thấy vậy không khỏi cười khổ, ở sức mạnh hiện tại của cậu không thể di chuyển linh hoạt như vậy.
Để cho em.
Hệ bạn ở phía sau kêu một tiếng, rồi cậu lập tức theo con rồng nhỏ đuổi về phía Mặc Dương.
Phẹn tổng thấy vậy liền không lại tiếp tục đuổi xuống, dứt khoát vung gậy bắn người trở lại. Đúng lúc này mẹ xe đét cũng đang phóng xuống né, mau né ra.
Cô nàng tinh linh giống như muốn khóc kêu to, hai cánh ở phía sau giống như chỉ là đồ trưng cho đẹp, cô vội nhảy xuống mà không kịp nghĩ nhiều, giờ thành ra phiền phức rồi.
Vậy, liều mạng giữ, tiểu thư mẹ xe đét xinh đẹp.
Phẹn tuấn lập tức đưa tay kéo lại đối phương quay trở về trong chim nhi, một tầng thấp hơn của cây cổ thụ.
Hai người lúc này đã dừng khỏi cuộc chơi, chỉ còn mỗi hệ vạn có sức để đuổi tới chỗ Mặc Dương phiền phức.
Mặc Dương để ý vẫn còn người bám đuôi, dứt khoát đáp người lên thân cây, xoay lại.
Từ trong không gian gọi tới hàng chục khối đá theo khống chế của Sita ở tắc bắn đến, một tay bám chặt sợi dây, tay còn lại vùng dạp Sita phót sợ anh.
Sợ tiện.
Hệ bạn lúc này nhìn thấy trực diện rõ khuôn mặt của Mặc Dương, giống như thật sự bất ngờ, cậu không để ý tới đòn tấn công của đối phương.
Bất quá cũng may giờ dạng kịp thời nhắc nhở, cậu liền vung gậy lên hét to mà nạ bỡ.
Lại là kỹ năng tương tự hồi nãy, có điều lúc này con rồng nhỏ cũng há miệng hỗ trợ với hệ bạn, sức mạnh gia tăng gấp đôi bắn về phía Mặc Dương.
Kỹ năng khống chế của Mặc Dương lập tức bị bẻ gãy, đồng thời các khối đá được khống chế ở trên không cũng bị đập nát thành mảnh vụn.
Mã nạ bờ không dừng lại tại đấy, nó còn tiếp tục bay về phía Mặc Dương, bất qua hệ bạn kịp thời khống chế điều chỉnh hướng của đòn tấn công lên trên, tránh cho tổn thương Mặc Dương.
Anh sợ tên.
Hệ bạn sợ rằng Mặc Dương sẽ tiếp tục bỏ trốn, lập tức hô to tên của đối phương, sau đấy bám theo dở dạn đuổi lại gần.
Bị gọi tên, Mặc Dương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, bọn cậu có quen nhau sao?
Cơ mà hiện tại cậu còn lựa chọn nào khác ư?
Năng lượng hao tổn đến gần như hết sạch, dứt khoát móc ra bình bờ luôn bỏ tỉ hòn khôi phục lại năng lượng, nhưng vẫn không thể lập tức khỏe mạnh trở lại.
Thay vì cho chết, có lẽ đối phương thật sự không có ác ý.
Biểu cảm rưng rưng nước mắt đó là sao?
Thật là một đứa nhóc kỳ lạ.
Bị nắm lấy bởi hệ bạn, Mặc Dương tạm thời không có ý định phản kháng, hiện tại cậu giống như một con cá nằm trên đất rồi.
Cậu và đứa nhỏ này đã lạc khá xa so với địa điểm ban đầu, cũng không biết nơi này là ở đâu.
Tiếp đất xuống một khu vực tương đối an toàn, con rồng nhỏ quái dị của đứa nhóc này dù thân hình khá là tí hon, nhưng sức mạnh thật sự kinh ngạc.
Hệ bạn giống như dùng quá nhiều sức lực, thở dốc, ngồi bệnh xuống một bên.
Mặc Dương cũng không hơn gì đối phương, nhíu mày, từ trong túi lấy ra vài bình bờ luôn bỏ tỉ hòn, đưa cho cậu nhóc à.
Cho em.
Hệ bạn ngạc nhiên nhìn Mặc Dương, sau đấy cười vui vẻ tiếp nhận, trực tiếp mở nắp ra uống.
Ngạc nhiên trước sự tín nhiệm kỳ lạ của hệ bạn, Mặc Dương cau mày nhìn, sau đấy cũng tự mình uống lấy một bình mở luôn bỏ tỉ hòn.
Hệ bạn có vẻ có khá nhiều điều muốn hỏi, nhưng thằng nhóc có vẻ vẫn đang chờ đợi, nhìn biểu cảm nín đến nghẹn đỏ mặt làm cho Mặc Dương hiếu kỳ sợ tệ.
Sợ tệ phòn, người tự xưng là kiếp trước của cậu, và đứa nhóc này cũng gọi cậu bằng sợ tệ, đối phương biết điều gì đó sao?
Để đánh vỡ bầu không khí cho Mặc Dương trước hết nói cậu là ai?
Tại sao lại đuổi theo tôi đến tận đây?
Còn có chúng ta quen nhau sao?
Thật nhiều câu hỏi, rõ ràng là những điều vô cùng kỳ quặc, nhưng hệ bạn lại mỉm cười, giống như hiểu rõ.
Đứa nhóc có vẻ đang phân vân không biết nên nói từ đâu, cuối cùng mất một lúc cậu cũng sắp xếp được ngôn ngữ của mình, bắt đầu giải thích các thắc mắc cho Mặc Dương. đồng thời cũng tiện thể kiểm tra xem người trước mặt này có thật sự là thầy của cậu hay không.
Chương 17, hợp tác lần đầu. Chị Lý Mị Tờ A Ưm, em là hệ bạn một giờ dạ gồng master, đây là bạn thân của em giờ dạn.
Bắt đầu bằng tự giới thiệu chính mình, hệ bạn ngoắc tay gọi tới con rồng nhỏ ở bên cạnh.
Khi giờ dạn ở cái bên, thằng nhóc có vẻ thoải mái hơn hẳn. Mạc Dương đánh giá biểu cảm của cả hai Sở Tệ Vọn, một pháp sư.
Mạc Dương giới thiệu cũng không biết nên nói cậu là pháp sư hay không nữa, dù sao cậu cũng không học được các pháp thuật tấn công lẫn phòng ngự của pháp sư,
dù cho sở hữu rộp của cậu là một sở hữu mà si ẩn.
Khi nghe Mạc Dương giới thiệu mình là Sở Tệ Vọn, hệ bạn biểu cảm thật sự rất hưng phấn, nếu nói phải nhận thân ngay lúc này cảm giác có hơi kỳ, cũng có chút vội vã.
Anh Sở Tệ giống như không còn nhớ gì về bọn mình, nên giải thích như thế nào đây?
Hệ bạn có phần gấp rút à, cậu có thể giải thích một cách từ từ. Mạc Dương thấy hệ bạn đang có sự liền nói vâng, như vậy đi, chúng ta vừa trở về éo lại nạn vừa nói rõ được không?
Hệ bạn đưa ra đề nghị. Bất quá rất nhanh hai người liền nhận ra được rằng nơi bọn họ đang đứng cũng không phải chỗ an toàn gì. Việc nghỉ ngơi khá lâu đã khiến mùi của bọn họ lan tỏa xung quanh, hấp dẫn đến một số con quái vật ở khu vực này.
Hang ổ của hệ EIE, con quái vật có hình dạng giống thằn lằn quỷ dị, con ngươi có hình alien, cùng với sức mạnh gây tê liệt nguy hiểm là hệ EIE. Anh Sở Tệ, chúng ta nên mau rút đi thôi.
Hệ bạn vội nói.
Nhưng mà bọn chúng có lẽ đã bao vây khắp mọi hướng rồi. Mạc Dương sử dụng ESR tới kiểm tra, sau đấy nhíu mày nói.
Hệ bạn lo lắng kêu lên, mặc dù nói thực lực của cậu không mạnh, nhưng đối đầu với quần thể hệ EIE một mình thật sự là lực bất tòng tâm.
Sức mạnh của bầy bướm ma yếu hơn bọn hệ EIE này, hơn nữa lúc đó còn có anh Phẹn Tùm và chị mẹ xe đét hỗ trợ. Đúng rồi, anh có thể sử dụng xịt tổ kỳ nở xịt tới gây nhiễu loạn bọn quái được không?
Năng lực từ con mắt của hệ EIE rất khó dây dưa, hệ bạn đưa ra đề nghị.
Cái này chắc là khó nhìn đi. Mạc Dương đưa tới cây đũa pháp ủ tẻ đoàn đã gây ra, ở lần bỏ trốn vừa rồi vũ khí của cậu đã gãy mất, nếu như còn có vũ khí, Mạc Dương hẳn là có thể liều một phen, phối hợp với năng lực của hệ bạn để mở ra một con đường thoát.
Nhưng không có đũa pháp, điều này thật sự khó rồi đấy a.
Anh Sở Tệ không có xì limiter sao?
Hệ bạn ngạc nhiên nhìn sang.
Không có vũ khí chuyên dụng, vẫn có thể bỏ trốn khỏi ba người bọn cậu một cách chính xác như vậy, không hổ là anh Sở Tệ.
Xì limiter,
đó là vòng tay.
Mạc Dương lặp lại khó hiểu, sau đấy chợt nhớ ra mình từng gặp qua hình ảnh của vật này, một chiếc vòng tay dùng để giới hạn và tăng cường xì tổ kỳ nersis.
Gần giống vậy, vậy thì anh tạm sử dụng vật này đi, nó chỉ là một món đồ kỷ niệm, bất quá có vũ khí thuận tay sẽ tốt hơn. Hệ bạn đột nhiên ném tới một món đồ.
Trang bị, tờ giỏ tổ ỉm si limiter consis, nam, yêu cầu đẳng cấp, 10-10, không tấn công vật lý, 15 tấn công pháp thuật, 57, 23-34, trí tuệ, 10-10, thuộc tính nhận, 3 trí tuệ, 10 tấn công pháp thuật số lần đã cường hóa, 7 số lần còn có thể cường hóa, không số lần có thể nâng cấp, không chụp lấy món vũ khí gần giống như là chiếc vòng đeo tay. Mạc Dương thông qua điện thoại đọc được thông tin của nó, không nhìn thì thôi, vừa nhìn là lóe mắt. Chỉ số rất nhiều, đã trải qua cường hóa 7 lần, cộng thêm 5 ngôi sao sáng rực, tấn công pháp thuật cũng mạnh dữ dội.
Giờ.
Đột nhiên âm thanh của bầy hệ EIE phát ra, bọn chúng đã đến rất gần, không còn nhiều thời gian để hai người bọn cậu chần chừ.
Đeo vũ khí vào bên trong, Mạc Dương liền nói phía bên này, số lượng hệ EIE bên này ít nhất, đồng thời đây cũng là hướng tới gần cảng bay của Eo Lại Nạn.
Vâng.
Hệ bạn sẵn sàng chiến đấu, cây gậy trên tay nắm chặt, giờ dặn ở bên cạnh cũng híp mắt lại, tỏ thái độ nguy hiểm.
Lên.
Mạc Dương dẫn đầu xông về phía trước, sau khi đeo xì lì mị tợt thì vận hành xì tổ kỳ nở xịt của cậu trở nên thông thuận hơn.
Vung tay, những khối đá lớn được nhấp động, đem bọn nó bắn sang hai bên, để lộ ra một con đường duy nhất trước mặt.
Bầy hệ EIE hoạt động một cách tập thể, cần phải tránh khỏi tầm nhìn của tụi nó, không thể áp sát quá gần nếu không có đủ kháng cự.
Thì Foster đưa tay ấn xuống mặt đất, thông thường cậu dùng kỹ năng này như một đường thẳng, đẩy lùi kẻ địch về sau, nhưng lần này cậu muốn nhấc bổng cả đám lên cao.
Cả người như phát sáng, rất thoải mái. Sức mạnh của cậu đang lan truyền thông qua xí limiter và dẫn phát một cách tự nhiên.
Bên trong món vũ khí tờ dọ tổ ỉm xí limiter cũng bắt đầu tích tụ năng lượng, ra đây làm xí ổ rẻ sao?
Anh Sở Tệ, túi người xuống.
Hệ bạn hô to. Sau đấy, cậu biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở phía trước Mạc Dương một cách đột ngột, đó là
tệ lệ bọt.
Tiếp đến giờ dạng phóng thẳng lên cao, dấu ấn ở trên tay của hệ bạn phát sáng, lại một kỹ năng khác được phát ra, giờ dạng gồng sở giờ dạng gồng sở bạc giờ dạng, mã nạ bờ ở hay lớn. Hai kỹ năng phụ trợ, một kỹ năng tấn công, như là minh chứng cho sự kết nối của đứa nhỏ và con rồng. Dù cả hai vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng ẩn đằng sau đấy là hình bóng của một bậc thầy về rồng.
Mạc Dương giống như nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc trước đây, không khỏi hơi mỉm cười, một phần cảm xúc thỏa mãn ở trong cậu dâng lên, giống như cha mẹ chứng kiến đứa con của mình trưởng thành.
Anh Sở Tệ, mau lên.
Hệ bạn không kết liễu bọn chúng, ngược lại quay đầu nói, à, tốt, hiểu được ý tứ của đối phương, cậu một lần sử dụng xì ở tập đến công kích, quy mô tấn công đã trải rộng ra.
Bầy quái vật bị tóm gọn trong một lần nắm tay, tiếp đến cậu dùng nó như vũ khí quất về đám EIE còn lại.
Vội vàng vừa chạy vừa tấn công, Mạc Dương nắm lấy tay của hệ bạn, đứa nhỏ cho cậu một sự tin tưởng nhất định.
Tệ lệ bọn.
Hệ bạn hô, hai người một lần nữa dịch chuyển, khoảng cách tầm 50m, trốn ra được nguy hiểm, cả hai tiếp tục chạy một mạng để trở về Eo Lại Nạn.
Có một chút hưng phấn, có một chút may mắn, nói chung là lần này bọn họ đã an toàn.
Tiến tới khu vực cảng bay của Eo Lại Nạn, đám quái vật sẽ không dám lộng hành ở đấy, nơi này được các pháp sư mạnh mẽ canh giữ.
Để lại bầy hệ EIE có phần cuồng nộ ở phía sau, phía trước mắt bọn họ là những đóa hoa nhỏ màu vàng, cùng với mùi hương thơm đặc biệt của loại thực vật đặc trưng.
Evan lúc này không khỏi bật cười thấy như vậy, dù khó hiểu, nhưng Mạc Dương cũng mỉm cười theo, giống như cảm giác này cũng không tệ. Đứa nhỏ này là người thân của cậu. Chương 18, giải thích về quá khứ càng bay, một khu vực phục vụ đồ uống và đồ ăn trong lúc các hành khách chờ đợi tàu bay cập bến, Mạc Vân và Evan đã nghỉ ở đây được hơn một tiếng. Lúc này thì Phẹn Tùng và mẹ xe đét hẳn đã tới được kéo lại nạn rồi đi. Sau một hồi giải thích dài dòng và phức tạp, hiện tại Mạc Dương trong đầu toàn tình huống cầu huyết và anh là một thành viên của nhóm đẹp Hero. Sau đó mọi người hợp lại để tiêu diệt bờ Lách Mạng. Mọi chuyện diễn ra ở 300 năm trước. Cuối cùng chùm cuối bị phong ấn, mọi người đứng ở ranh giới bị hủy hoại. Tiếp đến anh mở ra kẽ hở không gian đem tất cả mọi người kéo về thế giới của từng người. Còn gì nữa không? Mạc Dương tổng kết lại một vài tình tiết quan trọng nhất mà hệ vạn kể ra, thằng bé mô tả rất hào hùng. Nào là bọn họ là nhóm chiến binh mạnh nhất thời kỳ đó, lúc ấy dở dạn, con rồng nhỏ, còn là một con tự long. Bọn cậu có tổng cộng 8 thành viên, trong đó bao gồm có Cảnh Sĩ Sở Tệ Phòn. Giờ dạ gồm Master hệ vạn đủ ản ở Mercedes rồi mà xỉ ẩn phẹn tuần bay mà xỉ ẩn lù mì nụ lô tổ gì ý ồ ạ dạng cả nụn lẹ bờ. Đủ ản bờ là bờ lách pháp sư bao gồm có, Sở Tệ Phòn, hệ vạn, phẹn tuần, lù mì nụ. Cung thủ thì duy nhất Mercedes. Chiến binh là ạ dạng. Hải tặc là lẹ vợ hiệp khách là bờ lách có vẻ như pháp sư là nghề nghiệp phổ biến ở trong đội hình của bọn cậu, những người còn lại đều cực kỳ mạnh ở một số lĩnh vực. Căn cứ mà bọn họ thường hay tập trung là hỉ vẹn ly éo lại nạn, chính là khu rừng éo lại nạn trong quá khứ. À, anh có vẻ không quá hiểu rõ về vấn đề xã hội rồi đúng không? Hệ bạn đưa ra câu hỏi, cậu có vẻ để ý khá kỹ những chi tiết nhỏ, đối với một sở tệ ẩn phòn không còn mạnh mẽ như trong ký ức của cậu, hệ bạn cảm giác rất có hứng thú mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng thực tế mà nói, Mạc Dương vẫn còn quá yếu, vậy nên cậu đành phải gật đầu sau mà xì ẩn của cậu hiện tại trở thành một bộ phận của điện thoại, các kỹ năng mới cậu hầu như không thể học tập được, cũng không có một phương thức cụ thể nào để tìm hiểu chúng hệ bạn gọi sau mà xì ẩn của mình ra. Quyển sách có bề ngoài màu tím huyền bí, khác với những cuốn sách đặc biệt, ở phía trên đánh một con số La Mã, y, nhìn vào bề ngoài. Chúng ta có hình dạng cơ bản của xào ô rôn, nó đại biểu cho nghề nghiệp của người sở hữu tiếp đến. Đối với những nghề cơ bản, bao gồm mạt xỉ ẩn, bạc mạn, vô dị ý ô, tin và thép, ở mỗi mức độ nhất định, bọn họ cần phải tích tụ đủ năng lượng và một cơ thể được cải tạo đủ mạnh để an toàn tiếp nhận khảo hạch thăng cấp em là giờ dạ gồng master, là một nhánh nghề vật ngoại. Hạ định cho phép, và nghề nghiệp của anh cũng tương tự, anh đã đặt cuốn sách lên chiếc điện thoại của mình đúng không? Hệ bạn giải thích. Thằng nhóc không ngại khi để cho Mạc Dương nhìn sầu rốt của mình đây là thứ mà A Y Vân và các pháp sư khác ở trong éo lẽ nạn nói là không thể tùy tiện đưa cho người khác thấy. Thằng bé hiểu khá nhiều về cậu và các năng lực mà bản thân sở hữu, Mạc Dương chần chừ rồi gật đầu về cơ bản mà nói, anh đã thay đổi từ nghề mạt xỉ ẩn sang Kensis, một nhánh riêng của pháp sư, thực chất thì em cũng không biết anh có còn là pháp sư hay không nữa. Hệ bạn giải thích tiếp đến, cậu lật ra trang đầu tiên đây là thiên phú, tiếp đấy là kỹ năng, cuối cùng là trung cực kỹ năng, mấy thứ này hẳn là anh đã biết rồi chứ. Mạc Dương gật đầu. Sau đấy hỏi có một số kỹ năng pháp sư mà anh chưa học được, mặc dù anh đã thành công vẽ ra ma trận, tại sao? Vấn đề này cũng dễ hiểu, nghề nghiệp của anh là một nhánh đặc biệt, đối với các kỹ năng không thuộc nhóm nguyên tố của mình, anh chắc chắn sẽ không học được đâu, bất cứ một ma xỉ ẩn nào đều có một nhóm nguyên tố riêng, có người chuyên về lì tân đỉnh, có người chuyên về hải sơ, phi dơ, ba sần, holy, thậm chí là giờ dạ gồng, giả dụ như em anh không sở hữu các thuộc tính đó, cho nên kỹ năng cơ bản của pháp sư là không thể học được, nhưng bù lại, anh có các kỹ năng của riêng mình, đúng chứ? Hệ bạn tiếp tục giải thích vậy một số kỹ năng lờ vờ không thì sao? Mạc Dương nói tới vấn đề gần hơn lờ vờ không là kỹ năng mà anh đã biết sẵn, nhưng chưa đủ năng lượng và điều kiện để học tập. Em cũng có một số kỹ năng chưa mở khóa được giống vậy, có lẽ anh cần phải trải qua một đợt đại cải tạo thông qua quá trình thăng cấp nữa. Hệ bạn đưa ra tình huống của bản thân, đồng thời có chút tò mò hỏi anh đã trải qua một đợt thăng cấp nào chưa? Thăng cấp? Giống điều chuyển chức sao? Mạc Dương nghi vấn đúng, gần giống vậy, tới giới hạn nhất định, ở mức độ dễ nhất, anh chỉ cần cải tạo 10 lần. Thì sao Ozone sẽ đưa ra một yêu cầu nhất định yêu cầu anh hoàn thành để thăng cấp hệ bạn nói mức độ dễ nhất sao? Mạc Dương có chút mệt mỏi khi nhắc đến vấn đề này. Từ lúc cậu tới thế giới kỳ lạ này đã được nửa tháng rồi đi. Cậu đã phải chật vật chiến đấu và rèn luyện rất nhiều, từ thích nghi cho tới trở mình thành kẻ đi săn. Dù vậy, cậu vẫn chưa hoàn thành được bất cứ đợt thăng cấp nào, dù nó là mức dễ nhất. Anh chưa trải qua sao? Cũng đúng nhỉ, anh thậm chí còn không thể bập nhảy trên không. Hệ bạn có vẻ chắc chắn với suy nghĩ của mình đúng vậy, anh còn thiếu một lần nữa. Mạc Dương mở ra điện thoại của mình. Sau khi mang theo xí lì mỹ tờ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với Mạc Dương, kể cả việc khống chế xịt tổ kỳ nở xịt thông thường cũng vậy. Hệ bạn đã tặng lại món đồ này cho Mạc Dương, thằng bé còn nói, đây vốn dĩ là đồ của cậu, chỉ là khi chiếc xí lì mỹ tờ này không còn phù hợp với đẳng cấp của bản thân trong kiếp trước, thằng bé đã xin nó giữ làm kỷ niệm. Thật là một đứa trẻ ngoan, đấy là cảm nhận của Mạc Dương. Dù rằng cậu mất khá nhiều cảm xúc, nhưng cậu dám khẳng định đối với thằng nhóc này, cậu có một ít sự quan tâm hơn người xa lạ. Chỉ ít nếu như ở lần trước, người đối mặt với nguy hiểm không phải là nhóm Liam mà đổi thành hệ bạn, thì có lẽ cậu sẽ dại dột nhào vào cuộc chiến. Hỏi thăm thêm một ít thông tin về phía Phẹn Tùng và mẹ Sedet, hai người bọn họ đều trải qua một giấc ngủ khá lâu, tất cả mọi người đều giống nhau bắt đầu từ con số 0. Nhưng Phẹn Tùng và mẹ Sedet khởi hành sớm hơn, đồng thời thân phận cũng cao quý hơn, hệ bạn là một thời gian sau khi hai người tình cờ phát hiện trong một nông trại nhỏ. Hiện tại gặp được Mạc Dương, có lẽ đây cũng là vận mệnh đi. Nhóm bọn họ à không, tính ra thì cậu cũng thuộc nhóm này, tới éo lại nạn để thực hiện một ủy thác đến từ gờ dẹn đèo. Hệ bạn rủ Mạc Dương cùng trở về éo lại nạn, từ cảng bay quay trở lại thì an toàn hơn nhiều, cho nên chặng đường tiếp theo gần như không có nguy hiểm gì.
Chương 19, nhóm 4 người kỹ năng, MP1, LV10 mát, thiên phú, ES, LV6 mát, thiên phú và kỹ năng mà Mạc Dương tập trung nâng lên cuối cùng cũng đạt tới đẳng cấp cao nhất, mặc dù quá trình này khá là gian khổ, tuy nhiên nó sẽ bổ trợ khá nhiều cho cậu sau này. Cũng may nhờ có trận chiến với bầy hệ VIF và trận hợp tác với hệ bạn, cho nên Mạc Dương đã nhận được một nguồn năng lượng khá lớn. Thay vì dồn tất cả cho việc cải tạo cơ thể, cậu đã đem tất cả bọn chúng đưa vào kỹ năng mình cần, dù vậy, vẫn dư ra một phần để Mạc Dương cải tạo thêm lần nữa. Éo lại nạn, tới rồi. Mạc Dương nói, đáp ở trên một thân cây lớn, sau đấy túm lấy áo của hệ bạn thả người nhảy xuống, kéo một sợi dây gần đấy tóm lấy liên tục di chuyển hình tượng có phần rất hoang dã, xin hãy liên tưởng đến tạ tàng người rừng. Cảm giác cơn gió quật vào mặt thật mạnh, cũng không phải điều gì đó rất thú vị, hệ bạn đổ mồ hôi hột nói chúng ta đi bình thường không được sao. Anh sợ tệ như vậy sẽ rất chậm, tệ lệ hoạt của em cũng không thể dùng liên tục, giờ dặn cũng cần nghỉ ngơi giữ sức cho lúc cần thiết, phải không? Mạc Dương bình thản đáp. Thực tế là cậu có chút ác thú vị muốn biết hệ bạn lúc sợ hãi sẽ như thế nào, thêm cả mang vào vũ khí chuyên dụng, sử dụng xịt tổ kỳ nở xịt thật sự rất thoải mái. Bọn cậu tốn không quá lâu để trở về éo lại nạn, thậm chí nhiệm vụ của sĩ vợ dịch cũng quên thực hiện, nhưng thời gian cũng đã muộn. Lúc này hẳn là trời tối rồi đi. Có điều bên trong éo lại nạn tại sao lại đông như vậy? Bình thường có nhiều người thế này sao? Hệ bạn để ý đến thái độ của Mạc Dương nói các pháp sư chính thức quay trở lại hoạt động sau khi đợt khảo hạch kết thúc, thông thường sẽ không đông như vậy, mọi người đều phải thực hiện ủy thác để kiếm tiền và lịch luyện, cho nên đây là một dịp đặc biệt. Mạc Dương liếc mắt nhìn hệ bạn, sau đấy lại nhìn về phía trước, ả ý vẫn đang giao tiếp với một nhóm ba người, trong đó có một pháp sư, từ vũ khí mà phân biệt thì hai người còn lại hẳn là Bảo Mạn và Hồ Di Ổ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều nghề nghiệp khác xuất hiện cùng lúc như vậy. Kéo lại nạn là nơi lớn nhất trong hòn đảo Vịt Tỏ Di phải không? Mạc Dương thử hỏi. À không, tất nhiên là không rồi. Thị trấn Hầy Nẹ Sẽ mới là nơi đông đúc nhất, mặc dù gọi là thị trấn, nhưng diện tích của nơi đó còn phải lớn hơn cả thành phố nữa. Thành phố Kẹt Định là nơi tương đối phát triển về công nghệ, tại đấy anh có thể bắt các chuyến bay đi tới các thành phố khác, còn xét về độ nguy hiểm thì hẳn là khu rừng sợ lịm đi hụt rồi. Hệ bạn liên tục nói ra một số địa danh. Mạc Dương tạm thời im lặng, cậu đặt hệ bạn xuống, quay người rời đi. Ôi, anh tính đi đâu vậy? Hệ bạn vội vàng đuổi theo quay trở lại ký túc xá, muốn theo sao? Mạc Dương hỏi. Tất nhiên, trước khi gặp lại hai người phẹn tuẩn, em cần đảm bảo là anh không trốn đi mất tiêu. Hệ bạn nghiêm túc nói. Bộ anh trước đây hay chơi trốn tìm làm sao? Mạc Dương có kiên nhẫn nói chuyện với thằng bé chính xác. Hệ bạn khẳng định nói. Cứ vậy hai người liền cùng nhau tới căn nhà tạm thời của Mạc Dương, cậu đã ở đây được một thời gian ngắn. Vào bên trong căn phòng nhỏ, không có quá nhiều đồ đạc, nhưng hệ bạn vẫn là nghiêm túc nói làm phiền cả nhà cởi giày, rồi hướng về phía giường nhỏ nằm xuống kêu to a a, lâu rồi em mới lại nằm giường em, hơn nữa phong cách còn khá giống nhà em ở quê, thật thoải mái đừng có tự nhiên vậy. Mạc Dương thở dài nói, bất quá cậu cũng không định làm gì thằng bé, chuẩn bị một ít nước uống, thay một bộ đồ mới, số quần áo của cậu không nhiều, trang phục tại éo lại nạn không hợp thẩm mỹ của cậu. Tuy nhiên vì để tránh trường hợp áo quần bị phá hư hết trong lúc chiến đấu, cậu đành phải mặc đồ tại éo lại nạn, dù sao thì nó bền hơn đồ cậu mặc hàng ngày. Lúc này không phải là thời gian thích hợp để tìm gặp gỡ dẹn bèo, cũng đã muộn, tối nay hệ bạn và cậu ngủ lại trong phòng ký túc xá. Thằng bé ngủ trên giường, còn cậu nằm ở dưới đất, còn cách nào khác đâu. Khách tới là phải chiêu đãi, dù rằng ký túc xá của cậu chả có gì. Nè, tâm sự chút không? Hệ bạn đột nhiên lăn xuống dưới, chen chỗ với cậu, cười nói mệt mỏi đến không muốn nói chuyện. Mạc Dương thở dài kêu chuyện gì? Về thế giới của anh, và nơi này khi nào đó rảnh, có thể dẫn em tới bên đó chơi không? Hệ bạn cười nói. Em biết khá nhiều đấy. Mạc Dương bớt một chút buồn ngủ, dù sao đề tài mà hệ bạn nói thật sự rất nhạy cảm. Há hạ, trước đây em là học trò duy nhất của anh mà hệ bạn tiếp tục tán gẫu, cậu nói không ngừng. Không biết lúc nào, đứa nhỏ đã thấm mệt mà ngủ say, để cho Mạc Dương vừa mới gắng gượng qua cơn buồn ngủ, nhìn trần nhà nhìn xung quanh. Không ngủ lại được, Mạc Dương có chút xúc động muốn đánh người, thở dài, nhắm mắt lại, không ngủ được cũng phải cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai cậu phải gặp mặt hai người kia, không biết bọn họ có dễ nói chuyện giống như hệ bạn không? Có thuộc tính lắm lời không? Có thể gần gũi giống như đứa nhỏ này không? Mạc Dương suy nghĩ một hồi, cũng dần dần ngủ say. Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu qua cửa sổ vẫn chưa thể đánh thức được Mạc Dương, cho đến khi có một cái gì đó ướt ướt trên mặt cậu. Nặng nặng quá. Chớp chớp mắt, thức dậy trong cơn ác mộng, tưởng như bị bóng đè đến nghẹt thở, trước mặt cậu là đôi mắt khổng lồ và cái lưỡi đỏ hồng ướt át không ngừng liếm láp. Ưa. Dở dạn, dừng lại. Mạc Dương trực tiếp dùng xì tổ kỳ nở xì kéo con rồng nhỏ sang một bên, vực người dậy, thở dốc. Mẹ nó, quá đáng sợ. Hạ 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 hạ. Hệ bạn bật cười không ngừng, nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của anh sợ tệ thật thú vị. Evan. Mạc Dương dùng khăn lau mặt, sau đấy chậm rãi ngước đầu lên nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên giường. Trực tiếp dùng xì tổ kỳ nở xì nhúng đầu thằng bé xuống gối, dập vài lần mới thỏa dạ cậu, tiếp đến mở cửa ra. À, ánh mặt trời và sự bình yên, thật là một ngày đẹp trời hôm nay, thời tiết thật đẹp đúng không? Âm thanh từ trên cánh cửa truyền xuống lưng Mạc Dương vô ý thức trả lời, đột nhiên nhận ra khác thường, cực nhanh tiến vào trạng thái tập trung, nhưng đối phương đã lẻn vào bên trong. Vừa mới kịp nhìn vào, đây không phải là tên đẹp mã phẹn tùng sao? Người đầu tiên đuổi theo cậu ở trên chim ly chi. Há lô lơ lửng ở bên ngoài cánh cửa, Mercedes thực hiện bay ở một khoảng cách ngắn thành công nhìn Mạc Dương. Vẫy vẫy tay, cô nàng nói không phiền nếu mời bọn này vào uống cách trà chứ? Có thể nói không không. Mạc Dương mặt không biểu tình trả lời dĩ nhiên là không. Mercedes chủ động nào vào,
hơn nữa miệng còn không ngừng cằn nhằn nói cậu thật sự đúng là không biết yêu quý những bông hoa đẹp đấy. Căn phòng bé nhỏ cho một người ở hiện tại chứa tới tận 4 người, có chút chật chội, có điều hai người này cũng là bạn cậu sao? Vốn đã quen với cuộc sống một mình, đột nhiên có thêm đồng bạn thân thiết không ổn lắm. Mà bọn họ là bạn của Sở Tệ Ẩn Phồn đi, cũng không phải là bạn của cậu, nhưng Sở Tệ Ẩn Phồn là cậu của kiếp trước. Thật là dối. Chương 20, nhập bọn chuyện gì nữa đây? Mạc Dương nhìn ba người ngồi khoanh chân xung quanh căn phòng mình, gái đầu ngồi xuống giường nói phẹn tùm và mẹ xe đét nhìn nhau, sau đấy cùng lúc quay lại giới thiệu, sáng sớm hôm nay hai người đã gặp lại hệ bạn và được giải thích tình huống đơn giản. Về cơ bản là Sở Tệ Ẩn Phồn không còn nhớ quá nhiều về ký ức lúc trước, đây là cơ hội cho bọn cậu, những người bạn tốt nhất của đối phương nên thể hiện bản lĩnh của mình. Khu khu, chúng ta tự giới thiệu lại một chút đi, tôi là phẹn tùm, Joy Ổ Mạ Sĩ Ẩn, đồng thời cũng là bạn thân nhất của cậu anh chàng đẹp mã phất tay nói, thái độ cực kỳ tự tin. Nhưng củ trò của mẹ xe đét lại không hề chậm chạp hất thẳng vào mặt đối phương đừng tin lời thằng ngốc này, hắn lúc gặp ai cũng giới thiệu rằng là bạn thân nhất mẹ xe đét bình thản nói, giống như chuyện này cô làm rất quen tay mẹ xe đét, một đủ ăn ổng, quý cô tinh linh xinh đẹp, công chúa của Phi Phò Z, Eo Lý Hoèn, chúng ta lại gặp mặt rồi, cơ mà sao mặt cậu lại bị bỏng một bên thế. Tiếp đến cô bình tĩnh giới thiệu, đưa tay sờ lên mặt mình, phải rồi, một bên mặt cậu có vết bỏng khá là ghê rợn, nhưng từ lúc tiến vào Eo lại nạn, không có ai quá mức để ý tới chuyện này, cậu cũng suýt nữa quên bén mất diện mà mình. Hậu quả từ một đám cháy. Hiện tại chưa tìm được cách khôi phục. Mạc Dương trả lời, tiếp đến nhìn sang nghệ bạn, thấy thằng bé đang chờ đợi cậu. Từ khi nào màn giới thiệu này sắp xếp theo tuổi tác vậy? Sở Tệ Phồn, mấy người cũng có thể gọi tôi là Dương, hoặc Mạc Dương, đây là tên thật của tôi ở thế giới bên kia, là một cảnh sĩ, chuyên điều khiển xì tổ Kinesis, tôi có nghe sơ qua về mọi người rồi. Mạc Dương trả lời ra là vậy, một cái tên đẹp, đúng không? Mercedes thân yêu fan của ngật ngủ, cũng không biết đối phương thấy đẹp ở chỗ nào. Đồng thời anh ta cũng không hề giận dữ đối với hành động bạo lực của Mercedes, đối phương là một tên Jun M sao? Mà Sosis, hôm qua em đã tự giới thiệu rồi, vậy nên em bà nhé hệ vạn cười cười nói, phẹn tuẩm và mẹ xe đét đã biết về cậu trước đó, màn giới thiệu này chủ yếu là để Mạc Dương làm quen với hai người phẹn tuẩm. Bọn cậu nói chuyện tán gẫu một chút, nói về gia thế giàu có đồ sộ của phẹn tuẩm, tàu bay tư nhân, còn có quản gia riêng, thật sự là một tên khốn kiếp. Mẹ xe đét thân phận cũng cao quý, mặc dù nơi mà cô ấy nói, kéo ly hẹn chỉ còn tồn tại lịch sử, nhưng hai chữ công chúa ở thế giới này trọng lượng cũng không nhẹ. Huyết mạch là một yếu tố rất lớn quyết định đến tiềm lực của một người tại đây. Tóm lại là, Dương, cậu có trở về với nhóm bọn này không? Phen tuấn hỏi, có chút hồi hộp. Hệ bạn và mẹ xe đét cũng nhìn về phía Mạc Dương, bầu không khí có chút nghiêm túc quá mức. Đổ mồ hôi nhìn ba người trước mặt, gãi đầu, cậu cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười có phần hơi ghê. Từ góc nhìn của Phen tuấn thì đây quả là nụ cười của ác quỷ. Phối hợp với một bên mặt bỏng của Mạc Dương, điểm sát thương 999. Đây còn có lựa chọn nào khác tốt hơn sao? Dù sao so với mày mò một cách vô vọng tại nơi xa lạ, có người quen vẫn tốt hơn thời gian kế tiếp. Làm phiền mọi người. Mạc Dương gật đầu nhìn tiểu gì thì Mạc Dương cũng không chịu thiệt, ít ra là từ góc nhìn hiện tại. Nhóm bọn cậu đến Éo Lại Nạn để thực hiện một ủy thác của Gơ Dẹp Mèo. Ông ấy nhận được thư mời của thư viện giờ làm ở, xin mời ông đến hỗ trợ dẹp loạn tại đây, nhưng ông không thể rời bỏ Éo Lại Nạn lúc này được, nếu có chuyện gì xảy ra ở Éo Lại Nạn khi ông rời đi, đấy sẽ là chuyện ông hối hận nhất. Vậy nên ông đưa ra một ủy thác đối với một nhóm dũng giả mới thành lập gần đây, dù là thời gian thành lập ngắn, nhưng thực lực lại không đơn giản. Bao gồm có hai vị pháp sư, một vị cung thủ, nhìn tiểu gì cũng khá thân thiện đối với Éo Lại Nạn. Nghe nói ở thư viện Phở Lở có những kẻ phải dối, thậm chí là pháp sư phản bội đang lộng hành tại đấy, các thành viên của thư viện Phở Lở đều là các đứa nhỏ không có lực chiến quá lớn, vậy nên có chút bó tay bó chân. Ủy thác tại thư viện Phở Lở ở là nơi nào vậy? Mạc Dương nghi ngờ hỏi, cậu chưa từng nghe đến cái tên này. Một phân khu của khu rừng Éo Lại Nạn, không phải ai cũng biết về nó, là một khu vực gần giống như gì Phò Dẹt. Hiểu biết sâu về rừng rậm, dù không phải là pháp sư, Mercedes giải thích ra vậy, công nhận Mercedes không những xinh đẹp mà còn cực kỳ thông minh. Phen Tuấn gật gù, anh còn muốn bị hành hạ nữa sao? Hệ bạn cười khổ nhìn Phẹn Tuẩn, sau đấy quay lại chủ đề chính hỏi, vậy chúng ta xuất phát luôn sao? Mọi người tập trung nhìn về phía Mercedes, theo tình huống hiện tại, cô là người tạm thời đáng tin nhất, cũng là nhóm trưởng trên danh nghĩa của đẹp hệ rồi hiện tại. Cầm lấy ủy thác của Gờ Rẹn Bèo, Mercedes nói Gờ Rẹn Bèo đã chú thích về chỗ của thư viện Gờ Lào ở rồi, nhưng chúng ta không thể trực tiếp đi tới nơi đó. Hơn nữa, Dương, cậu đã tiến hành thăng cấp lần nào chưa? Hướng về phía Mạc Dương hỏi, chưa đợi cậu trả lời, hệ bạn đã thay cậu giải thích bất chưa. Anh Sở Tệ Ẩn còn thiếu một lần nữa mới đạt đủ điều kiện thăng cấp, vậy trước hết giúp Dương hoàn thành thăng cấp đi. Năng lực xì tổ kỹ nợ xì của cậu có tác dụng thăm dò cực mạnh, hơn nữa cũng phải giúp cậu có năng lực chiến đấu nhất định mới được. Phen Tuấn dứt khoát đưa ra đề nghị, đồng thời không quên nhảy sang phía Mạc Dương vỗ vai cậu, đúng vậy, tôi cũng định nói vậy đấy. Năng lực cảm nhận của Dương khá quan trọng, có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều nguy hiểm. Trên đường đi tới thư viện Phở Lở tiện thể hoàn thành luôn đi. Mẹ xe đét gật đầu tán thành. Hệ bạn bật người dậy nói, sẵn sàng thực hiện ủy thác tiếp theo. Với thêm một thành viên mới, Mạc Dương nhìn ba người phía trước, không biết có nên nói cảm ơn hay không. Bọn họ nói chuyện rất thoải mái, và cậu cũng không ghét cảm giác này. Lúc này Phẹn Tuấn đột nhiên hỏi, phải rồi, Dương, cậu có đủ trang bị chưa, quần áo và dược phẩm, có cần tôi cho mượn không? Dứt khoát kéo ra bộ sưu tập trang phục quý tộc của mình, hầu như đều là áo sơ mi dài tay, hoa văn đường biển nạm vàng kèm theo quần bó ống, đẹp thì đẹp, nhưng mà có chút nói sao nhỉ, đối phương thậm chí còn chuẩn bị cả hoa tai nữa. Hệ bạn đột nhiên nhích về phía Mạc Dương thì thầm nói, chấp nhận đi, tất cả đều là trang bị pháp thuật đấy, cây gậy của em cũng là anh Phẹn Tuẩn đầu tư luôn đấy, nếu thấy món nào thích hợp cứ thoải mái. Sau một hồi lưỡng lự, cộng với sự nhiệt tình quá mức của Phẹn Tuẩn, nhóm bốn người mới rời khỏi ký túc xá, điền đầy bữa sáng của mình một cách ngon miệng với không ít ánh nhìn quái dị. Đúng vậy, khá nhiều ánh nhìn tập trung về phía Mặc Dương, cậu đeo một chiếc mặt nạ bán diện che khuất đi vết bỏng, vuốt tóc các kiểu, mặc đồ nghiêm chỉnh bảo, so với Phẹn Tuẩn còn muốn hấp dẫn chết người. Nhất là cái khí thế tránh xa tôi ra cự người vạn dặm của Mặc Dương hoàn toàn đè bẹp Phẹn Tuẩn. Chương 21, thăng cấp một lần nữa quay lại con đường hướng tới ngọn gió, chuẩn bị trèo lên chìm nghỉ chi, bốn người Mặc Dương chuẩn bị tiến tới hang ổ của bầy bướm ma, lúc này bọn họ nhìn thấy không ít pháp sư thậm chí các nghề nghiệp khác đang săn bắn tại đây. Có lẽ bọn họ đang nhận ủy thác khu trục những con quái gây rối xung quanh càng bay, từ đằng xa, Mặc Dương thấy một số người gọi tới những quả cầu sấm sét phóng điện, hoặc là có người gọi lửa tới đốt rừng. Đây là những pháp sư thật sự. Đó là Lì Tở Tình Mạ Xỉ Ẩn, còn kia là Phì Giơ Mạ Xỉ Ẩn, bọn họ còn khá trẻ, nếu như con đường phát triển thuận lợi, có khả năng cao sau này sẽ trở thành ngoại giới, thậm chí là mạ. Hệ bạn giải thích việc sở hữu một nguyên tố nhất định, có lực chiến nhất định chứng tỏ rằng những người kia đã thăng cấp ít nhất một lần. Tạm thời đừng quan tâm quá nhiều, chúng ta tiếp tục hướng lên thôi, mẹ xe đét nghiêm túc nói, bọn họ hiện tại mới ở tầm thấp của con đường hướng tới ngọn gió. Đúng vậy, ở khu vực này chiến đấu mặc dù dễ dàng, nhưng sẽ khá tốn thời gian đấy. Hệ bạn, Dương, đưa tay đây. Phẹn Tuấn đồng ý, tiếp đến bắt lấy áo của Mặc Dương, sử dụng bậc nhảy Phẹn Tuấn sở hiệp nét lấy đà hướng lên trên tầng tiếp theo. Hệ bạn, cả em nữa, mẹ xe đét triệu hồi đôi cánh màu xanh nhạt sau lưng, ôm lấy lưng của đứa nhóc bay lên cao được một khoảng cách ngắn. Khoảng 5 đến 10 phút một lần, bọn cậu thực hiện một đợt bật phóng ra tăng tốc độ di chuyển. Từ đằng sau, bên trong những cái hốc bên trong thân cây, những con bướm ma màu cam với hoa văn rực rỡ trên đôi cánh hiện ra trước mặt bọn cậu. Bám lên trên những cây cầu tự nhiên được xây dựng từ mảnh dây leo nối với nhau, Phẽn Tuấn liền hỏi có bao nhiêu con ở tầng này. Mặc dù không nói tên, nhưng Mặc Dương biết rằng đối phương đang hỏi mình, cậu hướng về phía trước mở rộng SS tờ ra và trả lời 18 con, không có bướm ác quỷ, có thể. Tiếp đến, hệ bạn đưa tay lên miệng, huýt một tiếng thật lớn, giờ giản tử hư không lao tới kéo lấy Mặc Dương bọn thẳng về trước. Phẽn Tuấn cũng xoay gậy hỗ trợ cho Mặc Dương. Lý Tất Bốc chặt. Sơ Bíp đủ ản xoát. Mercedes cùng lúc vung hai tay ra, vũ khí của cô là đủ ản bạc trùn, là hai chiếc nỏ nhỏ trên cổ tay, sử dụng mũi tên ánh sáng, lấy từ năng lượng của bản thân. Cô phong tỏa lối đi của bầy bướm ma, đồng thời khiêu khích bọn chúng xuất hiện, dẫn sự tập trung của tuổi quái rời đi, như vậy lời nguyện của bọn chúng sẽ không tập trung vào Mặc Dương quá nhiều. Có đồng đội hỗ trợ, Mặc Dương có một chút không quen, nhưng lại thật thoải mái tiếp xúc lấy kẻ thù. Đưa tay trái về phía trước, búng ngón tay một phát, tí lý mị tở phát sáng, theo sau là những lưỡi kiếm xuất hiện và xoay quanh với tốc độ cao. Nhắm chuẩn, và dùng xì tật phót sở phóng đi. Xoẹt, 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 xoẹt. Bất ngờ bị tập kích từ hai phía, bầy bướm ma chỉ chú ý đến những mũi tên đầy uy lực của mẹ xe đét mà quên nhìn về ở đằng xa, một góc khá khuất đang điều khiển xì tổ kỳ nở xì tấn công. Nếu là ban đầu thì Mặc Dương chỉ có thể điều khiển xì tật phót sở theo một hướng, nhưng lần này cậu đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Một vài con bướm ma bị cắt đứt đôi cánh, một vài con bị đâm xuyên. Bọn nó nhanh chóng quay lại tập kích Mặc Dương, hệ bản thấy vậy định ra tay, nhưng mẹ xe đét cản lại bình tĩnh, vẫn còn có thể. Cô nàng tinh linh nhạy cảm phát hiện được những mục tiêu mà Mặc Dương nhắm đến, nguy hiểm không chỉ tới từ vũ khí sắc nhọn, mà còn cả từ những thứ xung quanh nữa. Hai tay của Mặc Dương siết chặt lại nhau, đôi mắt giống như ánh lên màu xanh nhạt của Cytokinesis, khổng lồ sức gió kéo tới, một cơn gió đi ngược chiều với tụi bướm ma, đẩy lùi đối phương vào bên trong hang ổ. Những con bướm ma ở đằng sau phóng thích đạn ánh sáng cũng không ngờ tới chuyện này, bọn chúng đang tự bắn chết đồng đội của mình. Vẫn chưa đủ sao? Mặc Dương nhíu mày, xem ra đây là một cột mốc khá lớn, tiếp tục khống chế lưỡi kiếm bắn tới. Lúc này vũ khí của cậu đã rơi vào bên trong hang ổ của tụi bướm ma, những thanh kiếm do Phẹn Tuẩn cho cậu mượn sắc bén hơn nhiều mấy tảng đá lúc trước. Chúng cắt tụi bướm ma giống như thái rau, nhưng vẫn cần phải đề phòng những đòn tấn công từ xa của bầy bướm ma. Né chuẩn thật. Hệ bạn cảm thán, một lần nữa nhìn thấy Mặc Dương lách mình tránh đòn, cả Mặc Dương và bầy bướm đều có thể dự cảm lẫn nhau. Nhưng rõ ràng là ESR của Mặc Dương bao trùm hơn nữa bọn cậu còn đang ở trong thế chủ động. 16, 17, con cuối cùng. Lên. Một tay gọi tới một nhánh cây chắn đòn, một bên thì khống chế thanh kiếm đâm xuyên đầu của quái vật. Tin một tiếng, âm thanh điện thoại phát ra, chiếc điện thoại lơ lửng phát sáng, một tin nhắn nhỏ được mở lên. Nơi hội tụ giữa không gian, cảm nhận được sự khác biệt giữa nhiều thế giới, lập liên kết với hành tinh buồn nguyên nào đến từ, sở thể phỏn tin nhắn lần này nói rõ cho Mặc Dương biết được người gửi là ai, đột nhiên hai mắt cậu như mở dần đi. Cả cơ thể phát sáng, lần này thì đến tiên hệ bạn, Phẽn Tuẩn và mẹ xe đét giật mình, bọn cậu thấy được một cảnh quen thuộc. Cổng không gian xuất hiện. Tiếp đến, Mặc Dương biến mất. Mọi người nhìn nhau, đang phân vân không biết có nên đuổi theo hay không, thì trong thai vang lên một âm thanh quen thuộc, có lẽ giống như của Mặc Dương, lại không hoàn toàn là cậu ta. Yên tâm, chỉ đi một chút thôi ở một không gian khác, nơi mà hội tụ của vô số sắt thép, những món binh khí bỏ đi, thậm chí là những đoàn dây xe lửa cũ kỹ, đứng sừng sững tại đấy là một bản cờ vua được sắp xếp nhiều quân cờ làm bằng đá. Những quân cờ bao gồm 8 tốt, 2 mã, 2 tượng, 2 xe, 1 hậu và 1 vua, đứng ở trên đỉnh của quân vua đấy chính là bản thân cậu. Không, không phải. Mặc Dương thấy được rồi, là Sở Tệ Phồn. Đối phương đây là Xuyệt. Sở Tệ Phồn đưa tay lên miệng, động tác giống như lần đầu gặp mặt. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi, quần jean, một bên tay đeo xí ly mì tờ, một bên đeo một chiếc vòng treo lủng lẳng những quân cờ vua. Hai thai bấm quên, sợi dây truyền hình đầu lâu, một chiếc điện thoại phát sáng ở trong túi quần, kèm theo đôi thai nghe màu đen nhánh. tháo một bên thai ngay ra, Sở Tệ Ẩn mỉm cười, nụ cười giống như một ác quỷ lại tràn đầy quyến rũ. Đến nhanh đấy, bất quá vẫn còn rất yếu, ta đoán là ngươi muốn biết nhiều hơn, nhưng trước hết thì đi kiếm lại cảm xúc của mình trước đã, cho đến khi ngươi trở thành một cần sĩ đúng nghĩa, lúc đó chúng ta sẽ đi tìm kẻ đã cắp mất một nửa linh hồn của chúng ta. Đây là bỏ trẻ tỷ hệ sơ, một vũ khí phụ trợ cho Xí Lì Mị Tờ, còn bây giờ thì trở lại đi dứt lời. Sở Tệ Ẩn phỏn hòa vào làm một với Mặc Dương, vết bỏng bên mặt biến mất, để lại cặp mắt có phần đăm chiêu nhìn vào hư không, rồi nhanh chóng biến mất khỏi hành tinh kỳ dị này. Chim Nhị Chi một lần nữa hiện thân, chỉ khoảng tầm nửa tiếng kể từ lúc biến mất, Mặc Dương đắp cánh an toàn ở trước hang ổ của bầy bướm ma. Chương 22, dần chỉ trở về rồi. Hệ Vạn mừng rỡ nói, nhưng cậu còn chưa kịp nói câu thứ hai, đã thấy Mặc Dương vươn tay lên trời, những thanh kiếm được khống chế nguyện ngoạc ban đầu lập tức giống như biến thành thần khí, bắn lên trên cao. Lột xác rồi. Phèn Tuấn ngạc nhiên nói, đừng có điên, chắc là cậu ta. Mercedes suýt nữa nhịn không được đập đầu Phèn Tuấn, cô đoán rằng vừa rồi Mặc Dương gặp lại kiếp trước của mình đi. Mỗi thành viên trong nhóm đẹp hệ rộ đều mang trong mình một lời nguyện, và Mặc Dương cũng vậy. Nếu nói ban đầu Mặc Dương có thể dùng 3 đến 4 thanh kiếm phong tỏa và giết được một con bướm ma, thì hiện tại cậu ta trực tiếp dùng một thanh kiếm đâm chết hơn 10 con, hơn nữa còn ở một khoảng cách rất xa. Thường thiên phú tốt hơn ta tưởng. Sở Tệ Ẩn Phồn nhìn về phía bàn tay của mình giờ là đoạt xác. Mặc Dương nhíu mày, nhìn về phía Sở Tệ Ẩn Phồn ở trước mặt mình, bọn cậu vừa quay trở lại, nhưng tên này sao cũng ở đây? Không phải ta đã nói là sẽ cùng nhau đi tìm kẻ cắp mất nửa linh hồn sao? Sở Tệ Ẩn Phồn mỉm cười, có chút không nói gì. Mặc Dương lại không để nổi cảm xúc nóng giận với đối phương, là vì cậu đã mất đi cảm xúc này, hay là do đối phương là chính bản thân cậu? Bất quá, khả năng khống chế xì tổ kỹ nở xì này thật đáng sợ, dù rằng đối phương sử dụng cùng một lượng sức mạnh giống cậu, nhưng lại tạo ra một chênh lệch cách xa nhau. À, yên tâm, ta còn không chăm chỉ đến mức khống chế cơ thể này đâu, chỉ là một chút phúc lợi thôi. Nhìn kỹ đi. Sở Tệ Ẩn Phồn đang nghe nhạc, đột nhiên quay đầu sang thấy Mặc Dương nhìn chằm chằm mình nói. Dứt lời, ở bên ngoài thế giới nội tâm, Mercedes ba người liền thấy được Mặc Dương búng tay đem mấy thanh kiếm thu hồi, đầu tiên là nhắm mắt lại, một tấm khiên vô hình xuất hiện. Mẹn tổ phỏ tỉ tiểu lờ vờ một mẹn tổ xỉ ẹn lờ vờ một vươn tay ra, một quân cờ xuất hiện, họ trẻ tỉ hệ sơ bay ra từ bên trong xí lì mỹ tờ, một vòng trong hai màu trắng đen bao phủ người cậu ES tờ bụt tờ lờ vờ một gia tăng tốc độ tấn công trong thời gian nhất định. Đút hai tay vào túi quần, nở nụ cười, chân đạp nhẹ xuống mặt đất, phóng lên trời cao cải nở tiệp sật lờ vờ một ánh mắt phát sáng. Điện thoại hiện lên một chữ giết cai nở tiệp cờ giả lờ vờ một tuổi quái vật lập tức cảm giác cơ thể nhẹ bỗng đi thật nhiều, bị nhấc bổng lên cao, sau đấy cùng lúc đập mạnh xuống đất, trên lệch trọng lực làm cho cơ thể tuổi quái chịu được một lực mạnh gấp trăm lần. Tiếng thịt máu be bét xuất hiện vang bên hai, nếu không phải là chỗ đứng của bọn cậu không thích hợp, có lẽ Sở Tệ Ẩn Phồn cũng định dùng luôn cả kỹ năng trung cực. Thế nào, thấy rõ chứ? Sở Tệ Ẩn Phồn đánh một cái ngáp, ở trong nội tâm của Mạc Dương ngồi lên một chiếc ghế có phần cũ xưa, tập trung quan sát từ đầu đến đuôi. Dù sao thì Sở Tệ Ẩn sử dụng chung cơ thể với cậu, cho nên Mặc Dương cảm nhận được rất rõ giống như là cậu cũng có thể làm được như vậy, nhưng đây chỉ là một cảm giác mà thôi, hẳn là được Mặc Dương trả lời. Lúc này thì Sở Tệ Ẩn Phồn đã đánh một giấc ngủ lơ lửng trên không. Bộ tên này thích làm gì cũng được sao? Bất quá cũng nhờ đối phương mà cậu học được khá nhiều kỹ năng thực dụng. Một lần nữa trao đổi tầm nhìn, Mặc Dương khống chế lại thân thể của cậu. Còn có một chút trục trặc trong việc điều khiển năng lực, nhưng về cơ bản khống chế xì tổ kỳ nở xì đã ổn hơn. Mặc Dương mới quay lại chỗ mà nhóm vệ bạn đang đứng anh Sở Tệ Ẩn. Mặc Dương. Hệ bạn đầu tiên là hưng phấn gọi Sở Tệ Ẩn, sau đấy nhận ra được khí chàng đã thay đổi, mau chóng đổi tên gọi. Vừa rồi là gì vậy bạn tốt? Là sức mạnh của kiếp trước. Phen Tuần Hiếu kỳ hỏi, sức mạnh đấy thật tuyệt vời, dù rằng đã từng đồng hành chiến đấu trong quá khứ, nhưng hiện tại ai cũng bắt đầu từ số 0, đột nhiên thấy một sự khống chế hoàn hảo như vậy trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Còn có thể chiến đấu giống như lúc nay chứ? Mercedes tỉnh táo hỏi không biết do nữa, nhưng có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, đó là liệu kiếp trước và kiếp sau có thể cùng tồn tại sao? Mặc Dương đưa ra câu hỏi của mình. Thông thường nếu Sở Tệ Ẩn Phồn thật sự là kiếp trước của cậu, như vậy việc cậu được sinh ra hẳn là minh chứng cho việc Sở Tệ Ẩn Phồn đã biến mất. Hệ Vạn lúc này giải thích không hoàn toàn, bình thường đúng là không thể, nhưng anh hẳn là mắc phải một lời nguyền kiểu không thể hoàn toàn tái sinh giống vậy. Chậm rãi tiếp nhận một điều kỳ lạ mới, Mặc Dương đổi chủ đề hưởng. Được rồi, bây giờ chúng ta đi tới thư viện phở lở được chưa? Mặc Dương hỏi, đồng thời cậu còn sờ sờ lên bên mặt của mình, vết bỏng đã biến mất kể từ lúc Sở Tệ Ẩn Phồn xuất hiện ở trong thế giới nội tâm của cậu. Đoàn người gật đầu. Trước đây vốn còn muốn tốn thêm một ít thời gian để Mặc Dương có thể hoàn thành yêu cầu thăng cấp và làm quen với lần thăng cấp này, nhưng xem ra đã không cần nữa. Bọn cậu tiếp tục trèo lên, từ con đường hướng tới ngọn gió, đã tới được tầng cây của loài chim, cuối cùng là tầng cây với tới bầu trời. Ở tầng cao này, Mercedes mới bắt đầu nhìn xung quanh, cô ấy giữ địa điểm mà Gazen đưa cho, mất vài phút, đồng thời tiêu diệt một ít con bướm ác quỷ làm phiền. Mercedes liền nói bên kia, nếu tôi đoán không nhầm, thì hẳn là trên gốc cây khổng lồ kia đối diện chỗ bọn cậu đang đứng, một gốc cây rất lớn, những mảng dây leo bám qua đấy rất ít và cực kỳ nguy hiểm. Người thường đúng là rất khó để trèo qua bên kia, nhưng bọn cậu hẳn là có thể đi. Nhưng mà gần đây không phải cũng khá gần với dịp phò rẻ sao? Hệ Vạn hỏi nhà của Mercedes. Mặc Dương nhìn sang nàng ở gật đầu, Phèn Tuấn nhanh chóng bổ sung hiện tại nơi đó đã bị phong ấn rồi, nếu Mercedes chưa đủ thực lực thì cũng không thể trở lại. Rất có thể những người bên thư viện phở lở là hậu duệ của dịp phò rẻ chuyển sang ra vậy, đó là lý do khiến cho Mercedes khá là nghiêm túc với nhiệm vụ này. Cảm xúc của đối phương có hơi nặng nề. Đi thôi, Mercedes không trả lời, dứt khoát túm áo của Hệ Vạn tung cánh bay sang, Phèn Tuấn và Mặc Dương nhìn nhau. cả hai chỉ có thể đành phải bật nhảy trên những sợi dây leo, Mạc Dương lại mới chỉ nắm một chút da lông của cái nở tỉ sấp. Đi được giữa đường, Phen Tùng trượt chân ở một đoạn dây leo khá mỏng, suýt nữa thì té mất sắc lên đây. Mạc Dương đổ mồ hôi hột thành công đi hơn nửa chặng đường, túm lấy một sợi dây xì tổ kỳ nở xì ném tới cho Phen Tùng. Sau đấy cậu mới nhận ra phải rồi, không phải hạ thấp trọng lượng của cơ thể, cậu liền có thể nhẹ nhàng bước qua rồi sao? Bên kia của Dần Chi vừa mới thành công bước ra một cửa lớn, Phen Tùng còn chưa bình tâm, đột nhiên thấy Mercedes và hệ bạn quay người lại chạy thật nhanh về hướng ngược lại, Mạc Dương cũng dứt khoát đuổi theo sau, để lại Phen Tùng còn đang ngồi chạy mau. Mạc Dương kêu to hả? Cái gì? Hả? Một bầy cột của xe IE. Phen Tùng nhảy vọt lên, vội vàng bỏ trốn, nơi mà bọn cậu đang đứng chính xác là tổ của một đống quái cấp cao cột của xe IE, hình thái cuối của EBE, nơi này thật sự là chỗ thư viện phở lở xây dựng không?